Là sử đâu? Hắn sẽ không đích thân xuất mã a. Thật đúng là bị ngươi đoán đúng, vẫn thật là chính mình khoác ra trận. Mười mấy cái phục chế giả, không thể sai sót ta. Ta ở căn cứ, ngươi có cái gì tình huống, nói với ta cũng giống vậy. Hàn Dực Minh bị La Sử đào đi làm phụ tá, chức quyền cũng là không nhỏ. Ngươi được tới trường học một chuyến, không cần cao điệu, tới hai người tới là đủ rồi. Đúng rồi, còn phải chuẩn bị một cái bọc đựng xác. Đương nhiên, cũng không cần như vậy dễ thấy, túi du lịch, hành lý gì gì đó, đều được. Trường học, người chết. Hàn Dực Minh tâm bên trong giật mình, không phải là các ngươi tiểu đội A. Ngay tại lớp chúng ta, tranh thủ thời gian đến. Giang Dược thúc giục nói. Chờ một chút, ta giải quyết hỏi một chút tên gọi là gì sao. Hàn Dực Minh thanh âm có chút dị dạng. Họ Vu, ta cùng túc xá. Nay sự tình quá cổ quái, ngươi tranh thủ thời gian đến. Hàn Dực Minh ồ một tiếng, ngữ khí rõ ràng dễ dàng không ít, đáp ứng rất sảng khoái. Lập tức đến. Lãnh đạo trường học giữa trưa chính nghỉ ngơi, nếu như không phải Đỗ Nhất Phong, đổi một cá nhân đi gõ cửa quấy rầy, không thiếu được muốn chịu một trận huấn. Đỗ Nhất Phong không giống nhau, hắn tiến lãnh đạo văn phòng, so tiến chính mình hậu viện còn tùy ý. Văn phòng hết thể dụng cụ làm việc, đều là nhà hắn tài trợ. Tiến vào lãnh đạo văn phòng, không có người tình huống dưới, lãnh đạo còn phải cấp hắn để chỗ ngồi đâu. Đuổi tới hiện trường lãnh đạo, cũng tại chỗ sợ choáng váng. Loại này sự tình, cảm giác sợ hãi là không phân nam nữ lao ấu. Đây là tình huống như thế nào, Đỗ Nhất Phong, có phải hay không các ngươi tại chơi đùa ác? Trường học lãnh đạo nao đường về, vẫn tương đối tiếp cận người bình thường. Theo bình thường logic, đây nhất định là đùa ác A. Đỗ Nhất Phong nói, đây là người A, mới vừa vào cửa thời điểm, vẫn là cái người sống sờ sờ, đi tới, liền biến thành này quỷ bộ dáng. Không có khả năng. Lãnh đạo cảm thấy trên lưng lạnh siêu siêu, hắn cảm giác lớp này toàn thể học sinh đều tại diễn hắn. Cho dù là bọn họ từng cái một biểu lộ hoảng sợ, diễn kỹ rất chân thực, rất đúng chỗ. Bên ngoài rõ ràng là sáng sủa thanh thiên, làm sao có thể náo loại này tà môn sự tình. Coi như muốn ồn ào quỷ, cũng phải là đêm hôm khuya khoắt ta. Hiệu trưởng, ngươi xem, hắn tại lay chân của ngươi gót. Giang Dược gặp lãnh đạo không tin, chỉ trên mặt đất, nhắc nhở. Hiệu trưởng tức khắc hoa cúc siết chặt. Giống như gót chân nơi đó là có đồ vật gì tại cào. Nhìn lại, chính là từng con có khung xương tay, ngay tại cố hết sức tại giày ra bên trên cầm A cào A. Ai nha, ta đi. Hiệu trưởng lúc này hồn phi phách tán, liên tục nhấc chân, hung hăng hướng bên cạnh hầu vọt. Chương 67, nữ quỷ. Ta nguyện thử một lần đạo hạnh sâu cạn. Nhìn thấy hiệu trưởng này buồn cười vụng về biểu hiện trường loại kia hoảng sợ tràn diện, ngược lại lập tức tiêu mất không ít. Khu khu. Hiệu trưởng đại nhân hình như cũng cảm thấy chính mình có chút thất thố, muốn mở miệng kể hai câu lời xã giao, nào biết được cái kia chỉ có khớp xương không có huyết đục tay, thật giống như quyết định hắn, mặc dù phí sức, vẫn là hung hăng hướng hắn bên này bỏ sát. Các ngươi thực đừng làm rộn. Hiệu trưởng sắc khóc, mấy chục năm tân tân khổ khổ dưỡng khí công phu, nhất triều phá công. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì, nếu như vẹn vẹn là cái đạo cụ, làm sao có thể làm đến như vậy chân thực. Hiệu trưởng, hắn liền quyết định ngươi. Lần trước Lao Vu trên lớp học xem sách, lúc đầu sự tình không lớn, ngươi lại kiên trì muốn cho người nhớ một lần lỗi nặng. Ngươi xem, đều biến thành dạng này, còn nhớ thương ngươi, nhân ra đây là thủ giai A. Cũng liền Đỗ Nhất Phong, cái khác người thật đúng là không có khả năng dùng loại này giọng điệu cùng hiệu trưởng nói chuyện. Giang Dược dù sao cùng Lao Vu là cùng túc xá ca môn, nhìn thấy hạ tới bộ này thảm trạng, nào có tâm tư bắt hắn trêu ghẹo. Nhất Phong, đừng làm rộn. Giang Dược khuyên nhủ. Đỗ Nhất Phong nhún nhún vai, ta không có não. Này không đều là chuyện thật sao? Hiệu trưởng không tin, ta đây không phải thử thuyết phục hắn sao? Nhất Phong đồng học, ta đã bị ngươi thuyết phục, khỏi cần lại nói phục. Hiệu trưởng lúc này cũng không lo được hình tượng không hình tượng, loại này sự tình nhất định quá đáng sợ, hắn chỉ có một cái suy nghĩ, mau chóng rời đi hiện trường. Nếu không phải Đỗ Nhất Phong, hiệu trưởng đại nhân chỉ sợ sớm đã mở dạy dỗ. Có nói như vậy phục người sao? Còn tốt, lão Hàn kéo lấy hai người, rất nhanh liền đuổi tới hiện trường. Mới không có để tràng diện tiếp tục mất khống chế. Khung xương bị cất vào một đầu đại trong dương hành lý, tại chỗ lôi đi. Bộ y phục này. Lão Hàn đương nhiên nhận ra đây là Giang Dược, đây là hỏi hắn còn muốn hay không. Giúp ta xử lý đi. Y phục này phải chả có thể tiếp tục xuyên, kia mới có quỷ. Giang Dược tự hỏi thần kinh không có lớn như vậy đâu. Đáng tiếc, thật mới a. Lão Hàn ra vẻ hài hước. Ra cửa phòng học thời điểm, hữu ý vô ý quay đầu lại liếc nhìn. Giang Dược lực quan sát không phải bình thường, lúc trước Lão Hàn ở trong điện thoại truy vấn người chết là ai, hắn đã cảm thấy kỳ quặc, lần này lại quay đầu, đây nhất định có vấn đề. Lão Hàn, lớp học có ngươi người quen. Đi ra cửa phòng học, Giang Dược hỏi. Cháu gái ta. Lão Hàn ngược lại thành thật, Hàn Tinh Tinh. Quả nhiên. Hai người đều họ Hàn, nguyên lai là nhất gia nhân. Tiểu Giang, kể nói thật, chuyện này là sao nữa? Lão Hàn chỉ trước mặt hành lý. Nói thật, ta cũng mơ hồ. Nghe bọn hắn nói, Lão Vu hôm qua chạm vạng tối liền mất tích, vừa mới trở về, tiến cửa phòng học, đi chưa được mấy bước, liền biến thành bộ dáng này. Đi qua mấy lần sự kiện quỷ dị tẩy lễ, Hàn Dực Minh nhận biết đã có chỗ đột phá. Có thể một cái đại người sống đi tới liền biến thành một bộ bạch cốt, điện ảnh bên trong đều không có diễn như vậy à. Đưa đi Lão Hàn đằng sau, Giang Dược trở lại phòng học. Hiệu trưởng tiên sinh làm bộ làm lên tâm lý phụ đạo, mặc dù hắn mới là cần có nhất tâm lý phụ đạo cái kia. Lúc này, tạm thời chịu trách nhiệm cái này lớp học Thiệu phó chủ nhiệm, cuối cùng chạy đến. Hiệu trưởng một bụng ủy khuất cùng hòa khí, rốt cuộc tìm được phát tiết miệng. Học sinh chửi không được, ngươi Thiệu phó chủ nhiệm chẳng lẽ Lao Tử còn chửi không được. Lao Thiệu, ngươi làm sao làm? Trong lớp xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi bây giờ mới đến. Để ngươi tạm thời gánh nặng, ngươi liền thái độ này. Trở về. Hiệu trưởng uy nghiêm, hiệu trưởng cảm giác, hiệu trưởng vương bá chi khí, đều trở về. Lao Thiệu cúi đầu, mặc cho hiệu trưởng cở trách nước miếng phun đầy đầu đầy mặt, ta tự lù lù bất động. Lúc này, chính xác nhất tiết tấu liền là ra vẻ đáng thương, nhận kinh sợ. Bất quá, tâm lý nhận nghiêm trọng kích thích hiệu trưởng, hiển nhiên không phải mắng vài câu liền có thể tháo lửa. Ta xem, ngươi trách nhiệm tâm rất có vấn đề, học sinh đêm qua liền mất tích, ngươi đến bây giờ còn không có báo cáo, như cái gì lời nói. Lớp này, ngươi vẫn là không cần mang theo. Lao Thiệu, ngươi thật làm cho ta thất vọng a. Thông chi Tôn Bân, để hắn một lần nữa tiếp nhận lớp này. Hiệu trưởng phun xong, hất một cái mông, đi. Lưu lại mặt khóc không ra nước mắt Thiệu phó chủ nhiệm. Hắn cái này tạm thời đội viên cứu hỏa, vốn cho rằng có thể mượn giác tỉnh giả gió đông, phù diêu mà bên trên. Vạn vạn nghĩ không ra, ngoài ý muốn đến mức như thế bất thình lình, cái này cấp rút lui. Giang Dược là một chút cũng không đồng tình cái này Thiệu phó chủ nhiệm. Một cái ở trường túc sinh, đêm không về ngủ ngươi đều bất quá hỏi một lần, buổi sáng còn thiếu chỗ, hắn lại vẫn không có báo cáo, thậm chí đều không có coi ra gì. Coi như thế giới thực bắt đầu biến dị, bố cục đại biến, cơ bản nhất sư đức. Cơ bản nhất trách nhiệm tâm còn phải có a. Lao Vu hải cốt bị trở đi. Nhưng hắn lưu lại mù mịt, phân tán bóng ma tâm lý diện tích, một thời ba khắc lại là xua tan không được. Lao đại, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Mao Đậu Đậu hoàn toàn mất hết bình thường cỗ này cợt nhả lực, cùng xương đánh cả tựa như. Dù sao cũng là cùng một cái ký túc xá, ở chung nhiều năm như vậy ca môn, dù là tâm lý có chút tiểu ngật đáp, nhìn thấy Lao Vu lạnh không đinh thành một bộ bạch cốt, cái kia tiếp thu được. Nhìn xem bốn phương tám hướng chiếu tới hỏi thăm ánh mắt, Giang Dược cười khổ không thôi. Các ngươi nhìn ta làm gì? Ta muốn biết chuyện gì xảy ra, đã sớm nói cho cảnh sát đồng chí. Bằng vào ta nhiều năm đọc sách kinh nghiệm, Lao Vu đây là chúng ta. Đây là bị tà vật hút khô huyết nhục tạng phủ. Loại này yêu tà, phi thường đáng sợ a, thế giới thực thời tiết thay đổi. Nhỏ yếu nhân loại, chỉ sợ từ đây đều phải tại hoảng sợ cùng trong tuyệt vọng, cùng quái vật cùng tồn tại. Đồng địch lại bắt đầu náo bổ. Lớp học lúc đầu sơ qua làm dịu khủng bố không khí, lại bởi vì này một lời nói, lại lần nữa tăng vụt. Lão đại, là như vậy sao? Mao Đậu Đậu thói quen hỏi Giang Dược. Không thể không thừa nhận, não bổ có đôi khi là cái thứ tốt. Bởi vì cái gọi là, trí giả ngàn lo, tất có một mất, địch giả ngàn lo, tất có một được. Có đôi khi, các loại khoa học không giải thích được quái sự, thông qua não bổ, giống như lập tức liền hợp lý rất nhiều. Cũng tỉ như vừa rồi đồng địch lần này não bổ. Nhất định cùng Giang Dược suy đoán đại khái tương tự. Phi Phi, ngươi xác định, Lao Vu là hôm qua chạm vạng tối xem kia tấm tìm cầu khởi nguồn đằng sau, mất tích sao? Ta 100% xác định. Tại nhà ăn lúc ăn cơm, ta nhìn hắn không quan tâm, cảm giác rất muốn đi kiếm kia 5 vạn tiền thưởng dáng vẻ. Sau này, tự học buổi tối thời điểm, hắn đã không thấy tăm hơi. Giang Dược gật gật đầu, hắn không nói ở nơi nào gặp qua con chó kia. Không. Đồng Phi Phi lắc đầu, khả năng hắn không nghĩ cái khác người biết ta. 5 vạn tiền thưởng sức hấp dẫn, để cho người ta sinh ra một điểm nhỏ tư tâm, không nghĩ cái khác người đi cạnh tranh, không chịu nói ra chỗ nào gặp qua con chó kia, cũng là phù hợp logic. Vấn đề ngay ở chỗ này. Lao Vu đi nơi nào tìm cậu? Tại tìm cậu quá trình bên trong, lại gặp cái gì? Hắn cuối cùng đến cùng có tìm được hay không con chó kia? Có hay không đi lĩnh thưởng? Lao Vu êm đẹp, trên tay xách một túi tối tăm tiền lại là cái gì mê chi thao tác? Nếu muốn tìm tới chân tướng, đây là nhất định phải trực diện mấy vấn đề. Đặc biệt là rút ra một cái bao tối tăm tiền, như vậy quỷ dị tình hình, chỉ là ngẫm lại liền để người dùng mình. Có phải hay không là kia tấm treo thưởng có vấn đề? Giang Dược trong đầu cái thứ nhất suy nghĩ, liền là kia tấm tìm cầu khởi nguồn là cái cạm bẫy. Hơn nữa, cái này suy nghĩ một khi mở ra, thật giống như dây leo một dạng tại hắn trong đầu không ngừng được lan tràn ra. 5 vạn treo thưởng, một cái bao tối tăm tiền. Nếu như là yêu tà quái phá, dùng tối tăm tiền lừa gạt lão vu bị ma quỷ ám ảnh, mất trí tuệ, không nhận ra tối tăm tiền thực tiền, chẳng phải là rất giải thích hợp lý. Cũng khó trách Giang Dược đối này trương tìm cầu khởi nguồn sinh ra hoài nghi, bởi vì những ngày gần đây, nó xuất hiện tần suất thực sự quá cao chút ít. Trạm xe buýt bên trên xuất hiện qua, cửa tiểu khu xuất hiện qua, trường học cửa phòng ăn lại cũng xuất hiện. Đây không phải tìm cầu khởi nguồn, vô cùng có khả năng, đây là một tấm lấy mạng phù A. Sau khi tan học, Giang Dược trịnh trọng khuyên bảo Mao Đậu Đậu bọn người, các ngươi trong khoảng thời gian này, tốt nhất là ngoan ngoan đối ở trường học, cái kia đều không cần đi, gì đó náo nhiệt tận lực không muốn đi gót, càng không cần bị ma quỷ ám ảnh. Đặc biệt là ngươi, Đậu Đậu. Vì cái gì đặc biệt là ta? Mao Đậu Đậu mặt phiền muộn, bị đơn độc điểm danh rất không mặt mũi. Nghe qua xả mỹ nữ cố sự sao? Nữ quỷ. Mao Đậu Đậu cả kinh trương miệng rộng, đủ nhét vào một đầu bánh bao lớn. Ân ân. Nữ quỷ thích nhất như ngươi loại này huyết khí phương cương, lại tự xưng là có năng khiếu người trẻ tuổi. Giang Dược nửa là trêu ghẹo, nửa là chân thành nói. Hừ hừ, vậy liền phóng ngựa đến đây đi. Ta mong muốn cùng với nàng so sánh hơn thua, nhìn xem lẫn nhau đạo hạnh sâu cạn. Gặp được ta, cho dù là nữ quỷ, ta cũng lại để nàng minh bạch châm vào tim là cảm giác gì. Mao Đậu Đậu mặt cười bị ổi, hiển nhiên không có quá coi ra gì. Đồng địch trợn mắt hốt mồm, này Mao Đậu Đậu thật sự là cợt nhà tới nhất định cảnh giới A. Nữ quỷ nghiêm túc như thế chủ đề, hắn đều có thể lái xe, hơn nữa còn rõ ràng siêu tốc. Loại này, không có 3-5 châm thối tao châm xuống dưới, đoán chừng là không gì hiệu quả. Giang Dược lười nhác lại nói nhảm, bọc sách trên lưng, hướng Lý Nguyệt đánh một cái gặp lại thủ thế, đi thẳng ra ngoài cửa. Lý Nguyệt khuôn mặt một đỏ, bờ môi giống như động động, lại cuối cùng không nói gì. Nhìn xem Giang Dược bóng lưng biến mất, nàng lại thu hồi ánh mắt, việc học tiếp tục. Chương 68, độc thân căn hộ manh muội tử. Tam cậu, ta dưới lầu, ngươi tranh thủ thời gian xuống lầu, chúng ta làm ít chuyện đi. Giang Dược một cú điện thoại gọi cho tiểu cô, để tam cậu nghe tranh thủ thời gian xuống lầu. Tam cậu ở nhà ở lại cũng là khí muộn, nghe được nhị ca triệu hoán, cơ hồ là dây lát tới. Nhị ca, trên tay ngươi ôm gì? Đi xuống lầu, gặp nhị ca trong tay ôm một đầu hộp giấy, trong hộp giấy giống như chứa cái gì đồ vật, còn chắp tay chắp tay. Cậu A, ở đâu ra cậu? Em đẹp mua con chó làm gì? Tam cẩu đối dưỡng sủng vật loại này sự tình, luôn luôn đều không ưa, nông thôn cẩu đều là thả rông, ôm dưỡng, ai rảnh rỗi như vậy à? Bên ngoài xưa bỏ cửa hàng mượn. Đừng nói nhảm, đi. Tam cẩu mặt mộng bức, đi cái kia à? Em đẹp mượn con chó làm gì? Cái kia treo thưởng, ngươi không phải thật nhiệt tâm sao? Giang Dược đống nhiên hỏi lại. Ồ, nhị ca, ngươi cũng nghĩ thông rồi. Ta đã nói rồi, tiền hay là muốn kiếm. Có tiền không nhất định cái gì đều được. Không có tiền khẳng định gì đó đều không được a. Tam cẩu dài dòng văn tự, mở ra máy hát, dự định cùng Giang Dược nói một chút kiếm tiền trải qua. Giang Dược căn bản không cho hắn cơ hội này, muốn đi, liền ngậm miệng. Đơn giản nhất uy hiếp, cũng là mạnh mẽ nhất. Tam cẩu thức thời ngậm miệng, nhẫn nhịn một trận, lại không nhịn được nói, nhị ca, ngươi tùy tiện mượn một con chó, nhân gia sẽ cho ngươi treo thưởng sao. Cẩu thông nhân tính, chó nhà của ai với ai thân. Ngươi vừa vặn đầu không liên quan cẩu đi, nhân gia không có khả năng nhận nợ. Ai nói ta muốn đi lĩnh thưởng? Không lĩnh thưởng ngươi ôm cái cậu làm gì? Ăn nhiều chết no. Tam cậu bĩu môi kháng nghị. Nay sự tình, nhưng so sánh lĩnh thưởng kích động nhiều. Tam cậu, nhị ca đây là cấp ngươi tìm cái rèn luyện cơ hội a. Giang Dược quá rõ ràng tam cậu nước tiểu tính, biết làm sao kích phát hắn nhiệt tình. Nhị ca, có mới sống rồi. Quả nhiên, tam cậu tức khắc chưa kể tới treo thưởng. Ân ân, ngươi nếu là đem chuyện này làm xong, đặc thù bộ ai cũng không dám xem nhẹ ngươi. Giang Dược tiếp tục cấp tam cẩu đánh máu gà. Hắc hắc, vẫn là nhị ca tốt với ta. Tam cẩu ma quyền sát trưởng, đấu trí sục sôi. Ngươi chờ một chút, ta trước gọi điện thoại. Tới cửa tiểu khu, Giang Dược so sánh kia tìm cẩu khởi nguồn phía trên lưu điện thoại, đưa vào bấm. Uy, đầu bên kia điện thoại, vẫn là cái kia hòn ẻn, manh manh thanh âm. Thanh âm này, Giang Dược lần trước tại trạm xe buýt, nghe được bên cạnh có người gọi điện thoại hỏi thăm, thanh âm đối xứng với, là cùng một người. Là ngươi trương thiếp tìm cẩu khởi nguồn sao? Ta tìm được một đầu ạ kỳ tạ y nụ giống chó, ngươi ở nơi nào, ta cái này đưa cho ngươi. Nhìn xem có phải hay không là ngươi. Thực sao? Thực sao? Đầu bên kia điện thoại nghe nói cẩu cẩu có tin tức, hưng phấn kêu lên, vội vàng cấp Giang Dược báo một cái địa chỉ. Giang Dược nhớ kỹ địa chỉ về sau, cúp điện thoại. Tam Cẩu một bên chật chật tán thưởng, tỷ tỷ này thanh âm thật là dễ nghe. Giang Dược tâm nói, khả năng lão Vu cũng nghĩ như vậy a. Hắn cũng không có điểm phá, mặc cho Tam Cẩu trước ý dâm. Cẩu chủ nhân báo địa chỉ, cách Tân Nguyệt bến cảng cư xá cũng không coi là xa xôi, nửa giờ sau, Giang Dược tới chỉ định địa chỉ. Đây là một tòa hơn 20 tầng lầu trọ. Mỗi một tầng có rất nhiều gian độc thân căn hộ, tại thuê bán thị trường có lợi là so sánh được hoan nghênh. Diện tích nhỏ, tiền thuê không cao. Rất nhiều độc thân lãnh đạo đặc biệt ưa thích thuê ở loại địa phương này. Lầu trọ quản lý còn rất nghiêm khắc, hai người muốn lên lầu, còn phải đăng ký. Giang Dược nhất làm theo, tiến vào thang máy, nhân dưới cậu chủ nhân nói 21 lầu. 2109, đây là cậu chủ nhân căn hộ số phòng. Ra thang máy, hai anh em rất mau tìm tới cậu chủ nhân phòng. Đây là một phòng ngủ một phòng khách một vệ căn hộ bố cục, không lớn, nhưng một hai người trụ lại đủ thoải mái dễ chịu. Mở cửa quả nhiên là cái manh muội tử, mang theo một cái thỏ hình dạng thai nghe, xuyên một đầu ấn lấy phim hoạt hình nhân vật lam sắc quần đùi. Hoa hoa, tiểu ca ca, ngươi rất đẹp nha. Mặc kệ là manh muội tử, vẫn là ngự tỷ, thậm chí mấy chục tuổi phụ nhân. Duy nhất điểm giống nhau, liền là đối khác phái thẩm mỹ tiêu chuẩn vĩnh viễn bảo trì độ cao nhất trí. Đẹp trai đẹp mắt. Đương nhiên, loại này ca ngợi Giang Dược sớm đã miễn dịch, những ngày năm, đi đến đâu, loại này ca ngợi liền theo tới đâu. Là ngươi phát tìm cầu treo thường A. Giang Dược rất có lễ phép hỏi. Ơn, đúng đó. Ta nhà bị thật có ánh mắt ta, vậy mà tìm được như vậy xuất khí đẹp mắt tiểu ca ca. Manh muội tử mặt cười hì hì, chỉ Giang Dược trong tay hộp giấy nhỏ, đây là nhà ta bị sao. Ta cũng không xác định, nếu không ngươi xem một chút. Giang Dược không quan tâm, ánh mắt phiêu hốt, hướng trong căn hộ đầu đánh giá. Tiểu ca ca, nếu không, tiến đến ngồi nha. Ta chỗ này có vừa chuẩn bị tốt trà sữa đâu. Manh muội tử hình như ghét tới Giang Dược thăm dò ánh mắt, thoải mái phát ra mời. Nay muội tử thoạt nhìn là độc thân, thế mà hào phóng như vậy nhiệt tình. Cảm giác vấn đề rất đại a. Đương nhiên, Giang Dược tới liền là tìm vấn đề càng lớn càng tốt. Ngay sau đó cũng không khách khí, bưng lấy hộp giấy nhỏ đi theo phía sau, đi vào phòng. Phòng không lớn, một phòng ngủ một phòng khách một vệ sinh bố cục. Dọn dẹp cũng không tính sạch sẽ, nơi này một đầu bít tất, nơi đó một kiện nội y đi. Hắc. Đầu giường căn kia không thể diễn tả đồ vật là gì đó. Manh muội tử hiển nhiên quan sát được Giang Dược gượng gạo ánh mắt, xấu hổ nhất yếu, không để lại dấu vết hướng giường bên trên ngồi xuống, thuận tay xê dịch đến lấy phim hoạt hình đồ án gối, vừa lúc đem cái kia xấu hổ đồ vật chặn. Tiểu ca ca, nhân gia vẫn còn độc thân. Muội tử thanh âm tô tô, mềm mại, on and. Không giải thích còn tốt, một giải thích, Giang Dược đều đi theo có chút ngượng ngùng. Nhìn xem treo trên tường cả phòng mạn gạ logo quảng cáo, phim hoạt hình nhân vật hình tượng, Tam Cẩu giống như tìm được chi âm, chật chật nhìn lại. Ngược lại không có lưu ý tới đầu giường điểm ấy ngượng ngùng sự tình. Ân, đúng rồi, nhìn xem có phải hay không là ngươi cậu cậu. Manh muội tử hì hì cười nói, không cần nhìn à, ta chó nuôi trong nhà cậu khẳng định so này hộp lớn. Hắc. Nói như vậy ngươi sớm biết không phải nhà ngươi cậu cậu. Kia ngươi còn mời chúng ta tiến đến. Người bình thường nào có như vậy manh xuẩn thao tác. Liền không sợ cướp tiền cướp sát sao. Thật chẳng lẽ là nữ quỷ hóa thân. Đây là muốn ngạ bài sao. Tam Cẩu tên chó chết này, mấy chương mạn gạ logo quảng cáo liền đem hồn câu đi rồi. Chuyện đứng đắn còn làm không làm rồi. Thế là, rất gấp gáp lại không thiếu gượng gạo trầm mặc. Giang Dược toàn bộ tinh thần đề phòng, chờ lấy đối phương động tác kế tiếp. Gượng gạo chính là, đợi đã lâu, đối phương tựa như là đầu cực kỳ ngu xuẩn quỷ, nhất định giống như quên công kích. Giang Dược nghiêng đầu nhìn một cái, thiếu chút nữa ngất đi. Này manh muội tử, lại đem hộp giấy nhỏ mở ra. Chính đùa với cái kia mượn tới cậu tự chơi đâu, cầm trong tay thức ăn cho chó, ngay tại cho ăn. Trang diện ấm áp hữu ái, nào có nửa điểm nữ quỷ lấy mạng dáng vẻ. Đến cùng là tình huống như thế nào? Giang Dược mở bức, đây không phải trong tưởng tượng âm u quỷ khí, khủng bố máu tanh trang diện A. Cái kia hút khô thân thể người nữ quỷ đi đâu? Vậy mà đạo hạnh sâu như vậy. Ẩn tàng được tốt như vậy, Giang Dược hoàn toàn cảm giác không thấy nửa điểm dị thường. Bao gồm Tam Cẩu, cái này khờ hàng nắm giữ trời ban âm dương nhãn. Lại cũng không nhìn ra điểm kết quả tới. Lạc. Manh muội tử không tim không phổi, phát ra thanh thúy tiếng cười như chuông bạc, một người một chó, chơi đến có thể này. Cái này tiết ấu, Giang Dược đều có chút bưng không ngừng. Háng giọng một cái kia. Tiểu ca ca, ngươi nói a. Manh muội đơn thuần ánh mắt trong suốt, hưu ái nhìn qua Giang Dược. Ta muốn biết, cái kia treo thưởng, có phải thật vậy hay không a? Manh muội tử chu chu mỏ bám chặt, quay người kéo lên tủ đầu giường, xuất ra một đầu túi nhựa. Ê, 5 vạn tiền thưởng, chính ngươi xem á. Trong túi thật là có 5 sấp tiền, 1 vạn nhất ghim, vừa vặn 5 vạn. Hàng thật giá thật thực tiền. Trong lúc nhất thời, Giang Dược cũng không biết nên như thế nào tiếp tục. Kịch bản một lần có chút tạm ngừng. Manh Ngụy Tử gặp Giang Dược nhìn chằm chằm tiền, hì hì nhất thiếu, tiểu ca ca, mặc dù đây không phải ta nhà bỉ bỉ, nhưng vẫn là cảm ơn ngươi nha. Ừ, nếu như tiểu ca ca bằng lòng bồi ta uống một chén trà sữa, cái này treo thưởng ngươi có thể mang đi nha. Bồi uống một ly trà sữa, 5 vạn treo thưởng lấy đi. Thế giới bên trên nhất định có như vậy hảo vô nhân tính thao tác. Đây coi như là dùng tiền đập ta. Ta là người tùy tiện như vậy sao? Ta tùy tiện lên tới. Kia chó của ngươi không cần. Tam cẩu nhịn không được vấn đạo. Hắn ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, biết cái này tiểu tỷ tỷ bị nhị ca mỹ mạo cấp mê hoặc, có chút năm mê ba đạo ý tứ. Không phải vậy này tiền còn có thể cho không? Hi hi, thực ngốc. Ta cũng không phải chỉ có này 5 vạn khối tiền. Manh Ngụy Tử đối Tam Cẩu quy biểu thị cực lớn đồng tình. Quả nhiên, nghèo khó hạn chế Tam Cẩu sức tưởng tượng, Tam Cẩu bại lui. Trà sữa là thực trà sữa, thịnh tình không thể chối từ, Giang Dược uống, Tam Cẩu cũng quệt tới một phần. Tiền cũng là tiền thật, Giang Dược bưng tư thái, không thu. Dự tính ban đầu liền không phải tới lấy tiền. Ai biết cô nương này não đường về vì sao như vậy thanh kỳ, vẫn là trong nhà có mỏ không thiếu tiền. Tại Manh Ngụy Tử giữ lại không có kết quả tình huống dưới, Giang Dược cùng Tam Cẩu ra cửa. Tiểu ca ca, nhất định thường tới a. Manh Ngụy Tử dựa trước cửa, ý ý ý không bỏ. Giang Dược cười khổ, khoát tay áo, có chút chật vật rời khỏi. Chuyến này xem như đi không. Trực giác cùng các loại chi tiết đều tại nói cho hắn, tìm cầu khởi nguồn không có vấn đề, cô em gái này cũng không thành vấn đề, nàng ở phòng bên trong, như nhau không hề có một chút vấn đề. Loại trừ độc thân Ngụy Tử điểm này kỳ kỳ quái quái tình thú bên ngoài, Giang Dược liền không có phát hiện so đây càng tình huống dị thường. Đã nói xong nữ quỷ. Đi đâu thế? Chương 69, tử vong căn hộ. Tam Cẩu cũng như nhau không có gì thu hoạch, nhịn không được chửi bậy nói, nhị ca, đã nói xong đoán luyện đâu? Ngươi có phát hiện gì không? Giang Dược hỏi lại. Cái này tiểu tỷ tỷ rất ưa thích gian nỉm, phẩm vị theo ta không kém cạnh A. Đây là Tam Cẩu lớn nhất phát hiện. Không nhìn thấy gì đó mấy thứ bẩn thỉu. Có. Tam Cẩu trả lời rất kiên định. Gì đó? Giang Dược nhãn tình sáng lên, không hổ là trời ban âm dương nhãn, này kỹ năng để cho người ta hâm mộ à, hắn quan sát lâu như vậy, có thể gì dị dạng đều không có phát giác à. Cái này tiểu tỷ tỷ có chút lười, bẩn bít tất, bẩn quần lót đều không có tám. Tam Cẩu nghiêm mặt nói. Trong lúc nhất thời, Giang Dược có cố muốn bóp chết Tam Cẩu xúc động. Nhị ca a, không phải ta nói ngươi, nhân gia tặng không tiền, ngươi đều không cần. Kia rõ ràng là cái phú bà. 5 vạn khối liền cùng 5 khối tiền tựa như. Cái đề tài này, Giang Dược vĩnh viễn cùng Tam Cẩu không tại một cái băng tần bên trên, lười nhác tốn nước bọn. Hắn giờ phút này có chút hề hoài thất lạc. Không nên a. Lao vu sự tình, ấn lý thuyết hắn cái suy đoán này là phù hợp nhất logic. Tim Cẩu khởi nguồn, ôm Cẩu tới cửa, bắt được tiền thưởng, một túi tối tăm tiền huyện hóa tiền thưởng. Tại cái này logic bên dưới, cái này Cẩu chủ nhân Manh Ngụy Tử, hẳn là hung linh trô hóa mới đúng. Chẳng lẽ cái này hung linh đã cường đại đến liền trời ban âm dương nhãn chính diện quan sát đều nhìn thấu không được trình độ. Cái này cần là cấp bậc cao bao nhiêu, đáng sợ cỡ nào quái vật. Thế nhưng là... không đúng. Nếu thật là hung linh, bọn hắn hai anh em không có đạo lý lông tóc không tổn hao gì ra đây. Không có đạo lý kia hung linh ngón tay đều không động một cái liền khách khí đem bọn hắn lễ đưa ra ngoài. Có khách khí như vậy coi trọng hung linh. Kia lão vu lại là chuyện gì xảy ra? Loạn, triệt để loạn. Giang Dược chỉ cảm thấy trong đầu có trăm ngàn cái đầu tự, nhưng Thủy Trung bắt không được một đầu mối hữu dụng. Đinh đinh đông. SLX giờ thỉnh cầu tăng thêm hảo hữu. Điện thoại di động nhỏ bé tin tức bên trên thu được một cái tin tức, điểm mở vừa nhìn, ảnh chân dung là cái manh manh phim hoạt hình nhân vật, tin tức cặn kẽ nhìn lướt qua, cơ bản xác định là vừa rồi cái kia cầu chủ nhân. Nghiệm chứng thông qua, muội tử lập tức phát tới một cái biểu lộ bao, tiểu ca ca, người rất đẹp. Giang Dược không tâm tư trêu chọc muội, đánh một hàng chữ. Xin chào, xin hỏi hôm qua có hay không một cái họ Vu người gọi qua điện thoại ngươi? Mỗi ngày thật nhiều điện thoại gọi tới, không kịp hỏi tính danh á tiểu ca ca, ta gọi Lâm Hân Nhiên, ngươi có thể gọi ta Hân Hân, hoặc là Nhiên Nhiên, vừa rồi quên hỏi ngươi quý tính. Muội tử dây lắc hồi. Ta họ Giang, nhờ ngươi điều tra thêm trò chuyện ghi chép, nhìn xem có hay không cú điện thoại này đánh qua ngươi. Giang Dược đem lão Vu dãy số gửi tới. Qua một trận, Manh Muội tử hồi tin tức, cú điện thoại này thực đánh qua a. Bất quá hôm qua có mười mấy cái điện thoại, rất nhiều người nghe xong liền là lừa đảo, ta không nhớ rõ người này đã nói với ta gì đó. Kia hôm qua, có người tới cửa tìm ngươi sao? Hôm qua có hai cái nói là tìm được Bỉ Bỉ, muốn địa chỉ, nhưng bọn hắn cũng không có tới à. Mười mấy cái điện thoại, trừ phi Giang Dược loại này đã gặp qua là không quên được biến thái, không phải vậy ai muốn nhớ được những chi tiết này mới là lạ. Bất quá, Giang Dược lại tìm tới chính mình muốn tin tức. Lão Vu đánh qua cú điện thoại này. Điều này nói rõ, hắn mất tích, hắn tao ngộ, khẳng định cùng cái này tìm cậu khởi nguồn có quan hệ. Nhưng nếu như cùng này tìm cậu khởi nguồn có quan hệ, cái này manh muội tử không nên cực lực phủ nhận mới đúng không? Vì cái gì trả lời lớn như thế trang nhã tấm? Lại hoặc là nói, Lão Vu liên hệ cậu chủ nhân, nhưng trên thực tế tịnh không có nhìn thấy cậu chủ nhân. Giang Dược yêu cầu thêm nữa tin tức. Một cú điện thoại đánh tới Lão Hàn nơi đó. Lão Hàn giờ phút này như nhau một đầu bao lớn, buổi chiều theo Dương Phàm trung học mang về bộ này bạch cốt, đã không động đậy được nữa, giống như triệt triệt để thành tử vật. Nhưng là, thân ở đặc thù bộ, mấy ngày nay tham khảo các loại nội bộ tư liệu, Lão Hàn lại không dám phớt lờ. Cho dù là một bộ không động đậy được nữa bạch cốt, như nhau nhốt ở lồng thủy tinh bên trong. Thế nhưng là, em đẹp người, làm sao lại trong vòng một đêm thành một bộ bạch cốt đâu? Hoàn toàn chính xác, theo khoa học góc độ, rất nhiều loại biện pháp xác thực có thể để huyết nhục làn da biến mất, trong thời gian ngắn để một cái người sống sờ sờ biến thành bạch cốt. Nhưng vấn đề ngay tại, những phương pháp này, cũng không thể cam đoan tại không thương tổn làn da bề ngoài tình huống dưới làm đến những thứ này. Căn cứ Giang Dược miêu tả, bộ này bạch cốt mới vừa vào cửa thời điểm, vẫn là nhân hình, mặc dù hình tiêu mảnh rẻ, nhưng phía ngoài một lớp da da, lại là hoàn hảo. Theo Giang Dược trở lại như cũ hiện trường cảnh tượng đến gặp, Lão Hàn nhớ tới đèn lồng. Đèn lồng cấu tạo cùng này rất tương tự. Bên trong là khung xương, bên ngoài một tầng vỏ ngoài. Vỏ ngoài phá vỡ, trực tiếp thấy xương giá. Tiếp vào Giang Dược điện thoại, Lão Hàn nhịn không được hỏi, "Tiểu Giang, tìm được đầu mối sao?" Vốn cho rằng tìm được manh mối, lại không nhiều đại thu hoạch. "Lão Hàn, Dương Phàm trung học xung quanh thăm dò, trên tay ngươi hẳn là có a." Cửa trường học có một cái trị an thăm dò, từ hôm qua buổi chiều, mãi cho đến buổi trưa hôm nay vụ án phát sinh. Căn bản không có tra được hắn ra vào tung tích. Đây cũng là để Lão Hàn nhức đầu địa phương. Cửa chính khẳng định là cha không được, cho ở trường cuộc đời lúc không cho phép ra cổng trường. Ngươi được theo trường học phía tây bên kia đi thăm dò. Cho ở trường sinh trộm đạo rời trường, đều từ nơi đó leo ra đi. Chờ một chút, Lão Hàn, ngươi mới vừa nói gì đó. Giám sát không có tra được hắn trở về video. Còn không phải sao. Này mẹ nó liền thần kỳ. Cho ở trường sinh nghĩ ra cổng trường, xác thực được vụng trộm sờ sờ, tận lực tránh đi cửa chính. Trở về trường, cũng không đến mức muốn né tránh a. Lại nói, xem Lão Vu khi trở về kia lão đảo tùy thời muốn ngã xuống đất dáng vẻ, hắn không có khả năng có năng lực theo nơi khác phiên tưởng tiến đến. Lão Hàn, ta cấp ngươi cái địa chỉ, ngươi điều tra thêm kia xung quanh giám sát. Giang Dược đem cậu chủ nhân căn hộ địa chỉ, báo cấp Lão Hàn. Nếu như Lão Vu đi căn hộ, giải thích rõ hắn ngộ hại địa phương, vô cùng có khả năng liền là kia một vùng chu vi. Nếu như Lão Vu không có đi căn hộ, giải thích rõ tìm cậu khởi nguồn không có vấn đề, hắn là tại nửa đường bên trên tao ngộ tà vật. Nếu theo trường học cửa chính tra không được giám sát, nhất thời vô pháp xác định Lão Vu hành tung, Giang Dược dứt khoát thay cái mạch suy nghĩ, theo lầu trọ bên kia bắt đầu đẩy ngược. Cúp điện thoại, Tam Cẩu có chút không hài lòng. Nhị ca, nhìn lại ngươi có việc giấu giếm ta. Hiện tại nói cho ngươi cũng không muộn a, ta chuyện quan trọng trước nói cho ngươi, ngươi trước nhập làm chủ, nghi thần nghi quỷ chẳng phải bại lộ. Ngay sau đó đem Lão Vu sự tình cùng Tam Cẩu đại khái nói một lần. Người sống đảo mắt biến thành bạch cốt. Tam Cẩu trừng to mắt, cái này lại có chút vượt qua hắn sức tưởng tượng. Khó có thể tin đúng không? Tam Cẩu vô ý thức gật gật đầu, từ nhỏ đến lớn, các loại quỷ quái cố sự hắn kỳ thật không ít nghe. Sơn thôn sinh hoạt buồn tẻ nhàm chán, kể chuyện ma là đại nhân nhóm số lượng không nhiều niềm vui thú. Ngược lại nghe nói qua nghèo thư sinh nửa đêm bị yêu hồ xà mị nữ các loại yêu vật say mê, bị hút dương khí, cuối cùng suy yếu tới chết. Tại những cái kia hồ yêu quỷ tiên cố sự bên trong, đứng đầu tàn nhẫn cũng không ai qua được cái chết. Em đẹp một người trực tiếp biến thành bạch cốt. Này thao tác chuyện ma bên trong cũng cực kỳ hiếm thấy đây này. Bạch cốt thành tinh, huyền hóa nhân hình ra đây thai hỏa người ngược lại nghe qua, người hóa bạch cốt, chưa từng nghe thấy. Nhị ca, ngươi lần trước không phải truy tung một cái thực tuế giả sao? Có phải hay không là thực tuế giả thăng cấp bản? Tam Cẩu đống nhiên náo đại độc lái. Thực tuế giả. Như thế cấp Giang Dược cung cấp một cái mới mạch suy nghĩ. Hồi tưởng lần kia thực tuế giả đã từng nói, bọn hắn cái này tộc quần, ưa thích hút người tuổi trẻ dương thọ, hút một lần đối phương giảm bớt 24 năm. Nếu như là thực tuế giả, dùng Lão Vu tuổi tác, đối phương ít nhất phải một hơi liền hút 4 lần a. Không phải vậy, êm đẹp một cá nhân, làm sao có thể trực tiếp biến thành một bộ bạch cốt? Thi thể vùi sâu vào địa hạ, bình thường hư thối quá trình, muốn nát tới chỉ còn một bộ bạch cốt trình độ, cần thiết thời gian khẳng định cũng là không ngắn. Này muốn thật sự là thực tuế giả, đầu này thực tuế giả cũng quá không để ý a, căn cứ Giang Dược hiểu rõ, thực tuế giả bình thường sẽ không bắt lấy một dê đầu đàn vào chỗ chết nổ lông cừu. So với cái này, bọn hắn càng ưa thích tươi sốt đồ ăn, càng ưa thích đổi khác biệt đối tượng hạ thủ. Huống hồ, dùng thực tuế giả hút kỹ năng, đi qua người khác bên người đều có thể hấp thu, hình như không đáng bố cục được như vậy khúc chết, khiến cho khổ cực như vậy à. Thử nghĩ một lần, cái kia manh manh một cái muội tử, đúng là âm hiểm thực tuế giả biến hóa, kia phải là cỡ nào tàn nhẫn một chuyện. Giang Dược cẩn thận thôi diễn một phen, luôn cảm thấy không giống. Thực tuế giả coi như ngụy trang được lại tốt, chắc chắn sẽ có một chút dị dạng khí tức. Nếu như tại nàng trong căn hộ gây án, hiện trường không có khả năng không lưu lại một chút xíu khí tức. Giang Dược nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không có cách nào đem cái kia manh muội tử cùng thực tuế giả liên hệ với nhau. Ngay lúc này, Giang Dược điện thoại di động vang lên. Tiểu Giang, ta phát mấy cái video cấp người, nhìn xem hẳn là ngươi đồng học, ngươi xem một chút có cái gì thu hoạch. Thật nhanh lão Hàn liền phát tới mấy đoạn video. Hiện tại HD thăm dò, hình ảnh khá là rõ ràng. Giang Dược chỉ nhìn vài giây đồng hồ, liền có thể xác định, trong video người, đó chính là Lao Vu. Hình dáng, ăn mặc, đi đường tư thế, cùng Giang Dược trong ấn tượng Lao Vu, trọn vẹn phù hợp. Giám sát biểu hiện, Lao Vu đích đích xác xác tiến vào kia tòa lầu trọ, trong tay hắn cũng hoàn toàn chính xác ôm một đầu cẩu cẩu. Giám sát bên trong, lão Vu tới lầu trọ phía dưới, còn cố ý dừng lại, gọi điện thoại. Nói chuyện điện thoại xong đằng sau, lão Vu mới tiến vào căn hộ. Nhìn ra được, giám sát bên trong lão Vu là thanh tỉnh, bình thường, tỉnh không có bất kỳ khác thường gì. Chỉ là một cái nóng lòng bắt được 5 vạn treo thưởng bình thường người trẻ tuổi. Chỉ đáng tiếc, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Quả nhiên, chuyện xưa nói được rất có đạo lý. Trong video lão Vu chỉ sợ vạn vạn nghĩ không ra, tiếp theo con đường đúng là thông hướng địa ngục. Chương 70, ta không phải kiểm tra thân thể quái thúc thúc. Khác một cái video, là Lao Vu tiến vào lầu trọ bên trong video. Hết thể nhìn qua hình như cũng không có bất kỳ khác thường gì, Lao Vu tại lầu trọ đại sảnh, đăng ký hoàn tất, một lát đều không có lưu lại, trực tiếp nhấn thang máy lên lầu. Sau đó là thang máy video, thang máy dừng ở 21 lầu, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Giám sát mãi cho đến cửa thang máy đóng lại, liền im bặt mà dừng. Mỗi cái tầng lầu hành lang, tỉnh không có lắp đặt giám sát, điểm này, Giang Dược lúc trước lên lầu liền đã quan sát được. Có một chút hiện tại cơ bản có thể xác định. Lao Vu khẳng định là tiến vào nhà này căn hộ đằng sau nộ hại, đến mức tầng lầu có phải hay không 21 lầu, Giang Dược khó nói. Nhìn xem là 21 lầu đi ra thang máy, nhưng ai cũng không thể cam đoan, hắn không có thông qua an toàn thông đạo đi những tầng lầu khác. Lão Hàn, có hay không hắn ra căn hộ video? Không có. Lão Hàn cho ra giải đáp rất quỷ dị. Có tiến không có ra. Chẳng lẽ đây là tiến vào u minh thế giới, người sống đi vào, người chết ra đây? Hình như chỉ có thể giải thích như vậy. Lao Vu lúc đi ra, khẳng định không phải bình thường loài người, đó là lý do mà, giám sát căn bản chụp không tới hắn. Cái này suy đoán, ngược lại có thể giải thích, vì cái gì cổng trường giám sát như nhau không có đập tới Lao Vu làm sao đi vào trường học. Tam cậu, chúng ta còn phải lại đi một chuyến. Lần này ngươi muốn càng thêm lưu tâm một chút. Đừng chỉ chăm sóc xem những cái kia không có dinh dưỡng ạ niềm logo quảng cáo. Nhị ca, lời này ta liền không thích nghe. Ta xem logo quảng cáo, lại không ảnh hưởng ta điều tra tình huống. Nàng có phải hay không quỷ quái trô hóa, ta một chút liền có thể nhìn ra. Được, một hồi ngươi cảnh giác cao độ nhìn kỹ. Giang Dược vẫn thật là không tin cái này tà, này sự tình cũng quá tà dị. Lao Vu rõ ràng ôm cậu tới 21 lầu, hắn bước kế tiếp làm. Tất nhiên là đem cẩu giao cho chủ nhân, sau đó thực hiện treo thưởng, lấy tiền rời đi. Cái này logic trọn vẹn hợp tình lý. Đối Lao Vu tới nói, không có khả năng có so đây càng trọng yếu sự tình A. Vừa vặn rất tốt bưng bưng người đâu. Một cái đại người sống, ra thang máy, liền mạc danh kỳ diệu mất tích. Thời điểm xuất hiện lại, đã thân hóa bạch cốt. Có thể căn cứ nhân ra manh muội tử Lâm Hân Nhiên thuyết pháp, hôm qua là có hai người nói muốn tới căn hộ, nhưng trên thực tế cũng không có tới. Cục diện phát triển đến một bước này, hình như chỉ còn lại có hai loại khả năng. Hoặc là, Lao Vu không có đi đổi lấy tiền thưởng. Hoặc là, cái này manh muội tử nói láo. Len ken, len ken. Giang Dược nhấn lấy chuông cửa, không vội không chậm, duy trì tâm bình khí hòa tiết tấu. Bên trong hình như không có gì động tĩnh. Giang Dược tiếp tục nhấn. Sau một lát, bên trong giống như truyền đến đá lẹt xẹt đạp mang dậy thanh âm. Ai vậy? Vẫn là thanh âm quen thuộc, bánh bánh mềm mại manh manh. Là ta. Manh muội tử Lâm Hân Nhiên xuyên thấu qua mắt mèo nhìn một lần, nhìn thấy là trước kia cái kia đẹp trai đẹp mắt tiểu ca ca, trái tim nhỏ bịch kiện nhảy mấy lần. Gương mặt có chút hồng, tâm lý có chút ít do dự. Này môn, mở vẫn là không ra đâu. Dù sao, chính mình vừa vặn đang tắm, đều không mặc gì, liền một cái khăn tắm khỏa lấy a. Nhưng, ai bảo là đẹp trai đẹp mắt tiểu ca ca gõ cửa đâu. Tuyệt không thể đối xinh đẹp tiểu ca ca thất lễ. Vẫn là mở đi. Đi qua không làm sao gian nan tâm lý lựa chọn, manh muội tử giữ cửa nhẹ nhàng kéo lên một đường nhỏ. Kiếm ra nửa cái đầu, tiểu ca ca, ngươi lại tới rồi. Còn có chút việc, muốn tìm ngươi hỏi một chút. Không biết có thuận tiện hay không. Manh muội tử xinh xắn nhất yếu, nếu là người khác, khẳng định là không tiện. Thế nhưng là tiểu ca ca ngươi, mời đến nhà. Thoải mái kéo cửa ra, nàng một cái lăn lông lốc nhảy hồi chính mình giường, cả người chui được trong chăn. Sau đó, rỗi ra một đầu ngó sen non kiểu cánh tay, đem chọn cái khăn tắm ném ra ổ chăn. Như vậy, trong chăn hiện tại là trạng thái chân không đâu. Tiểu ca ca, ngươi muốn hỏi cái gì, hỏi đi. Manh muội tử làm cái xinh xắn mặt quỷ, ngựa khí cùng thần thái rất dễ dàng để cho người ta sinh ra một loại nào đó ảo giác. Tiểu ca ca, ngươi muốn trả đạp lời của ta, mời thỏa thích đi. Tình cảnh này, Tam Cẩu thật có điểm bước bất động bước chân. Bất quá tại Giang Dược ánh mắt uy hiếp bên dưới, Tam Cẩu vẫn là buồn rầu khắp nơi xem xét lên tới. Đệ đệ, phòng vệ sinh không thể vào nha. Nhân gia vừa tắm rửa xong, thay giặt y phục còn tại phía trong đâu. Manh muội tử phát ra manh chi cảnh cáo. Tam Cẩu ngượng ngùng dừng bước, hướng phòng vệ sinh ngắm hai mắt, thối lui đến phòng khách. Trong video người này, ngươi hôm qua gặp qua sao? Giang Dược cũng không hàm xúc, đem video theo dõi tiến đến đối phương trước mắt. Liên tục phát hình nhiều lần. Muội tử mặt mơ hồ, người này, không có một chút ấn tượng a, hắn ôm cậu cậu, nhìn xem thật đúng là theo ta nhà bỉ bỉ có điểm giống. Giang Dược giật mình, chẳng lẽ Lao Vu thực tìm được con chó kia? Nếu thật sự là như thế, Lao Vu cách 5 vạn khối treo thưởng cũng liền cách xa một bước a. Ai nghĩ ra được, một bước này xa, đúng là sinh tử vĩnh ngăn cách. Giang Dược dứt khoát ngả bài, là như vậy, người này, hôm qua tại nhà này căn hộ mất tích, giám sát biểu hiện, hắn cuối cùng xuất hiện tầng lầu, ngay tại các ngươi 21 lầu. Hơn nữa căn cứ các phương diện tin tức, hắn là hướng về phía ngươi 5 vạn treo thưởng tới. Phía trước ngươi cũng đã nói, hắn đánh qua điện thoại của ngươi. Giang Dược môi nói một câu, manh muội tử mắt to liền nháy một lần. Nháy tới cuối cùng, triệt để ngốc manh. Thế nhưng là, dạng này điện thoại, mỗi ngày ta đều phải nhận mười mấy cái A đều nói tìm được ta cậu cậu, nhưng đến hiện tại, bị một cọng lông tóc cũng không thấy đâu. Như vậy Trương Dương treo thưởng, khẳng định sẽ bị những cái kia có khác tâm tư lừa đảo để mắt tới, đây là không hề nghi ngờ. Gặp Giang Dược nhìn chằm chằm tự mình nhìn, manh muội tử có chút khẩn trương. Nhưng chăn mền của nàng nhưng lại giống như chạy xuống một chút. Tiểu ca ca, ngươi có phải hay không hoài nghi, ta là tội phạm giết người, đem người này cấp hủy thi diệt tích gà nha. Nếu như là tội phạm giết người, cái kia ngược lại là dễ làm. Loại này vụ án, cảnh sát dễ dàng liền làm minh bạch. Hi hi, thú vị đâu, mặc dù còn có chút tiểu tiểu thương tâm. Nhưng là, nếu như tiểu ca ca hoài nghi ta, các ngươi muốn làm sao tìm, thỉnh tùy ý đi. Nhân gia lại hảo hảo phối hợp. Giang Dược gật gật đầu. Cũng không khách khí, vẫn thật là thoải mái điều tra lên tới. Chân nhà, sàn nhà, gầm giường, tủ quần áo, các loại góc tối, một chi tiết đều chưa từng thả. Bao gồm trên tường những cái kia logo quảng cáo, phủ khung tranh sơn dầu, Giang Dược đều dần dần lật xem một lượt. Liên manh muội tử nói rõ Tam Cẩu không thể vào phòng vệ sinh, Giang Dược cũng không có tránh nghi ngờ, cẩn thận kiểm tra một phen. Đương nhiên, Giang Dược đi vào, nhân gia muội tử chỉ là hì hì nhất tiếu, trọn vẹn không ngại. Đẹp trai đẹp mắt ưu thế. Lại một lần nữa đạt được hoàn mỹ thể hiện. Đáng tiếc. Vẫn như cũ không thu hoạch được gì. A, đây là nhân gia giấy chứng nhận, tiểu ca ca xin người xem qua. Manh muội tử theo ổ chăn lộ ra cánh tay, bắt được ví tiền của mình, xuất ra các loại giấy chứng nhận. Bởi vì động tác biên độ có chút lớn, dẫn đến trong chăn ám tiết chút ít hứa phong ánh sáng. Giấy chứng nhận gì gì đó, Giang Dược tự nhiên không có khả năng đi thăm dò. Cái này lại không phải cảnh sát phá án. Lại nói. Nếu thật là yêu tà quái phá, giấy chứng nhận gì gì đó, rất dễ dàng ngụy tạo. Tiểu ca ca, nếu như, ngươi cần, trong chăn cũng có thể kiểm tra. Giang Dược có chút gượng gạo, kiểm tra ổ chăn. Cái này có chút quá khoa trương. Trong chăn, ngài còn hết đây. Ta là tới đánh quái, không phải tới kiểm tra thân thể quái thúc thúc ca. Hai anh em nhìn nhau, hiển nhiên đều không có gì thu hoạch. Đại khái, thật là oan uổng nàng. Đại khái, lão Vu là thực không có đến nơi đây. Bằng không mà nói, phần này ngụy trang năng lực, liền bọn hắn hai anh em đều xem xét không ra đến, tất cả tinh thành, còn có ai có thể làm được. Đáng sợ như vậy ngụy trang năng lực, muốn đối phó bọn hắn hai anh em, chỉ sợ là dễ như trở bàn tay a. Thật có lỗi, khả năng chúng ta thực lầm. Xác định cái này manh muội tử không có vấn đề, Giang Dược phần này hãy náy ngược lại không giả. Vừa rồi bọn hắn tìm tòi cử động, nhưng thật ra là có chút mạo phạm. Không sao, nếu như tiểu ca ca còn có nghi vấn, tùy thời hoan nghênh người đến. Manh muội tử lúc này không mặc quần áo, thật sự không cách nào đưa đến cửa ra vào. Giang Dược biết điều cho nàng đóng cửa lại. Này sự tình bị chơi khăm rồi. Hai lần đến nhà, dám manh mối đều không tìm được một đầu. Nhị ca, có thể hay không trong video cái kia, căn bản không phải ngươi đồng học a. Có người cố ý giả trang ngươi đồng học, nghe nhìn lẫn lộn. Gần nhất không phải một mực tại đuổi bắt phục chế giả sao? Một hồi thực tế giả, một hồi phục chế giả. Tam cẩu náo động cực lớn, nhưng Giang Dược luôn cảm thấy, này sự tình không giống như là phục chế giả gây nên. Nếu như là phục chế giả giả trang lão Vu sở tới nơi đây, hạ thủ đối tượng hẳn là cái này manh muội tử. Bị phục chế giả để mắt tới, nàng không có khả năng còn sống được thật tốt. Nếu như cái này manh muội tử cũng là phục chế giả giả trang, khoảng cách gần như vậy quan sát, liên tục hai lần, không có khả năng một điểm sơ hở đều không có. Tam cẩu quán biết phục chế giả, mặc dù không bằng xem những quỷ quái kia hung linh như vậy trực quan, nhưng luôn có chút ít khác biệt. Căn cứ hắn tới nói, người ngụy trang trên người có cỗ nhàn nhạt tâm khí. Tại cái này cẩu trên người chủ nhân, rõ ràng không có đủ loại này khí chất. Lại nói, nếu như là phục chế giả giả trang, vậy cũng hẳn là giả trang xoay ca, hấp dẫn hảo sắc nữ tới cửa, mà không phải giả trang manh muội tử, hấp dẫn lao Vu dạng kia nam tử thanh niên. Phục chế giả chỉ hướng nữ nhân trẻ tuổi hạ thủ, điểm này là đã biết. Lại nói, trước mắt, toàn bộ phục chế giả đại khái ở nơi nào, đều đã bị La Sử khóa chặt. Nhà này lầu trọ, rõ ràng không ở tại bên trong. Cục thế khó bề phân biệt. Hai anh em tâm tình đều rõ ràng có chút xa xút. Rõ ràng manh mối trực chỉ nhà này căn hộ, trực chỉ 21 lầu, làm sao lão Vu vừa ra thang máy, manh mối thật giống như bỗng dưng bị chặt đứt. Buồn bực nhấn xuống lầu thang máy. Tầng lầu cao, mỗi tầng phòng lại nhiều, đó là lý do mà hết thệ có lục bộ thang máy. Dù vậy, muốn chờ một chuyến thang máy, cũng cần không ít thời gian. Một phút đồng hồ sau, thang máy đến 21 lầu, hai anh em đi vào thang máy, ấn xuống một lầu ấn phím. Cửa thang máy vừa muốn khép lại thời điểm, đột nhiên một đầu tay từ bên ngoài dò xét lên tới. Nắm chặt lấy thang máy sẽ cửa đóng lại. Một thân ảnh theo chen vào thang máy, thật giống như không thấy được Giang Dược bọn hắn, tự lo tựa ở thang máy kiệu toa một bên. Này người nhìn xem 20, 30 năm tuổi, bước chân rung lắc lư bày, nhìn xem giống như là uống say một dạng một đầu tay nắm lấy thang máy tay vịt, một đầu tay cầm cái túi đeo lưng. Chỉ là, ở trên người hắn, lại không ngửi được tử khí. Ngược lại có một cố kỳ kỳ quái quái vị đạo. Loại vị đạo này, giam ba câu còn không tốt hình dung, lại xuyên qua một cố quỷ dị khí tức. Chương 71, Bạch Cốt, lại gặp Bạch Cốt. Tam cầu hiển nhiên cũng ngửi thấy, hắn cũng không giống như Giang Dược như vậy có phong độ, rất ghét bỏ che mũi, căm ghét lườm đối phương một chút, lẩm bẩm thối lui đến thang máy gần nhất xó xỉnh, hiển nhiên là phải gìn giữ xa nhất khoảng cách, tận lực rời xa cô này mùi lạ. Đối phương nhưng thật giống như một chút cũng không thèm để ý, hai mắt vô thần. Bản năng nhìn chằm chằm cửa thang máy, hình như bức thiết chờ đợi này cửa thang máy tranh thủ thời gian mở ra. Huynh đệ, ngươi là nơi này hộ gia đình. Giang Dược nhịn không được hỏi. Đối phương giống như thai không dễ dùng lắm, nhất định mắt điếc thai ngơ, cũng không ngẩng đầu một lần. Nhị ca, này người không thích hợp a. Tam cậu lẩm bẩm một câu. Đối phương vẫn là không có đáp lại, thật giống như Tam cậu cùng Giang Dược là không khí nhất dạng. Bọn hắn nói cái gì, bọn hắn làm cái gì, đều không đủ ảnh hưởng đến hắn nội tâm. Hắn thậm chí liền phản ứng Giang Dược hứng thú của bọn hắn đều không có. Giang Dược sờ lên mũi, nam nhân này trong người vị, thực sự quá nặng đi. Trọng đến làm cho cùng chỗ một cái thang máy kiệu toa bọn hắn, có chút khó mà chịu được tình trạng. Nước hoa. Đúng, có mùi nước hoa, rất đậm. Nhưng lại rõ ràng không chỉ là mùi nước hoa. Cũng không biết có phải hay không là ảo giác. Nước hoa tràn ngập bên trong, Giang Dược luôn cảm thấy ngửi thấy một cỗ mùi hôi thối. Tựa như thường ngày làm thịt gà vịt cá. Mở ngực mổ bụng sau loại kia gây mũi mùi hôi thối. Nếu như không phải nồng đậm mùi nước hoa đem mùi vị này che đậy, cỗ này mùi thối tại thang máy loại này phong bế cách thức không gian bên trong, tuyệt đối có thể đem người thối choáng. Tam cầu hiển nhiên cũng ngửi thấy mùi vị này. Hắn nhịn không được bắt đầu náo bổ. Nhịn không được nhìn chằm chằm người này ba lô. Kẻ này ba lô bên trong, sẽ không cất giấu gì đó chết đồ vật a. Không phải là biến thái tội phạm giết người phân thây vứt xác a. Lúc này, Thang máy len ken một tiếng, cuối cùng tại tới một lầu. Này người thật giống như đuổi đầu thai, vội vội vàng vàng vượt lên trước một bước xông ra thang máy. Dưới chân có một chút chuyến choáng, đồng bền thấm thoát, đi ra ngoài cửa. Hành động này, để Giang Dược tâm lý châm xuống. Quen thuộc như thế hình ảnh, để hắn nghĩ tới Lao Vu. Một màn này cơ hồ là không có sai biệt. Hiển nhiên lại là một cái Lao Vu A. Chỉ bất quá, người này bước chân, còn chưa tới Lao Vu loại kia cơ hồ đi bất ổn, tùy thời muốn ngã xuống trình độ. Nếu như nói Lao Vu kia là 9 phần, người này trình độ nhiều lắm thì 6-7 phần. Nhưng tình hình, lại là lạ thường tương tự, mắt trần nhẹ nhõm khả biện. Giang Dược không do dự, bước nhanh về phía trước, một phát bắt được người kia ba lô. Chờ một chút. Kia người ba lô bị túm, thân thể nhất định không có gì khí lực, nhất định thẳng tắp hướng về sau mặt ngã xuống. Giang Dược bản năng đỡ một bả. Chuyện quỷ dị lại lần nữa phát sinh. Phốc phốc, phốc phốc. Giang Dược hai tay, nhất định trực tiếp xuyên thấu đối phương da thịt, trực tiếp thăm dò vào đối phương thể nội. Tầng kia làn da, thật giống như giấy mỏng da dán ở phía trên, tại chỗ phá vỡ mấy cái lô lớn. Giang Dược tay, nhất định mò tới xương cốt. Đúng, xương cốt. Giấy da một dạng làn da không ngừng rạn nứt, một bộ đáng sợ bạch cốt hoàn chỉnh bại lộ tại không khí bên trong. Tam Cẩu cầm túi đeo lưng lên, hướng trên mặt đất khẽ đảo. Rầm rầm, một chỗ minh tệ đồng bình nhiều, tại tất cả lầu một trong đại sảnh phiêu đãng. A, đại sảnh người không nhiều, liền một cái bảo an, một cái chịu trách nhiệm đăng ký ra vào tin tức lễ tân tiểu cô nương. Tiểu cô nương hiển nhiên bị trước mắt một màn sợ choáng váng, tại chỗ liền tiểu trong quần, một bên thét lên, một bên liều mạng xông ra ngoài. Bảo an cũng cơ cây gậy, mặt sợ hãi nhìn chằm chằm Giang Dược, mà chằm chằm mà lui. Tam Cẩu vượt lên trước một bước, ngăn ở cửa ra vào, không nhượng bộ bất luận kẻ nào ra vào, ai cũng không cho phép đi. Giang Dược đem trong tay bạch cốt vứt xuống đất, móc ra điện thoại, "Lão Hàn, phía trước ta đưa cho ngươi địa chỉ, mau dẫn người tới." "Ta đã trên đường, lập tức liền tới." Lão Hàn cũng là không chịu ngồi yên, đã sớm chủ động xuất phát. Bảo an cùng lễ tân tiểu muội đều là người trưởng thành, nhưng là tại Tam Cẩu bộ này manh thú một dạng tư thế bên dưới, càng không dám tới gần mảy may, núp ở xó xỉnh bên trong, doa đến sắc mặt tái nhợt, chân tay luống cuống. Trước mắt một màn này, bọn hắn trọn vẹn không thể tin vào hai mắt của mình. Bọn hắn tình nguyện tin tưởng, đây là một cái ác ngộng, tuyệt không phải thực. Trọn vẹn không có đạo lý, người sống sờ sờ, bị người một chảo, làm sao lại biến thành một bộ bạch cốt. Giang Dược lạnh lùng nói, căn hộ nháo quỷ, không nghĩ cùng người này một dạng chết, các ngươi tiếp tục thét lên, đem quỷ vật dẫn tới, kế tiếp chết chính là các ngươi. Hiện tại muốn bọn hắn tỉnh táo, muốn bọn hắn lý trí, này đều không hiện thực. Ngăn lại hoảng sợ phương pháp tốt nhất, liền là cho hắn biết, còn có càng lớn hoảng sợ ở phía sau. Quả nhiên, kia lễ tân muội tử nghe Giang Dược, hai tay gắt gao che miệng. Mặc dù thân thể hung hăng mặt đất chấn động run rẩy, nước mắt nước mũi không ngừng được chảy xuống, nhưng vẫn là phi thường nghe lời, không dám phát ra rõ ràng thanh âm đến. Bảo an đến cùng là cái nam nhân trưởng thành, mặc dù cũng dọa cho phát sợ, nhưng cuối cùng so lễ tân muội tử tốt một chút. Giang Dược đem bộ bạch cốt kia kéo tới xó xỉnh, phòng ngừa khủng khiếp. Nhìn xem môn, đừng để người ra vào. Rất nhanh liền có người tới tiếp quản hiện trường. Giang Dược đối người an ninh kia phân phó nói. Các ngươi tốt nhất đừng chạy trốn, quỷ vật đã ngửi được khí tức của các ngươi càng chạy, sẽ chỉ chết được càng thê thảm. Giang Dược tiếp tục đe dọa. Đương nhiên, những này đe dọa đến cùng có tác dụng hay không, Giang Dược cũng không đoái hoài tới. Xã hội ảnh hưởng lực gì gì đó, cái này vốn là không phải hắn cân nhắc sự tình. Trước mắt hắn cấp bách nhất sự tình, là bên trên 21 lầu. Cái này quỷ vật, nhất định ngay tại 21 lầu. Len ken, len ken. Lần này nhấn chuông cửa tốc độ, rõ ràng càng nhanh càng vội. Theo Giang Dược bọn hắn xuống lầu về sau, manh muội tử ở trong chăn bên trong nghề phải nằm. Ngủ chuông hình như cảm giác rất tốt. Nhưng là, ổ chăn giống như hơi nóng a. Nghĩ đến tiểu ca ca kia tấm đẹp trai khuôn mặt dễ nhìn. Manh muội tử nhất thời nhất định có lăn lộn khó ngủ, trong lúc vô tình tại đầu giường sờ tới một cái không thể diễn tả đồ vật. Nhất thời ở giữa, toàn thân có loại bị mèo cào cảm giác, tô tô, mềm mại, cảm giác để không nổi một điểm lực đến. Tốt ta, rơi xuống đi nữa một lần hảo, cam đoan là một lần cuối cùng. Thế là, tưởng tượng lấy đẹp trai đẹp mắt tiểu ca ca đồng thời, nàng lại một lần trượt vào biến chất vực sâu. Thẳng đến tiếng chuông cửa, đem nàng theo biến chất bên trong đánh thức. Rất lâu. Nàng mới bất đắc dĩ nhặt lên khăn tắm, một lần nữa bao lấy đến. Góp qua mắt mèo vừa nhìn. Không ngờ là cái kia đẹp mắt tiểu ca ca. Qua này 10 phút đồng hồ, tiểu ca ca gương mặt này, tại nàng trong đầu xuất hiện mấy trăm lần. Ấn tượng muốn nhiều khắc sâu liền sâu sắc bao nhiêu. Nàng đang muốn mở cửa, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Chờ một chút, ta đi tắm một lần tay. Giang Dược im lặng, mở môn còn muốn trước rửa tay a. Nghi thức cảm muốn hay không mãnh liệt như vậy. Này rửa tay thời gian vẫn là rất dài. Hồi lâu sau, manh muội tử mặc chỉnh tề, nho nhã lễ độ, mặt manh đắt đắt đáng yêu ý cười. Tiểu ca ca, tại sao lại là ngươi đây? Vừa rồi chúng ta sau khi rời khỏi đây, có hay không người theo bên trong nơi này cách mở? Vấn đề này kỳ thật rất ngốc. Cái cuối cùng rời đi, liền là các ngươi a. Giang Dược phòng bên trong liếc mấy cái, xác nhận không có dị dạng đằng sau, mới gật gật đầu, không có việc gì. Ngươi đóng cửa thật kỹ, mặc kệ bên ngoài động tĩnh gì, đừng đi ra. Nha. Manh muội tử gặp tiểu ca ca không phải cố ý đến tìm nàng, tâm lý hơi có chút nhỏ thất lạc. Nhìn xem 2109 cửa đóng lại, Giang Dược cảm thấy một trận bất lực. Đi vài bước, Giang Dược đống nhiên não tử nhất động, nhịn không được quay đầu lại nhìn vài lần. Hình như có chút không đúng. Giang Dược nhìn xem 2109 bảng số phòng, luôn cảm thấy có chút cảm giác nói không ra lời. Cái này số tự, ấn lý thuyết cũng không có vấn đề. Giang Dược đã lần thứ ba đến, xe nhẹ đường quen, thậm chí đều không cần canh cổng bảng số. Thế nhưng là, vì sao lại cảm thấy có loại cảm giác khác thường đâu? Vừa rồi, liền là vừa rồi. Vừa rồi tới thời điểm, bọn hắn ra thang máy, thẳng đến phòng này mà đến. Bởi vì quá quen, đó là lý do mà không có cần canh cổng bảng số. Nhưng là, cũng không biết có phải hay không là ảo giác. Vừa rồi tới mặc dù không có tận lực đi gác cửa bảng số, nhưng ánh mắt vội vàng quét qua thời điểm, cái cửa này bảng số, giống như không phải 2109. Chẳng lẽ là ta khẩn trương cao độ, ký ức phạm sai lầm. Hiện tại ngẩng đầu nhìn, 2109, bảng số phòng bên trên sổ tự, trọn vẹn không có tâm bệnh. Nhị ca, phát gì đó nán lại đâu. Ngươi nhanh đối diện xem, nơi này, đến nơi đây, vùng này, giống như có vừa rồi trên người người nam nhân kia khí tức. Tam cẩu tại cửa hiên bên trên, đi tới đi lui, không ngừng hút lấy mũi, giống như cũng có phát hiện. Giang Dược thần sắc nhất động, phương diện này bản năng, tam cẩu người cũng như tên, thậm chí so cẩu còn nhạy bén. Đây là tại sơn dân thực chất bên trong gen. Tam cẩu tại hành lang bên trên cất bước, xác định một cái phạm vi. Ta có thể khẳng định, nam nhân kia, liền là theo vùng này xuất môn. Giang Dược ngẩng đầu nhìn, bảng số phòng theo thứ tự là 2105, 2106, 2107, 2108, 2110. Đều là sát bên 2109 phòng. Giang Dược từng cái bảng số phòng nhìn sang. Mấy vòng kế tiếp, Giang Dược ánh mắt gắt gao tiếp cận 2106 minh bài số bên trên. Giang Dược có chút hiểu được. Đúng, đây không phải ảo giác. Vừa rồi lần thứ ba đập manh muội tử môn, nhà nàng căn hộ bảng số phòng, không phải 2109, mà là 2106. Vội vàng thời khắc, ánh mắt vội vàng quét qua, chỉ là một cái lược ảnh. Lúc ấy Giang Dược tâm tình cấp bách, cái này lược ảnh không có trong lòng hắn lưu lại minh xác vết tích, bởi vậy không có đưa tới hắn chú ý lực. Giờ phút này, hắn tỉnh táo lại bản vừa rồi trong khoảng thời gian này mỗi một chi tiết nhỏ, ấn tượng tức khắc thay đổi được rõ ràng rất nhiều. Rõ ràng là 2109, làm sao lại lúc ấy lại biến thành 2106? Mà bây giờ, vì cái gì lại biến trở về 2109? Là ta nhìn hoa mắt? Hoặc là ký ức xảy ra sai sót? Không có khả năng. Điểm ấy tự tin Giang Dược vẫn phải có. Trong phòng manh muội tử Lâm Hân Nhiên, Giang Dược trọn vẹn có thể xác định, nàng cũng không tồn tại vấn đề, nàng căn hộ khẳng định cũng không thành vấn đề. Như vậy, vấn đề ở chỗ nào? Giang Dược nhìn chằm chằm 2106 phòng, hướng tam cẩu đánh cái thủ thế. Nhìn xem 2106 này đóng chặt cửa gian phòng, Giang Dược trong đầu dần dần tạo thành một đầu manh mối, trong mơ hồ, manh mối này thông hướng một cái đáng sợ chân tướng. Chương 72, trên đầu chữ sắc có cây đao. Tút tút tút. Giang Dược tiến lên phía trước gõ cửa. Không có trả lời. Giang Dược thai ghé vào trước cửa, tiếp tục đập. Phòng bên trong lặng yên không một tiếng động, một điểm động tĩnh đều không có. Nhị ca, muốn hay không gọi bảo an tới nại ra môn. Nại ra môn. Không còn ở. Giang Dược lui ra phía sau hai bước, hít sâu một hơi, đột nhiên nâng lên liền là một cước, toàn lực đá vào khóa cửa bên trên. Cách. Khóa cửa chỗ buông lỏng, cánh cửa phát ra rắt 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 tiếng vang, chậm rãi mở một cái khe. Một cước này nhất định xoáy tới không có bằng hữu. Phía trước có chút bành trướng tăng cẩu, nhìn thấy nhị ca một cước này, bội phục chi tình tức khắc như quần quận nước sông một dạng kéo dài không dứt. Nhị ca đến cùng vẫn là nhị ca, thâm tàng bất lộ. Hắn nào biết được, nhục thân gấp bội cường hóa Giang Dược, lực lượng chân chính đầy bạn, tuyệt đối không phải gấp bội đơn giản như vậy. Kia là thực lực tổng hợp gấp bội. Tăng gấp bội hiệu quả, trong thực chiến, nhưng là mấy lần tăng trưởng. Đánh cái so sánh, dưới tình huống bình thường, Giang Dược có thể đánh một người hai người. Nhục thân gấp bội cường hóa tình huống dưới, đánh 3 cái 5 cái, thậm chí 10 cái 8 cái, đó cũng là trọn vẹn có khả năng. Đó là lý do mà, loại này không có đi qua đặc thù xử lý cửa chống trộm, đối Giang Dược đã hình thành không là cái gì thực chất ngăn trở tác dụng. Cửa bị một cước đá văng, Giang Dược dẫn đầu xông đi vào. Trong phòng tản ra một cỗ khí tức, căn bản chưa kịp tán đi. Bố cục là cùng đối diện một dạng bố cục, một phòng ngủ một phòng khách một vệ. Một tấm giường lớn bên trên, chăn mền lộn xộn không chịu nổi, gối đông một cái tây một cái. Đầy bàn còn có các loại đồ ăn sẵn hộp, tỏ ra lộn xộn không chịu nổi. Trong không khí cỗ này khí tức, để cho người ta có mãnh liệt muốn nôn mửa xúc động. Này khí tức, Giang Dược mặc dù vẫn là đồng tử công, nhưng cũng biết là tình huống như thế nào. Này nhất định là có cẩu nam nữ tại phòng thời gian dài, thậm chí không biết ngày đêm tiếp tục không ngừng giảng hòa, này trong xương khí tức mới có thể tích lũy tới như vậy làm người buồn nôn trình độ. Cổ quái là, giờ phút này trong phòng lại không một bóng người. Nhị ca, cái nhà này, xác thực có đồ không sạch sẽ từng lưu lại. Tam cẩu cuối cùng tại bắt đầu phát huy hắn trời ban kỹ năng. Quỷ quái tà vật, phàm là thời gian dài từng lưu lại địa phương, khẳng định lại lưu lại một tia dấu vết. Đây là bọn chúng muốn xử lý cũng không cách nào nhanh chóng xử lý. Giang Dược sắc mặt có chút khó coi, lẩm bẩm nói, trốn. Lúc trước dưới lầu một đại sảnh, mặc dù động tĩnh rất lớn, nhưng là ngăn cách 21 tầng, ấn nói không đến mức kinh động cái này quỷ vật. Chờ bọn hắn sau khi lên lầu, thật muốn có cái gì quỷ vật, không có khả năng nên ngang theo tam cẩu ngay dưới mắt chạy đi. Trời ban âm dương nhãn, tuyệt đối không rõ cấp. Nhị ca, đây rốt cuộc là quái vật gì? Giang Dược không có nôn nóng giải đáp, mà là tại phòng các nơi, kiên nhẫn phiên tra. Một lát sau, hắn mới nói, phòng vệ sinh có đồ trang điểm, phòng đoán hẳn là một cái nữ tính. Trong tủ treo quần áo y phục, rõ ràng thời gian dài không động tới, điều này nói rõ, nàng bình thường không thay quần áo. Trên giường đơn vết bẩn, còn rất tươi sốt, chứng minh trước đây không lâu, giường bên trên có người. Cái kia nam tử, phía trước hẳn là ngay tại cái giường này bên trên. Có lẽ, tối hôm qua, lão Vu cũng một mực tại cái giường này bên trên. Tam cẩu lẩm bẩm nói, chẳng lẽ vẫn là hồ yêu nữ quỷ những này. Phòng trống rỗng, bóng người, quỷ ảnh, một mực không gặp. Nếu không phải các loại chi tiết hoàn mỹ hiện ra, ai có thể nghĩ tới, có lẽ một khắc đồng hồ phía trước, trên giường này còn có người ở phía trên cuộn cuộn. Giang Dược đại khái có suy đoán. Tìm cậu khởi nguồn, không có vấn đề. Nhưng là, quy tắc này tìm cậu tin tức, nhất định bị ẩn nút ở chỗ này quỷ vật lợi dụng. Hoặc là, cái này quỷ vật, có nghe trộm đối diện manh muội từ điện thoại năng lực. Sau đó, quy tắc này tìm cậu khởi nguồn, thành một cái hoàn mỹ cạm bẫy. Chỉ cần có người đến nhà, hai cái cửa phòng bảng số, liền sẽ bị quỷ vật dùng cái gì bí pháp đổi. Điểm ấy thủ đoạn, đối quỷ vật mà nói, cũng không phải là nhiều khó khăn. Đơn giản liền là quỷ che mắt, quỷ đả tường phiên bản thế thôi. Giang Dược trong đầu bắt đầu não bổ một cái hình ảnh. Đáng thương lão Vu, đi ra 21 lầu thang máy, tìm được trong điện thoại ước định 2109. Trên thực tế, lại là quỷ vật dùng chướng nhãn bí pháp đổi bảng số phòng. Chân chính tiến vào chính là 2106 cái này ở nút quỷ vật ma quật địa ngục. Sau đó, quỷ vật huyễn hóa sắc đẹp, lại có mấy nam nhân chống đỡ được. Ôn Nhu Hương, biến thành nam nhi mộ. Chữ sát trên đầu cương đao, tại vô thanh vô tức chém xuống. Đương nhiên, đây hết thảy đều là Giang Dược suy đoán não bổ. Giang Dược đống nhiên trong góc dừng lại. Xó xỉnh bên trong có một mảnh giấy, này bản thân cũng không hiếm lạ. Ly kỳ là, tờ giấy này phiến, lại bị người xếp thành một con chó hình dạng. Tam cẩu, nhìn xem cái này, ngươi cảm thấy như cái gì? Tam cẩu chăm chú nhìn chỉ chốc lát, sợ hãi nói, cái này. Này giống như là đối diện cái kia manh muội tử bị bì. Cùng tim cẩu khởi nguồn bên trên ảnh chụp rất giống A. Giang Dược sắc mặt cũng rất khó coi, cái này quỷ vật, lại có thể dùng giấy phiến huyễn hóa thực sinh linh, để người bình thường mắc lừa bị lừa còn không tự biết. Như thế nói đến, lão Vu trong tay vướt ve cái gọi là cẩu cẩu, có thể là trang giấy huyễn hóa chi vật A. Như vậy. Lão Vu vô pháp nhìn thấu Minh Tệ, coi Minh Tệ là thành 5 vạn tiền thưởng mang đi, hình như cũng không khó lý giải. Bị ma quỷ ám ảnh, nói liền là Lão Vu loại tình huống này. Năng lực này, nhất định so trước mấy ngày kia họ Tô Hung Linh còn càng đáng sợ a. Họ Tô Hung Linh, đa số chỉ dựa vào bản năng, các loại kỹ xảo rất lạnh nhạt, hơn nữa hoạt động không gian hữu hạn. Đầu này quỷ vật, nhất định biết được trí tuệ, lợi dụng các loại điều kiện, dù hoặc con mồi tới cửa, cũng không dễ dàng bại lộ. Lại có thể dùng khỏe ứng mệnh. Trọng yếu nhất chính là, có 2109 cái kia manh muội tử Lâm Hân Nhiên trong lúc vô hình làm che đậy tiết bài, trọn vẹn không cần lo lắng bị người điều tra tới. Nghĩ tới đây, Giang Dược nhịn không được lưng phát lạnh. Quỷ vật trí tuệ đáng sợ như thế, cái này thế đạo đối người bình thường tới nói, coi như thật quá tàn nhẫn. Dạng này quỷ vật, đối thế gian tai họa, tuyệt không phải thực tuế giả loại này tà ma có thể so. Quyết không thể để nó tiếp tục lưu lại ở trên đời này làm hại. Giang Dược đỗng nhiên mở miệng nói, Tam Cẩu, có muốn hay không đi tiểu? Tam Cẩu đầu tiên là run sợ, ngẫu nhiên theo Giang Dược trong mắt, bắt được một tia ăn ý ý vị. Khoan hay nói, thật có điểm mắc tiểu. Tam Cẩu nói xong, chui vào phòng vệ sinh, cầm lấy một đầu chậu rửa mặt, rầm rầm cùng vòi nước vặn ra, đảo mắt tản non nửa chậu. Giang Dược chỉ trên bàn cái chén. Tam Cẩu ngầm hiểu, cầm lấy cái chén. Dùng ít đi chút. Tam Cẩu cười hắc hắc, múc nửa chén, hướng hư không dương lên. Đồng tử nước tiểu đón gió tản hướng hư không. Không có phản ứng. Tam Cẩu cũng không mệt mỏi, tiếp tục thao tác. Vẫn là không có phản ứng. Giang Dược vung tay lên, ánh mắt bỗng nhiên thay đổi được sắc bén lên tới, cấp ta tới. Cuối cùng một ly đồng tử nước tiểu, Giang Dược đặt tại trong tay, tại trong căn hộ đi dạo, tản bộ, phảng phất tại cân nhắc hẳn là hướng chỗ kia hát vấy. Đồng nhiên, Giang Dược cánh tay vừa nhấc, liên tiếp cái chén, toàn bộ hướng mặt tường tản đi. Nói chính xác, là trên tường một bức ảnh chụp. Đồng tử nước tiểu tiếp xúc đến trên tấm ảnh, nhất định cùng dây điện chập mạch, phát ra xì 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 tiếng vang. Đi theo, một tiếng thê lương thét lên, theo trên mặt tường truyền ra. Lập tức, vách tường không gian bắt đầu xuất hiện vật mèo. Liên cung bắt đầu khởi động gợn sóng, bức tường phía trong cũng không biết cất giấu gì đó, nhất định không ngừng xuất hiện lồi lõm biến hóa. Thật giống như phía trước nội bộ đống nhiên lồi ra một cái quỷ vật hình dáng phù điêu, muốn theo trên mặt tường nhảy ra. Lại hình như muốn theo mặt tường chạy đi. Tình hình quỷ dị tới để cho người ta khó mà hô hấp. Cho dù Tam Cẩu xem như gan lớn, cũng là trợn mắt hốt mồm. Nhị ca, trốn ở trong tường, nó liền trốn ở bức tường bên trong. Tam Cẩu trời ban âm dương nhãn, cuối cùng tại quan sát được quỷ vật tung tích. Ai nghĩ ra được, quỷ vật này vậy mà liền giấu trong phòng, giấu tại trong tấm ảnh, trốn ở bức tường phía trong. Bị Giang Dược một ly đồng tử nước tiểu làm cho không có chỗ ẩn trốn. Ra đi. Giang Dược thân thể bỗng nhiên khởi động. Gấp bội cường hóa thể chất, tốc độ nhanh đến liền Tam Cẩu đều có chút hoa mắt. Giang Dược tay, đã thăm dò vào bức tường. Thần cương diệt quỷ thủ, thức thứ nhất. Chuẩn xác không sai, bắt lấy bức tường nội ứng vật yếu hại. Đó là một loại cảm giác thật kỳ diệu, tựa như thực chất cũng không phải thực chất, tựa như hư vô cũng không phải hư vô. Nhưng trong lòng lại có một loại rõ ràng thể ngộ, đây là bắt lấy đầu này quỷ vật yếu hại. Ra đây. Giang Dược xoay tròn cánh tay, mau sức chất lượng, toàn lực hất một cái, một đoàn thanh sắc bóng dáng bị hung hăng ngã ở giường bên trên. Nhìn xem thân hình tướng mạo, đúng là nữ tử, bất luận là dáng người, tướng mạo, làn da, đều có thể xưng vưu vật nữ nhân. Nhưng là... Nàng cặp kia xuyên qua âm u ác độc trong mắt, cùng với một đầu xốc xếp tóc đen, yếu ớt quỷ dị khuôn mặt, đủ loại chi tiết lại nhắc nhở lấy tất cả mọi người. Nàng, tuyệt không phải bình thường nhân loại. Tam Cẩu, thối lui. Giang Dược ngăn ở Tam Cẩu cùng nữ quỷ ở giữa, gắt gao nhìn chằm chằm đầu này quỷ vật. Nói đi, cho tới bây giờ, hại bao nhiêu người. Quỷ vật kia hướng về phía Giang Dược nhe răng trợn mắt, đầu lưỡi không ngừng mà phun ra nuốt vào. Hai bàn tay bên trên móng tay, nhất định nhanh chóng lớn lên. Tại ánh đèn bên dưới, móng tay tản ra ưu quang, rất giống tới từ địa ngục quỷ nhận. Nhị ca, ta tới giúp ngươi. Tam Cẩu lần đầu chân chính đối diện quỷ vật, vậy mà không kinh sợ, cơ lấy một cái ghế liền muốn xông lên. Khỏi cần. Giang Dược nhất định vững như lão cẩu, đứng tại chỗ, ánh mắt nhất định cùng khiêu khích, cùng quỷ vật kia nhìn nhau. Quỷ vật ánh mắt, chảy xuôi ác độc, căm hận, hung tàn, cùng với nồng đậm tham lam. Trước mắt nam tử này, so trước đó toàn bộ con mồi đều hoàn mỹ a. Dạng này con mồi, nếu như có thể trên giường hút khô ép khô rút khô, cái kia đem là cỡ nào mỹ diệu thể nghiệm, cỡ nào hoàn mỹ một kiện tác phẩm nghệ thuật. Tại loại này khu động bên dưới, đầu này quỷ vật dẫn đầu phát động. 12. Cơ vợ tờ, hôm nay thứ 7 tạm đăng 2 trường, mọi người nghỉ ngơi sớm, mai chủ nhật được nghỉ ta bổ chương nha. Đa tạ tìm mì vụ ca ca và nhiều đạo hữu khen tặng, đề cử. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ vui vẻ. Chương 73, quỷ quái phá, người tắc nghiệt. Lại là một đầu hung linh. Giang Dược có phán đoán. Hơn nữa, đây là một đầu càng thêm tham lam, nhân cách hóa rõ ràng hơn hung linh. Loại trừ bản năng hung tàn thị sát bên ngoài, còn có tham lam, xảo trá v.v. Nhân cách hóa đặc điểm. Đây là họ Tô hung linh không có đặc tính. Loại này hung linh phần lớn có chung nhau đặc điểm, hành tung phiêu hốt bất định, giỏi về ẩn nặc thân hình, hành động tốc độ quỷ mị. Đổi cái khác người đến, cho dù là nắm giữ trời ban âm dương nhãn Tam Cẩu, cũng căn bản không đáng chú ý. Tốc độ. Riêng này một hạng, hung linh liền có thể ngược sát hết thể bình thường thể chất người. Giang Dược vừa vặn không phải người bình thường. Thân thể của hắn cường hóa gấp bội, tại tốc độ này một hạng, mặc dù còn chưa kịp đầu này hung linh, nhưng chênh lệch cũng không tính đặc biệt lớn. Đương nhiên, đây không phải Giang Dược chân chính át chủ bài. Giang Dược chân chính ỷ vào là Bách Tà Bất Xâm quang hoàn. Hung linh móng nuốt lướt qua đạo đạo bạch quang, hô hấp ở giữa liền chém tới Giang Dược cổ chỗ. Bách Tà Bất Xâm quang hoàn thật giống như tự động cảm ứng phòng ngự cháo. Tại móng nuốt tiếp cận tới 30 cm khoảng cách lúc, một cỗ trở lực vô hình để nó không cách nào lại tiến mảy may. Tại sao có thể như vậy? Cái này nhân loại không thích hợp. Đây là hung linh sinh ra cái thứ nhất suy nghĩ. Hung linh mặc dù rất ít sử dụng vũ lực đối phó phổ thông nhân loại, đây không phải là bởi vì nó lười, mà là căn bản không cần đến. Đối phó phổ thông nhân loại, nàng biện pháp thực sự nhiều lắm. Nó những cái kia tầng tầng lớp lớp mị hoặc thủ đoạn, trong giây phút có thể đùa chơi chết nhỏ yếu nhân loại. Trên thực tế, tốc độ quỷ mị, cường đại lực công kích, xuất kỳ bất ý các loại sát chiêu, đều là đầu này hung linh quỷ vật cường hạng. Có thể nó vạn vạn nghĩ không ra, nó này tất sát một kích, càng không có cách nào xuyên phá đối phương phòng ngự. Nó càng không nghĩ tới, vũ lực cận chiến, vừa vặn là Giang Dược đứng đầu chờ đợi. Luận tốc độ, Giang Dược rõ ràng có khoảng cách, luận quỷ mị biến ảo, Giang Dược càng không được so. Huống chi, hung linh quỷ vật còn biết ẩn thân, ẩn náu, huyền hóa v.v. Thủ đoạn. Chỉ có cận chiến, Giang Dược gác chủ bài cùng ưu thế, mới có cơ hội phát huy. Hơn nữa, đây là cơ hội duy nhất. Một khi mất đi cơ hội này, cục thế chắc chắn lần nữa mất khống chế. Trong đầu phảng phất có nhất đạo đã sớm thiết trí tốt trình tự, đồng nhiên khởi động. Tại kia hung linh lần nữa dâng lên móng vuốt, nỗ lực phá vỡ Giang Dược phòng ngự lúc, Giang Dược bước ra cương bộ. Thần cương diệt quỷ thủ thức thứ nhất, lại một lần lộ ra, như chính xác chỉ đạo, chụp vào hung linh yếu hại. Giang giác. Hư không bên trong truyền đến tiếng vỡ vụn, phảng phất một chiếc ly pha lê mạnh phá toái. Quỷ vật thân hình thật giống như bỗng nhiên bị cường đại điện lưu đánh trúng, đầu tiên là cứng đờ, lập tức kêu biến ảo chập chờn thân thể kịch liệt co quắp. Đầu này hung linh làm sao đều không nghĩ tới, chính mình lại bị yếu đuối nhân loại chế trụ. Kể từ kết sát hóa tà đằng sau, nó tại tòa này trong căn hộ đầu, quả thực là như cá gặp nước, không biết bao nhiêu cường tráng nam tính, ngã xuống tại trong tay của nó. Dưới cái nhìn của nó, tham lam, háo sắc, ngu xuẩn, nhỏ yếu là nhân loại phổ biến đặc tính. Có thể cái này nhân loại vì cái gì? Này Trương Anh Tuấn khuôn mặt phía sau, nhất định ẩn giấu đi đáng sợ như vậy lực lượng. Cái kia cánh tay, nhất định giống một đầu kìm lớn, cứ thế mà bắt lấy hung linh khí môn. Vô luận nó dễ dùa như thế nào, từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi. Chỗ chết người nhất chính là, tại này kìm lớn bên dưới, hung linh rõ ràng cảm giác được chính mình khí chàng tại cấp tốc suy sụp. Mỗi một cái hung linh quỷ vật, kỳ thật đều là ở vào khoảng linh hồn cùng thực thể ở giữa từ trường, cũng có thể nói là khí chàng. Đó là lý do mà, nghiêm chỉnh mà nói, mỗi một cái hung linh, kỳ thật đều có nhược điểm của bọn nó. Khí môn, liền là hung linh nhược điểm. Khí môn bị bắt lại, thật giống như bánh xe thai bị nhổ xong khí môn tâm. Đầu này hung linh như nhau không ngoại lệ. Một khi nhược điểm bị bắt lại, cũng như nhau chưa có trở về ngày chi lực. Không ai bị nổi hung linh, tai họa rất nhiều nhân mạng hung linh, tại Giang Dược thần cương trong tay, thê lương gào thét, tuyệt vọng dây rủa lấy. Cũng không có cái gì chứng dụng. Hư không bên trong. Hung linh quỷ vật tựa như một cái người tuyết, tao ngộ nhiệt độ cao, dùng mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng hòa tan. Cuối cùng, tại Giang Dược trong tay hóa thành hư vô. Thẳng đến hóa thành một đoàn khói xanh lượn lờ mà tán, trong phòng còn giống như có quỷ vật gào thảm hồi âm bồi hồi không dứt. Đồng nhiên, kia khói xanh tán hết hư không bên trong, giống như giải tỏa khác một cái hư vô không gian. Rầm rầm, khói xanh tản ra địa phương, không hiểu xuất hiện một cái không gian cửa. Tựa như vỡ đê. Số lớn vụn thịt cục máu tạng phủ, rầm rầm chút xuống xuống tới. Một cố khó mà miêu tả tanh hôi, tràn ngập trong phòng. Cặn bã huyết nhục tạng phủ chút xuống như mưa, trong nháy mắt liền xếp thành một đống, tựa như cái hở ra nhỏ nấm mồ. Giang Dược che mũi, lùi ra mấy bước. Những này huyết nhục tạng phủ cặn bã, dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra trải qua. Lao vu à, lao vu, tài vật là đả thương người ám tiễn, sắc là cạo xương cương đao, ngươi một hơi đụng hai cái, hạ tới kết cục như thế. Này một đống huyết nhục cặn bã chất thành một đống, hiển nhiên rất khó phân ra đến cùng là ai. Xem này quy mô, đầu này hung linh, ít nhất phải thai họa 5-6 người trở lên, không phải vậy tuyệt không có khả năng có nhiều như vậy. Họ Tô hung linh là có nguồn gốc. Cái này quỷ vật, nàng có cái gì nguồn gốc? Như vậy vấn đề thâm ảo, hiển nhiên không thích hợp tại hoàn cảnh này dưới suy nghĩ. Tam Cẩu xem như sự nhẫn mại rất mạnh người, cũng có chút đối không ngừng. Cũng may lúc này, Hàn Dực Minh dẫn người cuối cùng tại chạy tới. Đương nhiên, hiện tại đuổi tới hiển nhiên là chậm một bước, đớp tức đều không có bắt kịp nóng hổi. Hàn Dực Minh xem như tâm lý tố chất tốt, nhìn thấy này một đống huyết nhục cặn bã, cũng thiếu chút không có đem cơm tối phun ra. Máu tanh phạm tội hiện trường, hắn kỳ thật cũng gặp qua, hơn nữa gặp qua không ít. Nhưng là huyết tinh lại quỷ dị tới loại trình độ này, Hàn Dược Minh cũng là lần đầu kiến thức. Hỏi nguyên do, Giang Dược đành phải nhẫn mại tính tình giảng giải một lượt. Lão Hàn sau khi nghe xong, thật lâu im lặng. Một tấm tìm cầu khởi nguồn, có thể dẫn xuất phiền toái lớn như vậy đến. Phải biết, này trương tìm cầu khởi nguồn, hắn tại nguyên đơn vị cửa ra vào trạm xe buýt phụ cận cũng nhìn qua. Lúc ấy tưởng rằng cái nào đó có tiền hài tử cấp nhà, loại này sự tình hắn cũng không xem vào, lúc ấy căn bản không có coi ra gì. Ai nghĩ ra được, này trương tìm cầu khởi nguồn, nhất định sẽ bị quỷ vật hung linh lợi dụng. Thu thập hiện trường sự tình, Lão Hàn đương nhiên khỏi cần tự mình động thủ, tự nhiên có thủ hạ người đi chơi. Tại Lão Hàn ánh mắt dừng ở căn hộ trên tấm ảnh, hắn sắc mặt đống nhiên biến đổi. Là nàng. Làm sao? Ngươi nhận biết nàng. Đây là năm ngoái cuối năm cùng một chỗ ác tính vụ án A, cô gái này mất tích mấy tháng, sau này tại vùng ngoại thành một chỗ vứt bỏ đường nước ngầm bị người phát hiện. Ồ! Toàn thân ngũ tạng lục phủ đều bị móc sạch, tăng thêm làn da hư thối, trên cơ bản chỉ còn lại một bộ bạch cốt. Bất quá, đây không phải hạt khu chúng ta sự tình. Cái này vụ án tất cả tinh thành đều nội bộ thông báo qua, ảnh chụp ta gặp qua. Vậy này địa phương? Là nàng lúc còn sống ở. Giang Dược hỏi. Chẳng biết tại sao, Giang Dược đống nhiên tâm lý hơi buồn phiền được hoảng. Cái này cần hỏi phá án cảnh sát, hoặc là hỏi bất động sản. Không phải Lão Hàn trải qua làm bản án, hắn không có khả năng biết những này tưởng tình. Giang Dược chợt nhớ tới trong tủ treo quần áo những cái kia rất lâu không xuyên qua y phục, giật mình có điều ngộ ra. Hung thủ bắt được a? Giang Dược nhịn không được lại hỏi. Lão Hàn lắc đầu, không biết làm sao thở dài, cái này ác tính bản án, mỗi tháng đều biết lấy ra nói, nhưng liền là bắt không được hung thủ. Thời gian quá lâu, rất nhiều chứng cứ đã biến mất. Chết được thảm như vậy, hung thủ còn không quy án, không có nhận trừng phạt. Vậy đại khái liền là đầu này hung linh vì sao như vậy tàn nhẫn bạo ngược khát máu nguyên nhân đi. Đương nhiên, loại này nhân quả, chỉ là Giang Dược suy đoán. Vì nàng lúc còn sống tao ngộ kêu hoan, đáp lại đồng tình, cũng không có nghĩa là, nàng hóa thành hung linh những này tàn bạo hành vi liền có thể đạt được tha thứ. Nhớ tới Lao Vu, Giang Dược trong lòng khó tránh khỏi một trận ảm đạm. Hắn gặp qua Lão Vu phụ mẫu, cũng biết Lao Vu là trong nhà duy nhất Nam Hải. Giờ đây chết được như vậy không minh bạch, thi thể chỉ sợ cũng không thấy. Người trong nhà nhận được tin tức, lại thống khổ tới trình độ nào, nhất định vô pháp tưởng tượng. Được rồi, toàn bộ thế giới đều dạng này. Đồng tình cùng thương hại, đã không làm nên chuyện gì. Ai có thể cam đoan, sau một khắc, chính mình sẽ không trở thành người khác đồng tình đối tượng. Rời khỏi lầu trọ, Giang Dược tâm tình sa sút, Tam Cẩu hình như cũng có chút tâm sự. Tam Cẩu là cái không nín được hải tử, nhịn một đường, nhanh đến nhà thời điểm, cuối cùng tại nhịn không được, nhị ca, ngươi còn nói nhị bá không có dạy ngươi bản sự. Liền hung linh đều đấu bất quá ngươi. Nguyên lai căn kết xuất tại nơi này. Giang Dược cười khổ nói, ngươi thật sự cho rằng, đây là gia gia dạy cho cha ta dạy cho ta. Tam Cẩu lẩm bẩm, tuy không có lại nói cái gì, biểu lộ lại thật sự cho thấy, hắn liền là cho là như thế. Đến cùng là đứa bé. Giang Dược thở dài một hơi, Tam Cẩu, nhị ca những ngày năm, lúc nào lừa qua ngươi. Tam Cẩu run sợ, nhị ca, thực không phải sao. Nói nhảm. Những này bản sự nếu thật là tổ truyền, ta còn có thể không truyền chút ít cấp ngươi. Thời khắc mấu chốt, hai huynh đệ cùng một chỗ bên trên, dù sao cũng so một cá nhân mạo hiểm tốt ta. Đúng a, đánh hổ thân huynh đệ. Tam Cẩu gật đầu. Đi thôi, mọi người có người cơ duyên. Tam Cẩu, ngươi có trời ban âm dương nhãn, tương lai khẳng định không tầm thường. Có lẽ, đợi một thời gian, nói không chừng ngươi căn bản chướng mắt ta những vật này. Tam Cẩu con hàng này, khí tới cũng nhanh, tiêu được cũng nhanh. Nghe Giang Dược lời nói này, tức khắc mặt mày hớn hở, đúng à, ta Tam Cẩu đại nhân, trời ban âm dương nhãn, nhất định sẽ trở thành chinh phục thế giới nam nhân. Trở lại dưới lầu, La Sử thế mà tại đơn nguyên cửa ra vào chờ lấy bọn hắn. Người trước đừng tới đây, trước đối một lần ám hiệu. Giang Dược không hề giống nói đùa. La Sử đầu tiên là run sợ, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Buổi sáng vừa nghe xong ngươi phân tích phục chế giả lai lịch, quay đầu liền hoài nghi ta là phục chế giả. Tốt à. Cái này ám hiệu đối được không tệ, phục chế giả tuyệt đối không có khả năng biết những này nội tình. La Sử, Lão Hàn không phải nói ngươi tự mình ra trận A. Làm sao có rảnh chạy đến nhà ta tới? Vừa nhìn cũng không có cái gì chuyện tốt A. La Sử gượng gạo cười cười, chúng ta Tam Cẩu. Ta. Tam Cẩu tức khắc lai kình, La Sử, có phải hay không ta cơ hội lập công tới rồi? Có thể nói như vậy. Gặp Giang Dược mặt nghiêm túc nhìn mình chằm chằm, La Sử đành phải giải thích nói, tình huống có chút phức tạp. Tinh thành bố trí không có vấn đề gì, ngược lại Vân Khê trấn thượng, gặp được một chút phiền phức. Quả nhiên, đặc thù bộ hiện tại là đem lão Giang ra tại đội cứu hỏa. Có cái phiền phức, hình thành thói quen liền hướng trong nhà chạy. Này lệch ra gió tà khí cũng không thể dung dưỡng a. Chương 74, Đại Kim Sơn, Bàn Thạch Lĩnh, quan hệ thiên hạ an bình. La Sử bố trí năng lực vẫn là cực mạnh. Mỗi cái bộ ngành lớn liên thủ hành động, hết thảy đều đâu vào đấy tiến hành. Kia tiểu đội trên xe buýt, tính cả tài xế tại bên trong, hết thảy có 44 người, nói cách khác, hết thảy có 44 tên phục chế giả. Loại trừ diệt đi 2 cái, bắt sống 1 cái, còn lại có 41 tên phục chế giả. Căn cứ tuyến xe danh sách, La Sử đem còn lại 41 cái phục chế giả vị trí chỗ ở, hoạt động khu vực, cơ bản đều khóa chặt. Trước mắt tại Tinh Thành, có 28 người, tại Trấn Thượng, có 12 người, còn có 1 người, lại Giang Dược quê quán Bàn Thạch Lĩnh. Người xác định, tại Bàn Thạch Lĩnh. Nghe được La Sử nâng lên Bàn Thạch Lĩnh, Giang Dược quả thực lấy làm kinh hãi. Đúng, chúng ta định vị trên danh sách mỗi người điện thoại di động, vị trí sai sót bình thường sẽ không vượt qua 10 mét. Làm sao lại tại Bàn Thạch Lĩnh? Chuyến kia tuyến xe người, nhất định có Bàn Thạch Lĩnh người. Bàn Thạch Lĩnh chỉ là cái xa xôi sơn thôn, tại sâu trong núi lớn. Mặc dù tuyến xe tại kia kéo một cái có trong đó chuyển trạm, nhưng bình thường tại kia trên dưới xe người, ít đến thương cảm. Trước mắt sinh hoạt tại Bàn Thạch Lĩnh người, hơn phân nửa đều là một chút lưu thủ lão nhân. Chân chính thanh niên trai tráng, trên cơ bản đều mang theo nhà kéo miệng tại bên ngoài mưu sinh, thậm chí tại bên ngoài định cư. Chẳng lẽ là ngày đó hồi Bàn Thạch Lĩnh tảo mộ người? Nhưng vẫn là nói không thông. Ngày đó bọn hắn tại Đại Kim Sơn tổ phần bên trên tảo mộ, tới lui lui một cá nhân đều không thấy được. Lui một bước nói, liền xem như tảo mộ, như vậy dài thời kỳ còn lưu lại tại Bàn Thạch Lĩnh. Hình như không thể nào nói nổi. Người này, là ai? Là Bàn Thạch Lĩnh ở lâu người, vẫn là nơi khác hồi hương người? La Sử, tuyến xe danh sách, tin tức cặn kẽ, có thể cấp ta một phần A. Đây cũng không phải gì đó khó xử sự tình, La Sử rất sảng khoái phát ra một phần cấp Giang Dược. Tất cả danh sách tổng cộng có hơn 40 người, Giang Dược lặp đi lặp lại lật xem, lại không tìm được bất kỳ một cái nào nhìn qua có thể cùng Bàn Thạch Lĩnh dính líu quan hệ người. La Sử, trên danh sách người nào, tại Bàn Thạch Lĩnh? Liên là cái này Triệu Thủ Ngân, Trấn Thượng người đều gọi Lao Ngân Thúc, là cái Lao Ngân Tượng. Lao Ngân Thúc sao? Vậy ta biết ta. Tại Trấn Thượng mở ngân cửa hàng, là cái ba chảy gô đánh không ra cái dám tới lao đầu. Tam Cẩu dù sao tại Trấn Thượng sinh sống những ngày năm. Ồ, gia đình quan hệ đâu? Thì như nói, có cái gì thân thích tại Bàn Thạch Lĩnh? La Sử lắc đầu, người này gia đình quan hệ đặc biệt đơn giản, lúc tuổi còn trẻ liền không thành ra, cho tới bây giờ hơn 70 tuổi, vẫn là lao đàn ông độc thân. Trấn Thượng quê mùa, lớn tuổi người thức thời cưới không lên nàng dâu, cũng không phải gì đó tươi suốt sự tình. Nhưng là, có thủ nghệ trong người thợ bạc, không thể nói nàng dâu, ngược lại có chút hiếm lạ. Cái này Triệu Thủ Ngân, cùng nông thôn người thức thời nam tử không giống nhau. Hắn tuổi trẻ lúc lớn lên coi như tinh thần, càng có một môn kiếm cơm thủ nghệ, tại Trấn Thượng tổ ốc tổ chức một cái tiểu ngân cửa hàng, làm chút ít ngân khí ra công sống, không tính là dồi dào, thời kỳ cũng giàu có đây. Vậy làm sao lại một mực cô độc? Dạng này người có nghề, tại thời đại kia hẳn là thật là tốt nói nàng dâu. Ai biết được? La Sử nhún nhún vai, đương nhiên, này đã không trọng yếu. Hiện tại đã không còn tại Triệu Thủ Ngân, chỉ có phục chế giả. Lão Ngân Tượng vì cái gì cô độc, Giang Dược thật đúng là không quan tâm. Hắn quan tâm là, đã này Lão Quang Côn không thành ra, không có thân thích tại Bản Thạch Lĩnh, giờ đây lại bị phục chế giả chiếm cứ nhục thân, chạy đi Bản Thạch Lĩnh làm cái gì? Nhớ tới thanh minh ngày ấy, tại Bàn Thạch Lĩnh đủ loại quỷ dị kiến thức, Giang Dược trong lòng không khỏi bịt kín một tầng mơ hồ cảm giác bất an. Giờ đây, cái này bị phục chế giả chiếm hữu Lão Ngân Tượng, mặc danh kỳ diệu xuất hiện tại Bàn Thạch Lĩnh, Giang Dược muốn nói một điểm nghi hoặc đều không có, hiển nhiên không có khả năng. La Sử, các ngươi dự định lúc nào xuất phát? La Sử cười khổ nói, chúng ta hôm nay đã xuất phát, xe lái đến Đại Kim Sơn kéo một cái, lạc đường. Lạc đường. Đại Kim Sơn núi vây quanh quốc lộ mặc dù lượn quanh, nhưng thắng ở không có chỗ đường rẽ, dọc theo đường một con đường đi đến cùng, tự nhiên là lượn quanh ra Đại Kim Sơn, đến Trấn Thượng. Tại Đại Kim Sơn lạc đường. Nghe làm sao như vậy tà dị? Ta liền đoán ngươi có khả năng không tin, nhưng chúng ta xe, bất kể thế nào mở, mấy giờ, vẫn luôn trên đường núi đi vòng mèo. Vậy các ngươi làm sao ra đây? Giang Dược nhịn không được hỏi. Nói đến cái này càng hoang đường. Ý thức được không thích hợp về sau. Chúng ta toàn bộ hành trình chuyển xe trở về lái. Nhắc tới cũng kỳ, nửa giờ, chúng ta liền mở ra vòng quanh núi công lộ. Xe phủ tiến tới ngăn, làm sao đều lái không tới chỗ cần đến. Phủ lộn che đậy, nhẹ nhõm trở lại an toàn. Làm sao nghe đều cảm thấy này sự tình xuyên qua nồng đậm tà dị sức lực. Tam Cẩu nhịn không được nói, nhị ca, đây là, quỷ đả tường A. Quỷ đả tường. Kỳ thật khỏi cần Tam Cẩu nhắc nhở, Giang Dược trong đầu trước tiên như nhau tung ra này ba cái quen thuộc chữ. Đêm hôm đó, cũng chính là cư xá họ Tô thiếu nữ ngộ hại vào đêm đó, nàng oán khí biến thành hung linh, từng đối Giang Dược thi triển qua quỷ đả tường. Chỉ là, ngay lúc đó họ Tô hung linh, thực lực còn không có trưởng thành. Quỷ đả tường mặc dù so sánh âm u, nhưng đối Giang Dược mê hoặc độ không lớn. La Sử miêu tả quỷ đả tường, lại rõ ràng không giống nhau. La Sử đội ngũ, muốn khống chế chấn thượng hơn 10 người phục chế giả, ít nhất phải có mấy chục nhân mã. Mười mấy cái nghiêm chỉnh huấn luyện thanh trung niên, dương khí cực nặng, lại là giữa ban ngày, bình thường âm linh căn bản không có khả năng tiếp cận được. Đặc biệt là La Sử bọn hắn loại này nghề nghiệp người, từng cái một huyết khí phương cương, dương khí nồng đậm, giữa ban ngày hình thành dương cương sát khí. Đủ để yếu một ít âm linh tại chỗ hóa thành cho bụi. Đương nhiên, giữa ban ngày có thể bố trí loại trình độ này quỷ đả tường, này hung linh quỷ vật thực lực, cùng dưỡng không thể coi thường, tuyệt không phải họ Tô hung linh có thể so sánh. Họ Tô hung linh ngày thứ hai tiến hóa đằng sau, cũng bất quá là dê cấp, như vậy đại kim sơn xung quanh, hẳn là ẩn núp so dê cấp đáng sợ nhiều lắm một đầu hung linh. Gặp Giang Dược sắc mặt có chút âm trầm, La Sử hiển nhiên cũng có chút suy đoán. Tiểu Giang, tự cổ tương truyền. Đại Kim Sơn quan hệ phạm vi ngàn dặm phong thủy khí vận. Dân gian có cái thuyết pháp, Đại Kim Sơn an bình, thiên hạ thái bình. Trái lại, cái này dân gian thuyết pháp, Giang Dược tự nhiên sẽ không lạ lắm. Bàn Thạch Lĩnh liền là Đại Kim Sơn dưới chân thôn làng, cách Đại Kim Sơn chủ mạch cũng bất quá là 10 dặm đường núi thế thôi. Những tin đồn này, Bàn Thạch Lĩnh sơn dân, so với ngoại giới đến, nghe được chỉ nhiều không ít. Đương nhiên, bây giờ không phải là cùng La Sử thảo luận những này thời điểm. La Sử kỳ thật muốn đi chấn thượng, cũng không phải chỉ có Đại Kim Sơn kia một con đường nha. Giang Dược lúc trước theo chấn thượng hồi tinh thành, dự vị kia đưa hàng tài xế Chu lão bản đi nhờ xe, kỳ thật liền là đường vòng. Đơn giản liền là nhiều mấy chục cây số sự tình. Ta đương nhiên biết có đường khác. Hành động lần này quan hệ trọng đại, hôm nay đại gia sĩ khí chịu ảnh hưởng, đành phải trở về nghỉ ngơi. Nếu chuẩn bị đường vòng, vậy còn gọi bên trên Tam Cẩu làm cái gì? Ngươi sẽ không còn dự định đi Đại Kim Sơn con đường này a? Giang Dược nhìn chằm chằm La Sử xem, theo hắn bổ kẹ phây bên trên không nhìn ra gì đó. Nhưng kẻ này không nói lời nào, lại chẳng khác gì là chấp nhận. Tiểu Giang, ta là lo lắng, Đại Kim Sơn quỷ dị tình huống, có thể hay không cùng chấn thượng phục chế giả có liên quan gì. Lo lắng của hắn cũng là không phải không lại đạo lý. Giang Dược xem Tam Cẩu một chút, ngày mai, ta cùng Tam Cẩu cùng đi. Vòng quanh núi quốc lộ quỷ đả tường, Giang Dược ngược lại thật muốn mở mang kiến thức một chút. Đương nhiên không chỉ là bởi vì tò mò tâm. Đại Kim Sơn, Bàn Thạch Lĩnh. Đây chính là hắn quê quán A. Những ngày này quỷ dị kinh lịch, để Giang Dược càng phát ra cảm thấy, Đại Kim Sơn, Bàn Thạch Lĩnh, nhất định ẩn giấu đi một ít bí mật không muốn người biết. Những bí mật này, thậm chí bao gồm bọn hắn lao Giang ra thân thế. Thì như, ra ra. Một tấm phù chỉ xếp thành hạt giấy, có thể ngự không mà bay, đây là tại vài thập niên trước. Đây là thủ đoạn gì? Phải biết, khi đó, căn bản liền không có gì đó biến dị giác tỉnh những này khái niệm, toàn bộ thế giới vận chuyển khoa học hợp lý. Vì cái gì khi đó, Gia Gia liền sẵn có như vậy không hợp lý năng lực. Đã có thần kỳ như thế năng lực, vì cái gì hắn lão nhân gia lại sẽ ở không cao lắm thọ niên kỷ, đống nhiên chết đi. Có lẽ, Đại Kim Sơn, Bàn Thạch Lĩnh, thực ẩn chứa rất rất nhiều bí mật chờ lấy người có quyết tâm đi khai quật. La Sử gặp Giang Dược thế mà chủ động yêu cầu tham dự, tự nhiên cầu còn không được. Ngay sau đó song phương ước định thời gian. Ngày thứ 28 điểm đúng giờ xuất phát. Về đến nhà, Giang Dược liền đem chính mình khóa trong phòng. Chí Linh lại một lần phát ra nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ hoàn thành tiêu diệt dê cấp hung linh ẩn tàng nhiệm vụ. Khen thưởng 1, thần cương diệt quỷ thủ thức thứ nhất tiến đến giai, đối phó dê cấp cùng với dê cấp trở xuống quỷ vật, có 100% xác suất thành công, đối phó cấp dê quỷ vật, có 90% xác suất thành công, đối phó dê cấp quỷ vật, có 70% xác suất thành công, đối phó C cấp quỷ vật, xác suất thành công không vượt qua 30. Kể từ lần kia chắc thí đằng sau, Giang Dược phát hiện Chí Linh hình như không có như vậy ra. Thiết chí khen thường lúc, chỉ có nhận lấy tuyển hạng, hủy bỏ vứt bỏ tuyển hạng. Từ một điểm này xem, Giang Dược suy đoán, chính mình cùng Chí Linh sơ bộ rèn luyện xem như hoàn thành, Chí Linh đoán chừng sẽ không lại tấp nập đào hố thăm dò. Thần cương diệt quỷ thủ sát thực hương. Tiến giai đằng sau, các hạng số liệu rõ ràng để bạn, tất nhiên sẽ càng hương. Nhận lấy. Khen thường 2, túc chủ nhục thân cường hóa 30. Nhận lấy. Nhận lấy. Không chút huyền niệm. Khen thưởng 3, thu hoạch được Chí Linh điểm tích lũy 50. Tổng điểm tích lũy, 300. Khá lắm, cuối cùng thoát khỏi 250 cái này cắt tường sổ tự. Tổng thể tới nói, này ba cái khen thưởng không mặn không nhạt, không tính đặc biệt khoa trường, nhưng cũng không tính là nhỏ khí. Căn cứ trí linh phía trước nước tiểu tính, tương tự nhiệm vụ, bình thường là không cho khen thưởng. Tỷ như phía trước diệt đệ nhất đầu phục chế giả lúc, trí linh khen thưởng cực kỳ phong phú. Tại bệnh viện hiệp trợ là sử bọn hắn bắt được con thứ hai phục chế giả, liền không có bất luận cái gì khen thưởng. Phía trước tại tiểu y nhà diệt đi một đầu hung linh quỷ vật, khen thưởng cũng không ít. Lần này là như nhau tính chất hung linh, có cái này khen thưởng, Giang Dược lộn không có gì tốt chọn. Có lẽ, Giang Dược lần này chủ động tham dự, chủ động điều tra, vừa vặn phù hợp trí linh tính nết. Không phải muốn lỗ mãng sao? Lúc này, xem như một đường lỗ mãng đến cùng. Ba loại khen thưởng tới tay, Giang Dược vốn cho rằng không có sau văn tự, đồng nhiên giao diện xuất hiện nhất đạo trước nay chưa từng có nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ giải tỏa tiến kích hậu lãng may mắn bàn quay, tỉnh thu hoạch được một lần miễn phí rút thưởng cơ hội. Chương 75, lô mãng, cũng có lô mãng chỗ tốt. Lại giải tỏa mới ngọn ý. Tiến kích hậu lãng may mắn bàn quay. Miễn phí. Nhìn những này thuật ngữ đều rất hữu hảo mê người, trái xem phải xem nhìn ngang nhìn dọc hẳn là đều không phải là hố. Không còn tại gì đó cả bấy. Bị trí linh hô qua mấy lần, Giang Dược bóng ma tâm lý diện tích cực lớn, bản năng phản ứng liền là hoài nghi có hố. Nhìn xem giao diện bên trên đại đại may mắn bàn quay, Giang Dược lâm vào trầm tư. Đập bảng đen, cầm trọng điểm. Trọng điểm tựa hồ là miễn phí A. Nếu danh xưng miễn phí, nghĩ đến hẳn là sẽ không là muốn gạt ta điểm tích lũy A. Giang Dược suy nghĩ, nếu như miễn phí cơ hội đều không hạ thủ, có thể hay không bởi vì quá vững vàng dẫn đến bị trí linh khinh bỉ. Càng nghĩ, hình như không có không hạ thủ lý do. May mắn bàn quay, chuyển động đi. Đinh. Thanh thúy thanh âm nhắc nhở vang lên, bàn quay kết thúc. Màu vàng nóng tinh quang đầy tràn màn hình, nhảy ra một tấm tinh không biển cả vì bối cảnh thẻ. Chúc mừng túc chủ may mắn rút ra cộng miễn chúc phúc thẻ, thời hạn có hiệu lực, 1 tháng. Ngay lẻ sử dụng số lần, một đơn lần sử dụng thời hạn, 24 giờ. Cộng miễn chúc phúc thẻ. Nhìn rất cao đại thượng dáng vẻ. Giang Dược cẩn thận nghiên cứu một lần, cái đồ chơi này thật đúng là không phải hố. Chẳng những không phải hố, hình như đúng là cái cực kỳ thực dụng đồ tốt. Có này trương cộng miễn chúc phúc thẻ. Giang Dược có thể đem chính mình bách tà bất xâm quang hoàn, xem như cộng miễn chúc phúc, đưa cho hắn muốn đưa bất luận kẻ nào. Đây cũng thật là một cái không tưởng tượng được kinh hỉ. Liên phục chế dính trợ giúp đều không cần, trực tiếp đưa ra, đơn giản sáng tỏ. Mặc dù ngày lẻ chỉ có thể sử dụng một lần, đơn lần chỉ có thể duy trì 24 giờ, vậy cũng tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Hảo tư nguyên một cá nhân đơn hưởng cố nhiên rất thơ ngọn, nhưng hạt giống cộng hưởng dù sao cũng là internet phẩm chất tốt chi nhất. Vui vẻ nhận lấy cộng miễn chúc phúc thẻ, trí linh lại một lần nữa lặng yên không một tiếng động. Nhìn lại, quả nhiên vẫn là muốn tích cực chủ động, muốn lộ mạng muốn cường, lúc này mới phù hợp trí linh người ở giữa thẩm mỹ khẩu vị. Đầu này hung linh quỷ vật, từ đầu tới đuôi, đều là Giang Dược chủ động tham gia, chủ động truy tìm manh mối, mai cho đến tiêu diệt quỷ vật, loại trừ tam cẩu phụ tá bên ngoài, căn bản là Giang Dược độc diễn chính. Đó là lý do mà trí linh mới có thể hào phóng như vậy. Loại trừ này trương cộng miễn chúc phúc thẻ. Thần cương diệt quỷ thủ tiến giai, rõ ràng cũng là đại thu hoạch. Sớm nhất thần cương diệt quỷ thủ, đối phó dê cấp quỷ vật, kỳ thật chỉ có 30% xác suất thành công, nếu không phải phối hợp bách tà bất xâm quang hoàn, để kia đầu quỷ vật hung linh trở tay không kịp, thắng bại kỳ thật còn phải hai chuyện. Hiện tại tiến giai đằng sau, đối diện dê cấp bậc quỷ vật, thần cương diệt quỷ thủ thức thứ nhất nắm chắc rõ ràng trên diện rộng để bạn. Nhục thân cường hóa 30%, tự nhiên cũng là không nhỏ thu hoạch. Nhục thân cường hóa trong thực chiến đã thể hiện ra rõ ràng ưu thế. Ngày mai sẽ đi tới Vân Khê Trấn, Giang Dược có dự cảm, đem vô cùng có khả năng tao ngộ một hồi càng thêm quỷ dị khiêu chiến, có những thu hoạch này, không thể nghi ngờ để lá bài tẩy của hắn càng phong phú chút ít. Tam cậu cảm giác chính mình đại triển thân thủ cơ hội tới, đặc biệt hưng phấn. Bình thường thích lại cái giường hắn, sớm liền đứng dậy. Giang Dược luôn luôn không có ngủ giấc thẳng thói quen, cũng thức dậy rất sớm. Người trong nhà hiển nhiên đều biết bọn hắn muốn đi đâu, đều đi theo sớm rời giường. Ăn xong điểm tâm, hai anh em tại tỷ tỷ và tiểu cô dặn đi dặn lại dưới xuất môn. Trong thang máy chỉ có bọn hắn hai anh em. Giang Dược yên lặng đưa ra bách tà bất xâm quang hoàn cộng miễn chúc phúc. Không có đi giao dịch, nhưng hết thảy đều tại lặng yên không một tiếng động bên trong tiến hành. Giang Dược cũng không có ý định nói cho tam cẩu, đến một lần sợ con hàng này miệng không đem môn, thứ hai cũng lo lắng con hàng này biết này sự tình đằng sau, càng thêm lô mãng cấp tiến. Cùng la xử những người này pha trộn. Quá lô mãng cấp tiến chưa chắc là chuyện tốt. Lầu dưới la sử, đã đợi chờ đã lâu. Loại trừ la sử, hôm nay liền lão hàn đều đi theo ra tay. Các ngươi hai vị đồng thời xuất mã, Tinh thành bên này bố trí không ai chủ trì. Giang Dược có chút ngoài ý muốn. Cứ yên tâm đi, tinh thành bên này không ra được vấn đề. Lao Hàn cười ha hả nói. La Sử đem Giang Dược kéo đến một bên, giải thích nói, Tiểu Giang, chúng ta thương lượng một chút. Quyết định chia binh hai đường. Ta cùng Tam Cẩu một đường, kéo nhóm nhân thủ thứ nhất đi Đại Kim Sơn vòng quanh núi quốc lộ. Người cùng Lão Hàn một đường, kéo một nhóm khác nhân thủ. Cụ thể phân công ta cùng Lão Hàn đã nói thỏa. Liền là vất vả các ngươi muốn lượn quanh một lần đường. Giang Dược cảm thấy mình bị xáo lộ. Hắn chủ động tham dự chuyện này nguyên nhân, tự nhiên cũng là Đại Kim Sơn vòng quanh núi quốc lộ quỷ đả tường cảm hứng thú, muốn kiến thức một lần đến cùng chuyện gì xảy ra. Này một phân tinh xảo, bọn hắn đi chính là lần trước theo chấn thượng hồi tinh thành con đường, căn bản không thông qua Đại Kim Sơn. Gặp Giang Dược tựa hồ có chút không vui, Lão Hàn cũng tới khuyên nhủ, Tiểu Giang, chúng ta đây cũng là vì bên trên cái hai bảo hiểm. Vạn nhất đi Đại Kim Sơn vẫn là lạc đường, chí ít chúng ta đường này nhân mã, có thể bình thường đến chấn thượng. Lại nói, các loại chấn thượng nhiệm vụ hoàn thành. Người muốn đi Đại Kim Sơn, trọn vẹn có thể theo chấn thượng xuất phát lại đi vòng qua. Nói đến nước này, Giang Dược cũng không tốt lại nói cái gì. Tam Cẩu, kiềm chế một chút. Lúc này lại nói đem chúng ta hai anh em mở ra không tử tế các loại, hiển nhiên có chút không phong khoáng. Tam Cẩu nghe con mới sinh không sợ cọp, cười hát hát nói, nhị ca, ngươi có thể yên tâm, chúng ta chấn thượng tập hợp. Đội xe xuất phát. Hàn đội ngũ lái xe, Giang Dược phụ xe tòa. Bọn hắn cái xe này trước mặt mở đường, xe chỉ có hai người bọn họ. Đằng sau sáu cái xe, có xe con, có xe jeep, còn có xe thương vụ, nhìn qua rất lộn xộn, tận lực để cho người ta nhìn không ra là một đường. Hai chi đội xe theo xe đều mang mấy đầu hắc thổ cẩu, chuẩn bị bất chắc chi cần. Mỗi chi đội xe hơn 30 người, khống chế chấn thượng phục chế giả, dù là chỉ có một chi đội xe thành công đến, nhân thủ cũng là đủ. Tiểu Giang, ngươi cái kia họ Vu đồng học, thân nhân hôm nay tới Dương Phàm Trung học. Ngươi hôm nay không đi học trường học, là lựa chọn chính xác. Hàn Dực Minh thở dài. Một cái hảo hảo người trẻ tuổi, đống nhiên biến thành một bộ bạch cốt. Chuyện này làm như thế nào cùng thân nhân giải thích? Như thế nào đối diện thân nhân sụp đổ? Cái này đích xác là làm người ngẫm lại liền nhức đầu sự tình. Hai người trên xe, câu được câu không trò chuyện. Chủ đề bỗng nhiên nói đến Hàn Tinh Tinh, Lão Hàn cười ha hả nói, Tiểu Giang, ta cô cháu gái này, tính cách có thể một điểm không giống ba mẹ nàng. Tại trường học các ngươi, có rất nhiều nam sinh truy nàng A. Giang Dược nghĩ nghĩ, là có rất nhiều. Bao gồm người sao? Hảo ngươi cái Hàn Dược mình, mày dậm đại nhãn lại cũng học người lái xe. Làm sao? Thật không tiện giải đáp. Này cũng không giống như ngươi A. Giang Dược khoan thai tựa ở ghế dựa bên trên. Lão Hàn, liền Hàn Tinh Tinh điều kiện kia, người theo đuổi nàng, theo Dương Phàm Trung học có thể xếp tới đơn vị các ngươi. Nhiều ta một cái không nhiều, thiếu ta không thiếu một cái. Hàn Dực Minh thở dài một hơi, nói như vậy, không bao gồm ngươi. Chẳng biết tại sao, Hàn Dực Minh nói lời này khẩu khí, thế mà còn có chút thất lạc. Đừng nhìn đứa nhỏ này bình thường tùy tiện, lòng dạ cao đâu. Người theo đuổi nàng lại nhiều, chỉ sợ nàng cũng chưa chắc coi trọng A. Lão Hàn nói bóng nói gió. Ngươi chất nữ sự tình. Ngươi hẳn là tự mình hỏi ngươi chất nữ a. Hung hăng hỏi ta xem như chuyện gì xảy ra. Ta cũng không thể nói cho ngươi, ngươi chất nữ mạc danh kỳ diệu, liền đem nụ hôn đầu tiên cho ta. Gặp Giang Dược hình như hứng thú nói chuyện không cao, Lão Hàn cũng thức thời ngậm miệng. Đường vòng thời gian hao phí hoàn toàn chính xác muốn nhiều không ít, đến bên ngoài chân vây, đội xe ngừng lại. Tiểu Giang, qua cây cầu kia, phía trước liền là Vân Khê Trấn đi. Vân Khê Trấn nhưng thật ra là cái cổ trấn, dựa vào sông, thời cổ có cái bến đỏ. Một lần phồn hoa qua. Sau này bởi vì dòng chảy thay đổi tuyến đường, cổ bến đò tác dụng ngày càng sự suy thoái, chậm chậm, Vân Khê Trấn cũng liền đã không còn trước kia phong quang phồn hoa. Nhưng bởi vì cùng ngoại giới tiếp xúc ít, đó là lý do mà thị trấn cổ diện mạo ngược lại bảo lưu lại 6-7 phân. Sáng sớm khi xuất phát, vẫn là đại trời trong xanh ngày. Tới này Vân Khê bên ngoài trấn vây, sắc trời rõ ràng âm trầm xuống, mây đen theo bốn phương tám hướng bắt đầu khởi động mà đến, một hồi tầm tã mưa to đang nổi lên cảm giác. Căn cứ kế hoạch lúc trước, mặc kệ cái nào đội xe trước tới, đội xe nhất định phải dừng ở bên ngoài. Một chi đội ngũ khoảng 30 người, muốn chia mười mấy tốt, 2, 3 người một tiểu tổ. Mỗi cái tiểu tổ chịu trách nhiệm định vị một tên phục chế giả. Hai chi đội xe còn ước định, ai trước tới, ai động thủ trước. Đội ngũ làm thành một vòng, Hàn Dực Minh nói đơn giản hai câu, hạ lệnh, tất cả mọi người điện thoại di động đánh thành im lặng, chú ý, từng nhóm tiến vào thị trấn. Mỗi cái tiểu tổ vào chỗ đằng sau. Tại nhóm bên trong phát ít tổ thích hợp tin tức. Tiểu Giang, hai ta một tổ, xung phong, có vấn đề sao? Hàn Dực Minh cười hỏi. Hắn đối Giang Dược thực lực, vẫn là có hiểu biết. Thực tế giả, phục chế giả, mấy lần chiến đấu, Giang Dược thân thủ cấp Hàn Dược Minh lưu lại khắc sâu ấn tượng. Không những như vậy, họ Tô Hung Linh, còn có căn hộ kia đầu hút huyết nhục nội tạng Hung Linh, đều là Giang Dược gáp sát thực lực quét sạch. Này không thể nghi ngờ để Giang Dược bịt kín một tầng sắc thái thần bí. Cùng Giang Dược một tổ, lão Hàn ngược lại cảm thấy mình nhưng thật ra là chiếm tiện nghi. Giang Dược tự nhiên không có gì đó dị nghị. Đi một đoạn vùng hoang vu đường đất, đi qua một mảnh nông xá, hai người bên trên một cây cầu. Đây là một tòa kiểu cũ cùng tiểu, xem năm tháng làm sao cũng phải có 100-200 năm. Hai bên lan can rất nhiều nơi đều có chút pha tạp rơi. Trên cầu đèn đường lớp sơn cũng được phiến liên miên rơi, tựa như một cái đã có tuổi lão nhân, trong người đầy chật đều là tuế nguyệt ăn mòn vết tích. Bởi vì là lão cầu, mặt cầu ngược lại không rộng, nhưng lại quét dọn đến mức dị thường sạch sẽ. Sạch sẽ tới không nhìn thấy một mảnh lá rụng, một mảnh rác rưởi. Có lẽ là giữa trưa viễn cổ, hai người qua cầu thời điểm, mặt cầu trống rỗng, vậy mà không có một cái nào người đi đường, cũng không có một cái nào xe cộ lui tới. Quặng cu é được có chút không chân thực. Tiểu Giang, chấn thượng bình thường đều quặng cu é như vậy sao? Hàn Dực Minh chức nghiệp bản năng đã cảm thấy có chút khác thường. Chấn thượng nguyên bản không tính là náo nhiệt, nhưng cũng không đến mức quặng cu é thành dạng này a. Giang Dược mặc dù tới chấn thượng số lần không nhiều, nhiều ít vẫn là có chút ấn tượng. Đụng tới đi chợ thời kỳ, cây cầu kia phi thường náo nhiệt, tới tự mỗi cái thôn mỗi cái trại sân dân, đều biết chọn các loại lâm sản tới đi chợ. Mặt cầu người của hai bên hành đạo, lại chật ních các loại quầy hàng, nhiều loại lâm sản, thủy sản, dụng cụ, đặc sản, quà vật chờ chút. Đương nhiên, vậy cũng là sớm rất nhiều năm ký ức, những này năm Giang Dược tới chấn thượng số lần mạn phép trước ít, cũng cơ bản không hướng bên này đi, bởi vậy cũng cho không ra quyền uy giải thích. Nhưng là, một bóng người đều không có, hiển nhiên có chút cổ quái. Bất quá, nghi ngờ của bọn hắn rất nhanh liền bỏ đi. Vừa đi qua cầu mặt, liền có mấy gia đình. Trong đó một gia đình cửa ra vào, một cái trung niên hán tử ngay tại lau sạch lấy một cỗ 7-8 thành mới xe gắn máy. Sắt vách gia nhân kia, một tên lão hán ngồi trong đình viện, trong tay một bả miệt đao, chuyên tâm cầm lái cây trúc, hiển nhiên là chuẩn bị biên chút ít trúc chế phẩm. Loại này thủ nghệ, tại tinh thành trên cơ bản là không thấy được. Cũng chỉ có loại này phong cách cổ xưa thị trấn, tài giữ lại những này phong mạo. Lại hướng đi vào trong, dần dần tiếp cận thị trấn khu vực trung tâm, khói lửa hình như lại tăng lên mấy phần. Có lẽ là bởi vì giữa trưa, mặc dù trên đường đa số cửa hàng đều cầm lái, nhưng lại gặp không lấy gì đó sinh ý mặt đường bên trên đi dạo người, cũng ít đến đáng thương. Bởi như vậy, Giang Dược cùng Lão Hàn xuất hiện, dù là Lão Hàn trong tay loay hoay một cái máy ảnh DSL máy ảnh, làm bộ nhiếp ảnh người chơi đi qua thị trấn, vẫn là có vẻ hơi đột ngột. Đi qua một nhà tiểu điếm, Lão Hàn bỗng nhiên nói, ta đi mua bao thuốc. Muốn một bao 20 quỷ hoa vương, Lão Hàn cũng không có quét số, cấp trương 50 mệnh giá. Chủ quán là cái cụ bà, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, tóc chí ít phí công chín thành, hành động tỏ ra rất là chậm chạp, chậm rãi thu tiền để vào ngăn kéo. Lão Hàn đợi một trận, nhịn không được nhắc nhở, cụ bà, ta cho ngài 50, ngài nên tìm ta 30. Nha nha, thối tiền lẻ. Cụ bà vụng về gật đầu, kéo lên đựng tiền ngăn kéo, lật tới lật lui, tìm nửa ngày, cũng tìm không ra một cái chuẩn đếm. Cụ bà, không tìm ra được coi như xong. Ta lấy thêm một bao quỷ hoa vương. Còn lại 10 khối ta cầm hai cái bật lửa, đi a. Ấy ấy, tốt, tốt. Cụ bà nhếch miệng cười, lộ ra thưa thớt còn sót lại mấy khỏa răng vàng, để cho người ta nhìn xem có chút mỏ mẫm không lấy đầu não. Cũng không biết nàng là thật hồ đồ, hay là giả hồ đồ. Lão Hàn vốn còn muốn mượn mua thuốc cớ, hỏi thăm một chút chấn thượng tình huống, xem bộ dáng là không có trông cậy vào. Cũng may, bọn hắn phân công minh xác. Mỗi cái tiểu tổ muốn chằm chằm người nào, đại khái tại vị trí nào, đã sớm làm hảo bài học. Lão Hàn cùng Giang Dược phụ trách mục tiêu, không tại thị trấn đường lớn bên trên, mà là tại một đầu ngõ hẻm trong ngõ nhỏ, bất quá cũng là không tính khó tìm. Không thể không nói, Lão Hàn diễn kỹ có lẽ không đúng chỗ, nhưng lại rất cố gắng, máy ảnh trong tay đông vỗ một cái, tây vỗ một cái, ngược lại rất giống có chuyện như vậy. Ngõ nhỏ là dùng tảng đá xanh trải thành, hơi có chút tuế nguyệt cảm giác tăng thương, ngõ nhỏ hai bên tường cơ, bởi vì ánh sáng mặt trời không quá đủ nguyên nhân, mọc ra một tầng nhàn nhạt lục sắc rêu, để hẻm nhỏ nhiều hơn mấy phần phong cách cổ xưa cũ nát cảm giác. Vẫn là quá yên lặng. Tính đến làm cho người cảm thấy này không giống như là cái thị trấn, giống như là một cái như nhau nhanh chuyển không sân thôn. 3 tổ thích hợp. 5 tổ thích hợp. 8 tổ thích hợp. Nhóm bên trong, Lão Hàn dẫn đội mỗi cái tiểu tổ, nhau nhau tại nhóm bên trong biểu thị thích hợp. Chương 76, quỷ dị vợ chồng quỷ dị sự tình. Thật nhanh Lão Hàn đội ngũ toàn bộ tham dự hành động tiểu tổ, đều đã thích hợp. Lão Hàn tại nhóm bên trong la sử một lần, La Sử bên kia cũng không có đáp lại. Tiểu Giang, ngươi theo ta tổ này là anh minh lựa chọn. Không chừng lúc này La Sử bọn hắn, còn tại Đại Kim Sơn vòng quanh vòng đâu. Hàn Dực Minh hiện tại tuy là La Sử phụ tá, nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn là ưa thích cùng La Sử so sánh một lực. Theo bình thường lộ trình, La Sử bọn hắn sớm cái kia tới. Cho tới bây giờ còn không tin tức, vậy khẳng định là chậm trễ tại nửa đường bên trên. Đại Kim Sơn quỷ đả tường lợi hại như vậy. Tam cầu trời ban âm dương nhãn đều nhìn không ra môn đạo. Giang Dược ít nhiều có chút kinh ngạc. Nhìn lại, trời ban âm dương nhãn cũng có tính hạn chế. Ngẫm lại cũng có đạo lý, nếu như bằng vào một đôi âm dương nhãn liền có thể khám phá hết thảy, những cái kia cường đại hung linh còn thế nào hỗn. So với lo lắng La Sử bọn hắn tới không tới, Giang Dược ngược lại lo lắng hơn tam cầu an nguy. Mặc dù có bách tà bất xâm quang hoàn cộng miễn chúc phúc, nhưng vẫn là khó tránh khỏi có chút lo lắng. Lão Hàn, người đều thích hợp. Không phải đã nói, ai trước tới, ai động thủ trước ca. Chẳng lẽ ngươi còn không phải các loại La Sử tới mới dám đánh nhịp. Giang Dược điểm xuất phát, sớm một chút theo chấn thượng kết thúc công việc, sớm một chút đi Đại Kim Sơn xem rõ ngọn ngành. Gì đó phục chế giả, gì đó hung linh quái phá, những này cố nhiên là Giang Dược lo lắng sự tình. Nhưng hắn lo lắng hơn, vẫn là thân nhân an nguy. Hàn Dược Minh nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã nhanh một giờ chiều, chờ đợi thêm nữa, ai biết La Sử bọn hắn lúc nào có thể đúng chỗ. Trầm ngâm một lát, Hàn Dược Minh ra lệnh, mỗi cái tổ chú ý, mỗi cái tổ chú ý, khóa chặt mục tiêu, lập tức động thủ. Nhớ kỹ hành động nguyên tắc, 1. Quyết không thể có cá lọt lưới, 2. Tận lực không cần kinh động quê nhà hương thân, 3. Như có chống cự, có thể không hạn chế đánh trả, bao gồm đánh chết. Những này kỷ luật, kỳ thật xuất phát phía trước đã lặp đi lặp lại cường điệu qua. Phục chế giả chiến đấu lực phổ biến cường đại, nếu như tao ngộ ngoan cố chống lại, nhất định phải có dự án. Hành động. Mệnh lệnh ban bố đằng sau, Hàn Dược Minh cùng Giang Dược tới gần một gia đình, bắt đầu gõ cửa. Mục tiêu của bọn hắn là này gia đình chủ hộ, tư liệu minh xác biểu hiện, cái này gọi Vương Phúc Tài người tại chuyến kia tuyến xe bên trên. Chụp mấy lần, liền có một tên 40-50 tuổi phụ nhân từ trong nhà đi tới, mặt ủ mày cho hỏi, tìm ai? Phụ nhân vẻ mặt ngây ngô, cho người cảm giác liền là không quan tâm, cả người không có cái gì tình khí thần, giống như nhịn 3 ngày 3 đêm không ngủ tựa như. Là Vương Phúc Tài nhà A. Phụ nhân ồ một tiếng, tựa như là điểm gật đầu. Đại tỷ, chúng ta có thể vào nhà nói sao? Lão Hàn mặt có vẻ như trung hậu, cho người ta một chủng người vật vô hại cảm giác. Lại thêm Giang Dược đẹp trai khuôn mặt dễ nhìn, cũng làm cho người rất khó sinh ra đây là người xấu liên tưởng. Cửa sắt theo bên trong kéo lên, phát ra chi chi nhà nhà vang động. Giữa trưa loại này tiếng vang có vẻ hơi châm vào tim. Đại tỷ, Vương Phúc Tài có ở nhà không? Phụ nhân vô cảm trên mặt y nguyên không có gì biểu lộ. Chỉ là mộc nhưng gật gật đầu, chỉ lầu bên trên, ra hiệu Vương Phúc Tài trên lầu. Lão Hàn cùng Giang Dược liếc nhau, đều cảm thấy nữ nhân này có điểm là lạ. Nói xác thực, kể từ tiến vào chấn thượng, liền không có gặp qua mấy cái bình thường điểm người, từng cái một so với ai khác đều tiếc lời nói như kim. Tiểu Giang, ngươi ở phía dưới chờ lấy, ta đi lên xem một chút. Lão Hàn luôn luôn vững vàng. Cẩn thận một chút. Giang Dược cũng không có cự tuyệt, lại nhắc nhở một câu. Hắn như nhau cảm thấy sự tình có chút cổ quái, nhưng đến cùng cổ quái ở đâu, hắn lại có chút nói không ra. Ngẩng đầu nhìn lên, phụ nhân kia không có đi theo lên lầu, mà là mở to con mắt, nhìn chằm chằm Giang Dược quan sát. Trong mắt giống như bị làm pháp, nhất động nhất động. Loại kia thần thái, xuyên qua không nói ra được quỷ dị, thật giống như một cái tinh thần trạng thái không kiện toàn người, nhìn chằm chằm một cái nàng cảm hứng thú sự vật, còn lộ ra mặt để cho người ta ra đầu tê dại nụ cười quỷ quệt. Bị người dạng này nhìn chằm chằm cảm giác phi thường không tốt. Đại tỷ, ngài là Vương Phúc Tài gì đó người? Bà nương, trong nhà mấy miệng người ăn cơm a? Giang Dược thực sự tìm không thấy chuyện gì, đành phải ngượng ngùng trò chuyện. Nói chuyện phiếm căn bản không phải hắn dự tính ban đầu, hắn chỉ muốn mượn nói chuyện phiếm nhìn xem có thể hay không phân tán một lần đối phương chú ý lực, chí ít đừng có dùng cổ quái như vậy ánh mắt quan sát hắn. Một ngụm đều không có. Phụ nhân nết miệng nhất yếu, khắp khuôn mặt là loại kia trẻ đần độn mới có quỷ dị mỉm cười. Dù là Giang Dược sớm có tâm lý kiến thiết, cảm thấy phụ nhân này não tử khẳng định khuyết điểm đồ vật. Đáp án này vẫn là để đầu hắn ra tê dần. Một ngụm đều không có. Này mẹ nó tính là gì đáp án? Người không phải người. Trên lầu Vương Phúc Tài không phải người. Mặc danh kỳ diệu, Giang Dược tức khắc cảm thấy sau đầu môn mát lạnh, giống như có một cô gió lạnh theo hắn sau đầu thổi qua, lại hình như một đầu băng lánh tay tại hắn cái hót sờ soạn một lần. Đúng lúc này, lầu bên trên bỗng nhiên truyền đến nhất đạo kịch liệt trách móc tiếng kêu. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Cái này kêu la âm thanh, chẳng những kinh động đến Giang Dược, cũng kinh động đến phụ nhân kia. Đông nhiên, phụ nhân kia quái khiếu, cả người cùng nhận gì đó kích động, tựa như nổi điên cấp tốc vào trong nhà. Giang Dược cũng không để ý phụ nhân này, nàng không phải mục tiêu của chuyến này. Trên lầu Vương Phúc Tài, mới là mục tiêu của bọn hắn. Giang Dược ba chân bốn cẳng, lẻn đến lầu bên trên. Vừa tiếp cận cửa ra vào, lại nhìn thấy một màn quỷ dị. Một cái khô gầy nam nhân, nằm tại một tấm cũ kỹ phá giường bên trên. Hàn Dược Minh một đôi còng tay, đem nam nhân này khô gầy hai còng tay cùng một chỗ, đang chuẩn bị hướng dưới giường kéo. Nam nhân tê tâm liệt phế kêu la, một bên còn liều mạng chống cự. Không cần phải giả bộ đâu, ngươi biết ngươi là ai, chúng ta cũng biết ngươi là ai. Hàn Dược Minh lạnh lùng nói. Hắn đã làm bao nhiêu năm hình cảnh, nhận thức chút bản lãnh này vẫn phải có. Người này, hắn liền là Vương Phúc Tài, tuyệt đối sẽ không có sai. Dù là hắn gầy cởi hình, nhìn qua tê liệt tại giường, vậy cũng không mê hoặc được hắn lão Hàn. Hắn cảm thấy, đây chính là phục chế giả đang chơi trò xiếc, che giấu hai mắt người mà thôi. Phục chế giả thủ đoạn, lão Hàn thế nhưng là chứng kiến qua rất nhiều hồi. Biến hóa người khác trong nháy mắt hoàn thành, thay đổi gầy thay đổi co quắp, lại có việc khó gì. Đúng lúc này, dưới lầu phụ nhân kia, lại hoa nha nha quỷ khiếu lấy theo lầu một phòng bên trong xung tới. Trong tay thế mà cầm một bả dao phay, hai mắt thông hồng xung tới. Một bên hướng lầu xông lên, dao phay một bên tại thang lầu kim loại trên lan can dùng sức chém trước. Dao phay cùng kim loại đụng nhau dẫn đến tia lửa vang khắp nơi, thanh âm châm vào tim chói tai. Giang Dược quả thực thấy choáng. Phụ nhân này não tử khẳng định là có ma bệnh, lại không nghĩ rằng, thế mà còn biết được cầm dao phay tới giữ gìn nhà mình nam nhân. Mặc dù một bả dao phay không có khả năng đối Giang Dược bọn hắn hình thành cỡ nào lớn uy hiếp, có thể một màn này thấy thế nào cảm giác quái đản không gì sánh được. Có lẽ là Vương Phúc Tài kêu la thanh kinh động đến trong ngõ nhỏ hàng xóm, có lẽ là này ngốc bà nương thét lên kinh động đến cái khác người. Lúc đầu quặng cu ém viện tử, người cũng không biết nơi nào chui ra ngoài. Giây lát ở giữa liền nhiều hơn 10 cái xem náo nhiệt, đứng ở trong sân, đối lầu bên trên chỉ trỏ. Hiển nhiên, đối lao Hàn cùng Giang Dược này hai cái khách không ngợi mà đến, những người này trên mặt đều viết đầy địch ý cùng đề phòng. Các ngươi là ai? Đúng a, khi dễ người ta tê liệt tại giường người tính toán chuyện gì xảy ra? Đúng vậy a, ngươi xem một chút đem hắn nhà ngốc bà nương tức giận, đều cầm vũ khí. Các ngươi không kéo người khi dễ như vậy a đến cùng có chuyện gì, có thể hay không hảo hảo nói. Liên Vương Phúc Tài cái này trung thành đầu, còn có thể chọc các ngươi. Sẽ không lầm a. Vương Phúc Tài đều tê liệt tại giường mấy năm, hắn có thể gây chuyện gì? Những này các bạn hàng xóm giống như không làm, nhao nhao mở miệng chỉ trích. Vương Phúc Tài tê liệt tại giường mấy năm. Làm sao có thể? Những này hàng xóm nhìn xem là bên vực kẻ yếu, nhưng cũng không thể che giấu lương tâm a. Vương Phúc Tài làm sao có thể tê liệt mấy năm? Hắn nếu là tê liệt mấy năm, Tiết Thanh Minh ngày đó làm sao còn ngồi được tuyên xe? Hàn Dực Minh lạnh lùng nói, các ngươi đều là Vương Phúc Tài gì đó người. Đối hắn hiểu bao nhiêu? Hắn tê liệt tại giường mấy năm. Vậy lần trước Tiết Thanh Minh ngày đó trực ban xe đi tinh thành Vương Phúc Tài là ai? Trên tư liệu biểu hiện, tuyến xe bị cứu ra đằng sau, Vương Phúc Tài chỉ chịu một chút vết thương nhẹ, hôm đó liền tự mình về nhà. Đây chính là trong miệng các ngươi tê liệt mấy năm người. Không có khả năng. Các ngươi là cảnh sát sao? Vương Phúc Tài tê liệt 4-5 năm, một mực tại lầu bên trên ở. Quanh năm suốt tháng đến, xuống lầu đều không có mấy lần. Đi tinh thành. Các ngươi tin sao? Ha ha ha, quả thực là vừa nói vừa cười. Vương Phúc Tài còn có thể chính mình cái đi tinh thành. Còn trực ban xe. Hoàn toàn là kéo trứng đâu. Ta nói các ngươi hai cái rốt cuộc là ai? Vương Phúc Tài trước đây ít năm chế tác té bị thương eo, nửa người dưới trọn vẹn tê liệt. Những này năm một mực là nhà hắn ngốc bà nương hầu hạ, thế nào khả năng đi tinh thành? Hoang đường. Cái này tựa như nói xấu một cái người mù nhìn lén nữ nhân tắm rửa. Một cái hai cái nói như vậy, có lẽ có thể làm thành là nói láo. Một nhóm người đều lời thề son sắt, chăm miệng một lời nói như vậy, cho dù là lão Hàn ý chí kiên định, cũng không khỏi được có chút rơi vào tình huống khó xử. Thật chẳng lẽ cái nào phân đoạn sai lầm? Vấn đề là, những này phân đoạn thông qua tầng tầng tôi diễn, trọn vẹn không có tí vết, đến cùng là cái nào phân đoạn phạm sai lầm? Tuyến xe danh sách phạm sai lầm. Cái này Vương Phúc Tài thực không tại kia tuyến xe bên trên. Theo lý thuyết, loại sai lầm cấp thấp này trọn vẹn không có khả năng phát sinh. Tuyến xe thống kê thông tin cá nhân, lại cực kỳ đơn giản công việc, làm sao có thể phạm sai lầm. Trừ phi có người cố ý đăng giả tin tức, nhưng cũng không đúng a. Đăng ký lúc đều có người giấy chứng nhận bằng chứng. Loại này sự tình làm giả hình như cũng không có ý nghĩa a. Nếu như Vương Phúc Tài không tại kia tuyến xe bên trên cái kia Vương Phúc Tài là ai? Ai điền Vương Phúc Tài tin tức? Điền Vương Phúc Tài tin tức ý muốn như thế nào? Hàn Dực Minh đột nhiên cảm thấy có chút đâm lao phải theo lao. Vốn là lại không có huyền niệm cục thế, mặc danh kỳ diệu lại trở nên cổ quái khó giải. Chẳng lẽ nói, những này lòng đầy căm phẫn hàng xóm, đều là phục chế giả. Đều là Vương Phúc Tài cầm. Chương 77, quỷ đùa nghịch người. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Vương Phúc Tài nhà chịu khó, giống như một quả đại pháo trượng ném vào hầm cầu bên trong, lập tức tóe lên vô số cức đái giám. Càng ngày càng nhiều ăn dưa quần chúng xuất hiện tại trong viện. Lại thêm người hiểu chuyện khẽ vô động, không khí hiện trường rất nhanh liền biến vị. Đám người thay đổi được xúc động phẫn nộ lên tới, nhao nhao lên tiếng phê phán Hàn Dực Minh cùng Giang Dược. Thậm chí đã có người hướng lầu bên trên ném mạnh đồ vật, mặc dù đều là chút ít cả chua khoai tây cả rốt gì gì đó. Hàn Dực Minh đến cùng là nhìn quen cảnh tượng hoành tráng. Quắc, đều không cần động. Giang Dược cũng nói, chư vị thân cận, ta cũng là chấn thượng người thân thích. Chuyện này, có lẽ là chúng ta manh mối xảy ra vấn đề. Nếu quả như thật lầm, chúng ta tuyệt sẽ không khó xử Vương Phúc Tài. Đây bất quá là lấy lui làm tiến, Giang Dược không phải cảm thấy phục chế giả manh mối sẽ có vấn đề. Giang Dược vừa mới nói hai câu, sau lưng Hàn Dược Minh bỗng nhiên túm túm góc áo của hắn. Trong tay một cái điện thoại di động đưa qua đến, lại là trò chuyện thiên giới mặt. Tình huống không đúng. Chúng ta cầm bắt đối tượng, nói hắn căn bản không có đi qua tinh thành, không có ngồi qua chuyến kia tuyến xe. Xung quanh hàng xóm, toàn ra đây cấp hắn làm chứng. Chúng ta tổ tình huống hoàn toàn tương tự. Giống như trên. Giống như trên. Nhìn thấy từng cái một giống như trên không ngừng nhảy ra đối thoại giao diện, Giang Dược cảm giác được một chủng trước nay chưa từng có hoang đường không ngừng đánh tới. Tại sao có thể như vậy? Một cái Vương Phúc Tài lầm, có thể đổ cho ngoài ý muốn, phạm vi nhỏ phạm sai lầm khả năng mặc dù cực thấp, nhưng dù sao còn có thể miễn cưỡng giải thích được qua. Nhưng muốn nói toàn bộ cầm bắt đối tượng, không có một ngoại lệ, toàn bộ đều là loại tình huống này. Kia tuyệt đối không thể. Khác thường hai chữ hoàn toàn không cách nào hình dung giờ này khắc này quỷ dị. Chẳng lẽ nói, tất cả Vân Khê trấn người, đều đi ra bao che những này phục chế giả. Vẫn là nói, phục chế giả đã hoàn toàn chiếm lĩnh Vân Khê trấn. Vân Khê trấn những này cư dân, trên thực tế toàn bộ bị phục chế giả khống chế. Này hình như cũng không quá hiện thực a. Phục chế giả mặc dù giỏi về ngụy trang biến hóa, tàn nhẫn giết, nhưng cũng không phải không thể chiến thắng quái vật. Vân Khê trấn lại thế nào nhỏ, bản địa cư dân không có 5000, chí ít cũng phải có cái tiểu tam thiên a. Căn cứ tư liệu biểu hiện, Vân Khê trấn phục chế giả cũng bất quá tài 12 cái thế thôi. 12 cái phục chế giả, khống chế tất cả Vân Khê trấn. Dùng phục chế giả thực lực, thấy thế nào đều cảm thấy không hiện thực. Kia trước mắt một màn giải thích thế nào? Vì cái gì cầm bắt mỗi một cái đối tượng, đều danh xưng không có ngồi qua cái kia tuyến xe. Không có tại tiết thanh minh ngày đó đi tinh thành. Đồng thời, vì cái gì trấn thượng cư dân, đều cho bọn hắn làm chứng. Chẳng lẽ, tiết thanh minh ngày ấy, leo lên cái kia tuyến xe người, coi là thật không phải những người này. Mà là cái khác người ngụy trang thành bọn hắn. Giải thích như vậy, chợt nhìn hình như rất có đạo lý. Dù sao phục chế giả liền có bản sự này. Nhưng phục chế giả bản thân liền vì đoạt xá, phục chế giả không có những người này bản thể, lại thế nào đoạt xá chiếm hữu. Còn có, thanh minh hôm đó, tuyến xe bên trên những cái kia người, đích đích xác xác đều là có máu có thịt người bình thường. Điểm này, lúc ấy Giang Dược tại bàn thạch lĩnh ngăn lại xe buýt muốn lên xe lúc, phi thường xác định xe bên trên đều là bình thường đại người sống. Tuyến xe ra sau đó, Giang Dược cùng Tam Cẩu vừa vặn tới chấn thượng nhiều người như vậy nhà khóc sướt mướt, chấn thượng bi thương bầu không khí, cùng với ngày đó không khí quỷ quái, kia là tuyệt đối sẽ không có giả. Nói cách khác, thanh minh ngày ấy, chấn thượng những người này, đích thật là tại tuyến xe bên trên. Vừa mới qua đi mấy ngày, làm sao tình hình liền thay đổi hoàn toàn? Những người này tại sao lại không có xuất hiện tại tuyến xe bên trên rồi? Chẳng lẽ trên thế giới này còn có thể có hai cái Vân Khê trấn hay sao? Tuyệt không có khả năng này. Vân Khê trấn Giang Dược tới số lần không nhiều, nhưng tất cả thị trấn đại khái hình dáng vẫn là rõ ràng, đây chính là Vân Khê trấn, tuyệt sẽ không sai. Mấu chốt nhất một điểm, Chí Linh đều đã phán định, Giang Dược phân tích ra phục chế giả manh mối. Nói cách khác, liên quan tới phục chế giả manh mối phân tích, đã được đến Chí Linh khẳng định. Đó là lý do mà, liên quan tới phục chế giả manh mối mạch suy nghĩ, cũng không còn tại bất luận cái gì vấn đề. Chí Linh mặc dù các loại hố, loại này sự tình xưa nay không mập mờ. Khen thưởng đều đã thích hợp. Này cũng không sai, vậy cũng không sai. Như vậy, vấn đề ở chỗ nào? Tuyến xe bên trên những cái kia người đâu? Giang Dược thậm chí nghĩ, có phải hay không tồn tại thần bí gì lực lượng, chấn thượng người liên quan tới tuyến xe ký ức, đều bị xóa đi rồi. Có lẽ, cũng chỉ có lời giải thích này, mới có thể nói được thông. Thế nhưng là, ai có bản lãnh lớn như vậy, xóa đi chấn thượng tất cả mọi người đoạn này ký ức. Mặc dù này nghe hình như phù hợp logic, nhưng hiển nhiên cũng rất không có khả năng. Hiện tại vấn đề là, cục diện rằng có đến nước này, người còn có bắt hay không? Nếu như không cầm, mặc cho phục chế giả trốn qua một kiếp này, đằng sau còn có thể hay không đuổi bắt tới? Nếu như cầm, này người đông tấp nập, quần tình xúc động, bọn hắn có thể hay không thuận lợi đem người mang đi? Này còn phải Lão Hàn quyết định. Lão Hàn nhóm bên trong lần nữa La Sử, nhớ hắn cầm cái chủ ý. La Sử không có trả lời. Gọi điện thoại một mực âm thanh bận, trọn vẹn đánh không thông. Tiểu Giang, ngươi thấy thế nào? Lão Hàn cúp điện thoại, thấp giọng hỏi. Đề nghị của ta, hoãn một chút. Giữ vững ra chấn thông đạo, người tạm thời có thể không cầm. Hiện tại bắt người, muốn từ nơi này đi ra ngoài, chỉ sợ rất khó. Trừ phi Lão Hàn có thể móc xuất ra hỏa, đem hiện trường này mấy chục người, từng cái một toàn bộ quét sạch. Người cản giết người, quỷ cản giết quỷ. Loại này sự tình, Lão Hàn hiển nhiên là không làm được. Đó là lý do mà, phá cục lựa chọn chỉ còn bốn chữ, lấy lui làm tiến. Toàn bộ tiểu tổ, trước tiên lui ra hiện trường, tới cầu bên trên tập hợp. Lão Hàn quyết định thật nhanh. Ở chung quanh một mảnh trào phúng âm thanh bên trong, Giang Dược cùng Lão Hàn có chút chật vật đi ra ngõ nhỏ. Cầu bên trên, cái khác mỗi cái tổ thành viên, cũng không ngừng rút về tập hợp. Nhìn thấy các đội viên từng cái một trên mặt vẻ hoài, kinh ngạc, không hiểu, Lão Hàn trong lòng có cố không nói ra được biệt khuất. Tình cảnh này, thực không phải một cái ngọa tào có thể phát tiết hỏa khí. Sự tình phát triển đến một bước này, nhất định quỷ dị tới hoàn toàn không cách nào giải thích trình độ. Nếu như nói, cầm bắt những người này lúc, những người này thề thốt phủ nhận chính mình là phục chế giả, liều mạng chống chế, Lão Hàn lộn miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Dù sao, phỏng đoán phục chế giả lai lịch, có khả năng tồn tại không nghiêm cẩn địa phương. Quỷ dị liền quỷ dị tại, những người này không có một ngoại lệ, toàn bộ bày tỏ chính mình liền tuyến xe đều không có bên trên, thanh minh ngày đó một mực tại chấn thượng. Này trọn vẹn không có cách nào giải thích. Danh sách lại thế nào phạm sai lầm, cũng không sai tới như vậy không hợp thói thường trình độ A. Tiểu Giang. Lão Hàn, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ta chỉ muốn nói, danh sách không có khả năng toàn sai, những người này, khẳng định tại tuyến xe bên trên. Bọn hắn vì cái gì phủ nhận? Chấn thượng người vì cái gì đều cho bọn hắn che lấp, nơi này đầu nhất định có chúng ta không có phát giác được nguyên nhân. Thẳng thắn nói, tiến chấn dây thứ nhất chung, ta đã cảm thấy thị trấn không khí không thích hợp. Cũng không phải Giang Dược sau đó chưa cắt lượng, hắn đích đích sát sắc cảm thấy không khí không đúng, nhưng hết lần này tới lần khác phát giác không ra, đến cùng là lạ ở chỗ nào. Lúc này, Lão Hàn điện thoại di động ngoài ý muốn văng lên. Mở ra xem, đúng là La Sử. Lão Hàn, đừng nói cho ta, các ngươi còn chưa tới a. Lão Hàn tức giận nói, dám. Chúng ta đến sớm. Ngược lại các ngươi, đến gần đường, sẽ không lại lạc đường A. La Sử ngược lại có chút ngoài ý muốn, các ngươi tới rồi. Không thể nào. Chúng ta một đường tiến trấn, trọn vẹn không thấy được các ngươi tới vết tích A các ngươi xe dừng đâu. Nhân thủ làm sao bố trí. Làm sao một cái đều không nhìn thấy. Lão Hàn giận không chỗ phát tiết, ta một mực gọi điện thoại cho ngươi đánh không thông, nhóm bên trong ngươi cũng không có đáp lại, lúc này lộn nói lời châm trọng. Ngươi nói gì vậy? Lời này không phải hẳn là ta tới nói sao? Điện thoại đánh không thông, nhóm bên trong không có đáp lại. Đầu bên kia điện thoại La Sử cũng có chút tức giận. Lão Hàn chỉ coi La Sử mạo xưng là trang hảo hán, tức giận nói, nói nhảm nửa ngày, ngươi nói các ngươi tới, ngươi ở đâu đâu? Ta tại cầu bên trên, ta cũng phải hỏi ngươi, các ngươi ở đâu? La Sử ngữ khí cũng thật không tốt. Cầu bên trên. Cái kia cây cầu. Lão Hàn sững sờ, chẳng lẽ thị trấn bên kia còn có một cây cầu? Hành động phía trước trên bản đồ giống như không có biểu hiện có mặt khác một cây cầu A. Vân Khê trấn tổng cộng chẳng phải một cây cầu. Chúng ta ngay tại tiến trấn cây cầu kia bên trên. Lời này vừa nói ra, Lão Hàn cả người liền cùng điện giật, tại chỗ trợn tròn mắt. Giang Dược tại Lão Hàn bên người, một mực nghe điện thoại, cũng đi theo ngây ngẩn cả người. La Sử bọn hắn tại cầu bên trên. Vậy chúng ta ở đâu? Chẳng lẽ chúng ta là đứng tại một tòa giả cầu bên trên? Cái này sao có thể? La Sử. Đừng nói giỡn. Ngươi muốn ăn ngay nói thật, các ngươi còn tại Đại Kim Sơn vòng quanh, ta Lão Hàn cam đoan không biết cười lời nói ngươi. Lão Hàn nói lời này lúc, ngữ khí rõ ràng có chút không đúng. Ai có công phu đùa giỡn với ngươi? Tam Cẩu, ngươi tới nói cho Lão Hàn, chúng ta ở đâu? Tam Cẩu thanh âm tại đầu bên kia điện thoại hưng phấn hô, nhị ca, chúng ta tại cầu bên trên, lập tức tiến trấn. Các ngươi ở chỗ nào? Bất quá, đầu bên kia điện thoại, Tam Cẩu hô xong đằng sau, thanh âm ngừng lại. Đống nhiên nói, La Sử, ta làm sao nơi này cảm thấy có chút không đúng. Nào chỉ là có chút không đúng. Giang Dược chợt tỉnh ngộ, đối điện thoại lớn tiếng nói, Tam Cẩu, kiềm chế một chút, đây là quỷ đả tường. Chúng ta cũng tại cầu bên trên.
A,
nhị ca, ngươi chớ dọa dọa người. Nghe được Giang Dược nói quỷ đả tường, Tam Cẩu cũng có chút mơ hồ. Tam Cẩu, đừng quên ngươi nước tiểu. Giang Dược đối điện thoại kêu. Muốn nói Tam Cẩu loại trừ trời ban âm dương nhãn, hắn đồng tử nước tiểu cũng phá lệ dễ dùng. Quỷ đả tường. Lại là quỷ đả tường. Lão Hàn vạn vạn nghĩ không ra, lượn quanh xa như vậy con đường, thành công tiến vào thị trấn, khóa chặt mỗi một cái phục chế giả người hiểm nghi, mà kém chút cầm bắt thành công, kết quả là đúng là quỷ đả tường. Mà hết thảy này, kết quả là nhất định đều là quỷ đả tường chế tạo ra huyễn tượng. Chương 78, không có đường quay về. Sáng sớm chuẩn bị máu chó mực, lúc này liền phát huy được tác dụng. Giang Dược làm cho tất cả mọi người tụ thành một vòng tròn, vòng quanh cái này vòng, đem máu chó mực bao quanh tản chia đều. Mấy vòng xuống tới, không khí lập tức liền thay đổi được có chút cổ quái, bốn phía nhất định đã nổi lên một tầng nhàn nhạt vũ khí. Giang Dược trên tay không ngừng, cầu huyết tiếp tục tản lên. Nhiệt độ không khí giống như đang không ngừng giảm xuống, sắc trời càng phát ra thay đổi được cảm đạm lên tới. Xa xa xa, gió nổi lên, kéo theo dòng suối hai bên bờ tiếng lá cây vang xào xạc. Đón lấy, mỗi người thai đều truyền đến từng đợt kéo dài nhưng lại ồn ào tiếng bước chân, chấm dãi, giống như lòng bàn chân còn kéo lấy nhựa tợ lạt tịch ra, cùng đất xi măng cọ sát, riêng này thanh âm liền nghe đến làm cho đầu tóc run lên. Xa xa xa, tiếng bước chân càng ngày càng gần, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng loạn. Thật giống như có mấy trăm hơn ngàn cá nhân, theo cầu hai mặt không ngừng tràn vào. Thế nhưng là, nhìn chăm chú nhìn kỹ, âm trầm hư không bên trong, lại là một cái quỷ ảnh cũng không thấy. Những đội viên này cũng coi là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, giờ phút này cũng không nhịn được có chút hãi nhiên biến sắc. Xem không gặp khủng bố, mới là đại khủng bố. Giang Dược quát, giả, đều là giả. Một tiếng này quát lớn, thật giống như kinh lôi, giống cảnh tỉnh, giống huy hoàng phật âm. Nổ vang tại mỗi người bên thai, để trong lòng mỗi người không hiểu nhất định. Loại kia nôn nóng bất an cảm giác sợ hãi, nhất định tức khắc tiêu mất không ít. Giang Dược cùng Lão Hàn trên tay không ngừng, cầu huyết tiếp tục bao quanh vùng ra, xung quanh một vòng tròn lớn, đã nhuộm thành nhất đạo thật sâu đỏ như máu vòng vòng. Hoang vu cổ kiểu, huyết sắc vòng vòng. Có ngôn ngữ khó mà miêu tả quỷ dị. Đồng nhiên, Giang Dược trên tay động tác dừng lại. Bên hai có chút nhất động, Giang Dược tâm sinh đề phòng. Trong mơ hồ, hắn cảm giác được hình như có đồ vật gì đang đến gần. Này vô hình vô chất đồ vật hình như nỗ lực ngăn cản trên tay của hắn động tác, giống như phải đem trong tay hắn cầu huyết cướp đoạt đi tựa như. Nhưng là, động tác này lại hình như không có làm toàn, đồng nhiên lại rụt trở về. Cái loại cảm giác này thật giống như một cái hài tử nghịch ngợm, muốn đi trong đống lửa cầm nướng khoai lang, bị sấy lấy tay, điện giật tựa như rụt trở về. Mặc dù đây hết thể trọn vẹn không có tận mắt nhìn thấy, nhưng loại này chân thực cảm giác, tại Giang Dược trong đầu lại không gì sánh được do nét. Chẳng lẽ, quỷ vật này đã ẩn nút tới bên người? Giang Dược cảm thấy lưng mát lạnh, đồng nhiên cơ lấy trong tay thùng, thân thể đột nhiên một cái 360 độ đại chuyển biến, trong tay cầu huyết bốn phương tám hướng dội cho ra ngoài. Suy suy, hư không bên trong không hiểu truyền đến âm hưởng, thật giống như nóng hổi chảo dầu sát qua nhân thể làn da, ngắn ngủi nhưng lại rõ nét, có phi thường minh sắc cảm nhận. Máu chó mực bốn phía phun ra, bắn tung tóe khắp nơi. Bốn phía bao quanh vây quanh các đội viên, cũng khó tránh khỏi bị văng một thân. Nhưng là, lúc này, ai cũng không dám thốt một tiếng, cũng không có khả năng trách cứ Giang Dược. Trên mặt mọi người, đều viết đầy khẩn trương, hoảng sợ. Đúng lúc này, bầu trời âm u bối cảnh, thật giống như một khối màn sân khấu bị dầm một tiếng triệt để giật ra, nhanh chóng tại mọi người trước mắt tiêu tán. Sau một khắc, âm phong rừng, huyễn tượng lui. Trời sáng khí trong. Vẫn là ban ngày giữa trời sáng sủa thời tiết, chỉ là, bọn hắn chỗ đặt chân, ở đâu là gì đó cầu bên trên. Rõ ràng liền là một mảnh hoang dã thấp sườn dốc, xung quanh đông một cái, tây một cái nấm mộ chắp lên. Cỏ dại mộ hoang, vừa nhìn liền là âm u chi địa, xuyên qua một chủng không hiểu tử khí. Nói là bãi tha ma hình như có chút không phù hợp. Nhưng tạp nhạp nấm mộ, không thể nghi ngờ giải thích rõ đây cũng không phải là địa phương tốt gì. Tuy là giữa ban ngày, nhìn xem xung quanh như vậy rách nát hoang vu, cũng khó tránh khỏi để cho người ta tê cả da đầu, trong lòng sinh ra sợ hãi, liền một giây đồng hồ đều không nghĩ dừng lại lâu. Rõ ràng phía trước lái xe đứng tại cầu bên, làm sao lại bỗng nhiên đi tới này hoang vu mộ phần táng khu. Đến cùng có cái gì thần bí lực lượng, dẫn bọn hắn đi tới này tràn ngập tử khí địa phương. Này nếu là không có Giang Dược kịp thời nhìn thấu quỷ đả tường, đại gia hẳn là muốn tại này tràn ngập tử khí mộ phần táng khu bồi hồi tới chết. Riêng này a ngẫm lại, không ít người đều kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, lòng còn sợ hãi. Đều nói ban đêm dễ dàng gặp quỷ đả tường, ai nghĩ ra được, giữa ban ngày, không ngờ đến như vậy vừa ra. Nơi này không ít người, cũng kinh lịch hôm qua tại Đại Kim Sơn lạc đường. Ai cũng không nghĩ tới, hôm nay tao ngộ quỷ dị, nhất định so với hôm qua còn ly kỳ. Lão Hàn vừa sơ túi, lúc trước tại Trấn Thượng mua 2 bao thuốc, chính là biến thành 2 cái màu xám bạc giấy nguyên bảo. Mà 2 cái bật lửa, chính là biến thành 2 đoạn thiêu đến chỉ còn một chút xíu tàn dư ngọn nến. Lão Hàn liên tục vung tay, đem này suối quậy chi vật ném đến xa xa. Máy ảnh DSLR máy ảnh mở ra xem, phía trước chỗ chụp hình ảnh, toàn bộ thành đen xì một mảnh hắc màn hình, hình như không có cái gì đập tới. Giang Dược kỳ thật cũng tại âm thầm may mắn. Nếu là không có La Sử kia một trận điện thoại tới, liền xem như hắn, cũng như nhau mơ mơ màng màng a. Chân thực tới hắn cùng Tam Cẩu đều khó mà dễ dàng nhìn thấu quỷ đả tường, họ Tô Hung Linh cái kia quỷ đả tường cùng sự so sánh này, quả thực là nhà trẻ cấp bậc. Nhị ca, nhị ca. Tam Cẩu thanh âm bỗng dưng theo nương giấy bên kia truyền đến. Theo tiếng kêu nhìn lại, La Sử Tam Cẩu bọn hắn đội ngũ, chính đầy bụi đất theo một bên khác nương giấy lật qua. Hai chi đội ngũ, nhất định quỷ dị tại này hoang vu âm trầm mộ phần táng khu hội hợp. Rõ ràng ngay tại kia thấp sườn dốc 2 bên, lẫn nhau nhất định trọn vẹn cảm giác không thấy sự tồn tại của đối phương. Đã không nghe thấy thanh âm, cũng không nghe thấy động tĩnh. Điện thoại di động đánh không thông, gờ giúp chặt lẫn nhau không nhìn thấy. Cảm giác tựa như là hai chi đội ngũ bị ngăn cách tại 2 cái khác biệt không gian. Cũng không biết La Sử cái kia điện thoại đến cùng phát động gì đó, vẫn là quỷ đả tưởng sơ qua lộ ra một chút sơ hở, tài để hắn thành công liên tuyến tới Lão Hàn. Tất cả mọi người tâm tình cũng không có bởi vì hội sư liền thay đổi thật tốt lên tới. 1 năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, Lão Hàn cùng La Sử không có nôn nóng tiến lên phía trước Hàn Huyền, lẫn nhau khoảng cách khoảng 10 mét lúc, thế mà hết sức cắn ý, đồng thời dừng bước lại. Lão Hàn, đối một lần hành động ám hiệu. Xác nhận qua ám hiệu, xác nhận qua thân phận. Song phương tài hạ xuống đề phòng. Bình thường mặt mày hớn hở Tam Cẩu, lúc này cũng có chút thẹn thùng. Nhìn thấy Giang Dược, trên mặt biểu lộ có chút mất tự nhiên. Tam Cẩu, đây không phải lỗi của ngươi. Giang Dược trấn an nói. Hắn thấy, Tam Cẩu ăn chút thiệt thòi cũng không phải chuyện xấu. Lần này kinh lịch nhiều ít có thể để hắn sơ qua thanh tỉnh một chút, ý thức được coi như nắm giữ trời ban âm dương nhãn, cũng không phải không gì làm không được. Bằng không, trượng lấy chính mình có trời ban âm dương nhãn thiên phú. Cảm thấy mình không gì làm không được, không có kiên kỵ, cực dễ dàng ăn thiệt thòi. Không hề nghi ngờ, có thể bố trí như vậy chân thực huyễn tượng quỷ vật, tuyệt không phải họ Tô Hung Linh có thể so sánh. Tam Cẩu tuy có âm dương nhãn, dù sao còn không có triệt để trưởng thành, đơn thuần dựa vào thiên phú, luôn có cái cực hạn. Định vị một lần nơi này, phát hiện khoảng cách Vân Khê Trấn kỳ thật không xa, lại đi 2-3 cây số, liền đến chân chính Vân Khê Trấn. Hiện tại cơ bản có thể xác định, Vân Khê bên ngoài trấn vây, tuyệt đối chiếm cứ một đầu quỷ vật. Đến cùng đầu này quỷ vật cùng Đại Kim Sơn phụ cận chế tạo quỷ đả tường quỷ vật có hay không cùng một con quỷ vật, hiện tại vẫn chưa biết được. Nếu là cùng một con quỷ vật này hoạt động khu vực to lớn như thế, đạo hạnh chi cao, trọn vẹn vượt ra khỏi phía trước gặp phải bất luận cái gì một đầu hung linh quỷ vật, mặc dù chuyến này người nhiều, nhưng cũng tương đương không dễ đối phó. Đi ra này phiến loạn mộ phân khu, đội ngũ xe liền dạng kia lộn xộn dừng ở ven đường. 2 chi đội ngũ xe cộ, cách xa nhau không vượt qua 100 mét. Khoảng cách gần như thế, song phương dừng xe lúc xuống xe, quả thực là không có phát hiện lẫn nhau xe cộ. Nay cũng tiến một bước cấn chứng, bố trí cái này quỷ đả tường quỷ vật, thực lực tương đương đáng sợ. Đội ngũ tập hợp, nhân số bên trên liền có vẻ hơi cồng kềnh. Nay đen nghịt một mảng lớn, nếu là lập tức tràn vào trấn thượng đi, muốn không đả thảo kinh xà đều khó. La Sử, ta nhớ được ngươi đã nói, trên danh sách có cái lao ngân tượng, tại bản thạch lĩnh. Cái này không cần lo lắng, ta an bài 4 tên đội viên. Tại bản thạch lĩnh tùy thời hành động. Chỉ cần chúng ta bên này động thủ, bọn hắn bên kia cùng giải quyết bộ hành động, tuyệt không cho phép xuất hiện cá lọt lưới. Đừng nhìn La Sử nói đến tự tin, trên thực tế, kinh lịch vừa rồi này gượng gạo vừa ra, trong lòng hắn đối với lần này hành động ít nhiều có chút không chắc. Riêng này quỷ đả tường liền để bọn hắn sứt đầu mẹ chán. Nếu như bố trí này quỷ đả tường hung linh, lại cùng phục chế giả lại dính líu quan hệ, chuyến này có thể hay không thuận lợi, La Sử thật là có chút ít không lạc quan. Bất quá hắn xem như lần hành động này người phụ trách, bất kỳ cái gì thời điểm, cũng không thể biểu hiện ra gì đó tiêu cực tâm tình. Mấy cái nhân vật đầu não, lại tụ ở cùng nhau. Kinh lịch một màn như thế, nhất định phải một lần nữa chế định chiến thuật. Có một chút là chung nhận thức, như vậy to lớn đội ngũ, tuyệt không thể lập tức tràn vào Vân Khê Trấn. Lão Hàn, vẫn là quy củ cũ, chúng ta phải trước phái tiểu cổ nhân mã đi vào điều tra một lần. Ta đi. Lão Hàn không hai lời. Ta bồi Lão Hàn đi. Giang Dược chủ động xin đi, dù là biết chuyến này nguy hiểm, hắn lại không có lựa chọn nào khác. Dẹp đường hồi phủ tự nhiên an toàn nhất, làm gì được Chí Linh không cho phép a? Tam Cẩu cũng nóng lòng muốn thử, lại bị La Sử điểm danh, Tam Cẩu, ngươi còn đi theo ta. Mặc dù điều tra rất trọng yếu, nhưng bên ngoài như nhau trọng yếu. Vạn nhất có con mồi cải trang thành người bình thường kiếm ra thị trấn, không có Tam Cẩu nhìn chằm chằm, La Sử thật đúng là thiếu một chút nắm chắc. Cuối cùng đã định, lần này điều tra nhân mã, chỉ phái ra 3 nhóm, mỗi đám 2 người, tổng cộng 6 người. Nói cách khác, loại trừ Lao Hàn cùng Giang Dược bên ngoài, mặt khác chọn lựa 4 tên đội viên, đều là loại kia can đảm cẩn trọng, cơ linh mà năng lực ứng biến cường, tổng hợp tố chất vượt qua đồng bạn một đoạn ưu tú đội viên. Đại gia hành sự tùy theo hoàn cảnh, gặp được nguy hiểm tuyệt đối không nên liều mạng, bảo toàn tự thân làm đầu. Nếu có nguy hiểm, có thể vô hạn đánh trả. La Sử liên tục căn dặn. Đón lấy, La Sử lại đem thị trấn địa đồ vớt mở, chỉ vào các nơi ra trấn cửa, an bài nhân thủ trấn giữ, bố trí được ngược lại ngay ngắn rõ ràng. Sau khi thương nghị, đại gia nhất trí cảm thấy, 2-3 cây số đường, không cần thiết lái xe nữa, dứt khoát đi bộ. Giang Dược cùng Lão Hàn là nhóm đầu tiên, theo thường lệ ở phía trước mở đường. Đội ngũ ở giữa bảo trì 10 tới 15 phút đi bộ lộ trình. Lẫn nhau cũng không áp sát quá gần, lại có thể bảo trì cần thiết hô ứng. Giang Dược cùng Lão Hàn chính đi tới, đối diện đống nhiên một cái bóng cấp tốc hướng bọn họ bên người lao đến. Không chờ bọn hắn né tránh, cái bóng kia thắng gấp một cái, rất khéo léo né tránh bọn hắn, sau đó lại tiếp tục ra tốc, ra bên ngoài vây vọt mạnh. Giang Dược nhìn lại là một đầu con chó vàng. Nhìn tư thế kia, thật giống như phía sau có mánh thú truy sát nó, hoảng được một nhóm. Không đợi hai người lấy lại tinh thần, bên đường lại thoát ra 2 đầu mèo, phân biệt không ra mèo hoang vẫn là mèo nhà, cũng đi theo tham gia náo nhiệt, hướng ra ngoài vây bay đi. Hai người dọc theo đường hướng thị trấn phương hướng đi, như vậy tình hình, nhất định không ngừng xuất hiện. Một hồi thoát ra một con chó, một hồi lại là một con mèo, thỉnh thoảng lại đụng tới một nhóm gà vịt. Một chút cũng có thể thấy được, những này gia súc gia cầm thần sắc đều tỏ ra 10 phần hoảng sợ kinh hoàng, giống như phía sau có ác quỷ lấy mạng, liều mạng mệnh muốn ra bên ngoài vây trốn. Bởi như vậy, Giang Dược cùng Lão Hàn bọn hắn hướng thị trấn phương hướng lịch hành, cũng có vẻ cực kỳ khác loại. Phía trước rõ ràng là nhân khẩu tụ cư, người ở dày đặc thị trấn, vì sao những động vật này liều mạng ra bên ngoài vây hoang vu địa phương trốn? Dã ngoại hoang vu, có hung manh dã thú ẩn hiện, hẳn là càng có phong hiểm. Nuôi trong nhà chim súc, hồi hốc về tổ, đây cơ hồ là bọn chúng bản năng. Không có lý do hướng càng hoang vu dã ngoại chạy. Như vậy, trong chấn đầu, đến cùng tồn tại kinh khủng bực nào, để bọn chúng như vậy kinh hoàng bất an. 20. Cơ vơ tờ, hôm nay chủ nhật, tranh thủ làm thêm vài chương. Mọi ngày ta phải đi học, đi làm tối hoặc đêm mới đăng chương được, người thực sự mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng. Mọi người yêu thích ta cũng thấy vui vui. Nhưng chiều ngủ dậy, chat thông báo, có ông kia đánh giá chuyện 05, cả người buồn bực không thôi, cảm thấy công sức bị coi rẻ vì một người đọc không có văn hóa. 71. Chương 79, Vương Pháp, quản được quỷ sao. Càng là tiếp cận thị trấn, trước mắt nhìn thấy những cảnh tượng này liền càng phát ra khoa trương. Không đơn thuần là trong nhà nuôi chim súc, trên đại đạo, trên đường nhỏ, bờ ruộng bên trên, càng ngày càng nhiều động vật không ngừng theo xó xỉnh bên trong dũng mãnh tiến đến ra. Giữa ban ngày cơ bản không qua lại chuột, cũng tại vùng đồng ruộng khắp nơi toán loạn, nhìn qua hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm, nhao nhao ra bên ngoài vọt. TTT. Từng đầu sắc thái khác nhau xà, cũng không biết từ nơi nào chui ra ngoài, tại trên đường nhanh chóng hình rắn du tẩu, ngẩng đầu lên, lười rắn phun ra nuốt vào được, phát ra TT cảnh cáo âm thanh, tựa như đang cảnh cáo cái khác động vật không cần cản bọn chúng nói. Bình thường xem xà vì thiên địch tiết xanh, cũng mảng lớn theo vùng đồng ruộng chui ra ngoài, nhảy quắc liên tiếp. Cực kỳ hùng vĩ. Phần phật. Không chung một trận màu đen gió táp lướt qua, lại là một nhóm ô tức hoảng hốt tự nơi xa trong bụi cây chấn động tới, cực nhanh mà qua, cánh liều mạng trục động, tựa như cũng nhận gì đó chí mạng uy hiếp, tràn ngập thấp thỏm lo âu. Trên bầu trời bay, trên mặt đất đi, nước bên trong bơi. Hoàn toàn là cùng một loại phản ứng, cùng một cái phương hướng. Phản phất tại trốn tránh một loại nào đó khó nói lên lời hoảng sợ. Tiểu Giang, đây là muốn địa chấn A. Xem lấy trước mắt này một màn quỷ dị. Lão Hàn thứ nhất niệm đầu là nghĩ đến địa chấn. Nghe nói bình thường là địa chấn điểm báo, động vật phản ứng mới có thể phi thường khoa trương. Bởi vì động vật cảm chi năng lực siêu cường, thắng qua nhân loại. Một khi động vật xuất hiện các loại kỳ kỳ quái quái biểu hiện, rất có thể biểu thị địa chấn sẽ đến. Là địa chấn A. Giang Dược đối cái suy đoán này biểu thị nửa tin nửa ngờ. Nếu như là một tháng trước, thế giới vận chuyển bình thường, xuất hiện loại tình huống này, cùng địa chấn liên tưởng cùng một chỗ, hoàn toàn là hợp lý. Giờ đây a, Giang Dược không phải cảm thấy đây là địa chấn có thể mang đến khủng hoảng. Xuất hiện như vậy nhiều nuôi trong nhà chim súc, liền mang ý nghĩa, bọn hắn rời người thuốc khu đã không xa. Quả nhiên, ngoặt một cái miệng, hai bên đường đã thỉnh thoảng có ốc xá xuất hiện. Càng đi đi vào trong, hai hàng ốc xá cũng liền càng dày đặc một chút. Xa xa, hai người nghe được nơi xa nông trại hình như có người lớn tiếng hô quát. Đến gần nhìn lên, lại là một cái mang theo đỉnh nhọn mũ rộng vành lao nông, dắt một cái trâu dây thừng, chính cùng một đầu đại thủy ngưu gọi lấy lực. Một cái tay khác dắt lấy một cái trúc sao, không ngừng hướng thủy ngưu trong người giáng xuống, mà đánh mà mắng. Nhìn hắn tư thế kia, là dự định đem trâu dắt hồi chuồng bò, đầu này trâu lại vẫn cứ phạm vào cưỡng, làm sao lôi kéo cũng không chịu đi vào. Gọi ngươi không đi vào, gọi ngươi phạm cưỡng. Thẳng đến Giang Dược cùng lão Hàn tới gần, người lao nông kia mới dừng lại, ánh mắt có chút để phòng đánh giá hai người. Lao bá, này trâu chuyện gì xảy ra a? Chuyện gì xảy ra? Muốn tạo lao tử phản chứ? Trước kia làm việc chân thật, những ngày này chẳng những không làm việc, còn tổng muốn đi bên ngoài cùng. Ta nhìn nó liền là thích gắn đòn. Lao bá, ta xem nơi này có điểm gì là lạ a? Ngươi xem này trên đường, hết xanh chuột đều hướng trên đường chạy, có phải hay không có chuyện gì muốn phát sinh a? Có thể có chuyện gì? Những ngày này đều dạng này. Có người nói đây là muốn địa chấn, chấn như vậy nhiều ngày, cũng không gặp chấn lên tới. Hết hủ dọa người. Giang Dược cùng Lão Hàn tức khắc hai mặt nhìn nhau. Còn cô ý trạng thái tốt như vậy Lão Bá. Lão Bá, thật muốn địa chấn, ngươi không sợ a? Giang Dược nhịn không được hỏi. Sợ cầu. Muốn chết chứng chỉ lên trời, không chết vạn vào năm. Lão đầu ta 79, nhi nữ đều ở bên ngoài thành ra, muốn chết muốn sống, cũng liền bộ này lao cốt đầu. Quả nhiên là Phật hệ Lão Bá. Lão Hàn đưa điếu thuốc, vẫn là ngài tâm thái tốt. Các ngươi những này hậu sinh tử nói chuyện, lao đầu ta nghe không hiểu. Vì sao kêu tâm tính hảo? Tâm tính là gì đó hoa màu? Muốn nói tới trồng hoa màu, ta này thập lý bát hương, thật đúng là không có ai dám nói có thể so sánh ta đi. Tâm tính hảo là khen ngài sống được rộng thoáng, sống được minh bạch. Lao bá vui tươi hớn hở hút thuốc, ngon lành là tê một ngụm. Hậu sinh, ta xem các ngươi không giống người địa phương A. Đúng, chúng ta tới trấn thượng thăm người thân. Còn đi gì đó thân thích? Những ngày này, trấn thượng người đều ước gì đi ra ngoài, đâu còn có tới trấn thượng thăm người thân. Lao bá, ngài lời này có ý tứ gì? Trấn thượng thế nào? Trấn thượng náo án giết người à, trước kia là một ngày một cái, càng về sau, một ngày mất tích mấy cái. Nay ai chịu nổi, chỉ cần có cái đi chỗ, có thể đi đều đi. Lao nông bỗng nhiên trên dưới đánh giá đến Lao Hàn, ngươi cái này hậu sinh, nhìn xem giống người của chính phủ. Có phải hay không phía trên phái tới điều tra bản án? Người không thể xem bề ngoài. Này Lao bá nhìn như cả một đời đều tại quê mùa trồng hoa màu, này ánh mắt còn rất độc. Không đợi Lão Hàn mở miệng, Lao nông sắc mặt đống nhiên ngưng trọng lên, đệ thấp cuống họng thuyết đạo, quất ngươi một điếu thuốc, lao đầu ta đưa ngươi một câu. Ngài nói, không muốn chết, đi nhanh lên, càng nhanh càng tốt. Lao bá ngữ khí nghiêm túc, một điểm nhìn không ra giống như là nói đùa dáng vẻ. Lao bá, vì sao nói như vậy? Vì sao không vì sao, chính các ngươi tâm lý suy nghĩ. Tóm lại liền là câu nói này, không muốn chết, đi nhanh lên. Vân Khê Trấn, hiện tại liền là Diêm La Điện, ai đi vào đều sẽ chết. Như vậy tà môn, còn không có vương pháp rồi. Lao nông bắp thịt trên mặt run rẩy, phảng phất nhớ ra cái gì đó khủng bố sự tình, khơi gợi lên một ít kinh khủng hồi ức, ánh mắt chảy xuôi cái tuổi này cơ bản sẽ không còn có vẻ sợ hãi. Vương pháp. Ha ha, vương pháp. Vương pháp quản người, quản được quỷ sao? Lao nông lẩm bẩm nói. Quỷ. Lao bá ngươi nói Vân Khê Trấn nháo quỷ. Lao nông bỗng nhiên sắc mặt đại biến, mạnh lắc đầu, ta không nói gì, ta có thể không nói nháo quỷ. Các ngươi đi mau, đi mau. Vừa nói, vậy mà cơ chúc sao, đối hai người không ngừng vùng đánh, rõ ràng là muốn đuổi khách. Lão Hàn còn muốn lên phía trước ổn định tâm tình đối phương, Giang Dược lại túm túm tay áo của hắn. Được rồi, tìm người khác hỏi một chút. Giang Dược hiểu rõ nông thôn loại này Lao bá tính cách, nói tính bướng bình cưỡng, vị này Lao bá rõ ràng là so châu còn cưỡng tính khí. Càng đi về phía trước, từng nhà cơ bản đều là thiết tướng quân treo ở môn bên trên, không có một bóng người. Sau lưng, lão nông thở phì phò vung trúc sao, không ngừng đánh vào trâu trên lưng, miệng bên trong hung hăng mắng, gọi ngươi xuất sinh này không nghe lời, gọi ngươi xuất sinh này không nghe lời. Cũng không biết hắn là tại hơn trâu, vẫn là tại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Đừng nói là trấn thượng, chỉ nói cái này nhỏ thôn trang, ở vào thị trấn vùng ngoại ô, nhà nông không nhiều, cũng liền 20 gia đình không tới, trong nhà cái khóa móc được có hơn phân nửa. Không có cái khóa móc, trên cơ bản cũng chính là đã có tuổi lão nhân ra canh giữ ở trong nhà. Những này hơn phân nửa là loại kia cực kỳ cố chấp lão nhân, cả một đời muốn trông coi chính mình điểm ấy gia nghiệp. Lão Hàn đối với cái này hiển nhiên có chút kinh ngạc, tiểu Giang, Nghe kia lao bá khẩu khí, hiển nhiên là biết nguy hiểm, vì sao những lao nhân này lại không chịu rời khỏi. Vậy đại khái liền là thành thôn quê ở giữa nhận biết khác biệt. Giang Dược mặc dù xem như tinh thành người, nhưng gốc rễ còn tại bản thạch lĩnh, đối nông thôn có nhất định nhận biết. Tại nông thôn, này sự tình một chút cũng không kỳ quái. Hàng năm nếu là có điểm hồng thủy tai hại, đất đá trôi tai hại, phía trên đều biết sớm khuyên thôn dân rút lui khỏi. Trẻ tuổi, tuổi nhỏ, trên cơ bản một khuyên liền đi. Bộ phận đã có tuổi lão nhân, lại lạ thường cố chấp, tuyệt không bằng lòng chuyển hốc. Dùng bọn hắn tới nói, chết cũng phải chết tại nhà mình trong tổ. Đương nhiên, những sự tình này đối với tự tiểu thành bên trong lớn lên lão hàn tới nói, hiển nhiên có chút lạ lẫm. Giang Dược cũng không có ý định giải thích, mà là đi hướng một hộ đại môn nửa đậy nhân ra. Nào biết, chờ bọn hắn đến gần lúc, nguyên bản nửa khép môn, choang một tiếng đóng lại. Nông thôn loại này cổ xưa song khai môn, dù là cửa ải vững chắc, ở giữa cũng vẫn là có chút khe hở. Ngăn cách khe hở, một người có mái tóc hoa râm, hàm răng cơ hồ rơi sạch lão bà, hình như cho bọn hắn đánh một cái thủ thế, ra hiệu bọn hắn mau chóng rời đi. Cái này lão bà, nhìn tuổi tác so lúc trước vị kia lão bá còn muốn lớn hơn một chút, chỉ sợ có tới hơn 80 tuổi. Nhìn nàng thân hình, thắt lưng đều đã vốn ra góc độ, tỏ ra tuổi già sức yếu, gió thổi có thể lộn. Nhưng xuyên qua khe cửa, Giang Dược y nguyên nhìn thấy lão bà đục ngầu ánh mắt bên trong, cất giấu nồng đậm vẻ sợ hãi, phảng phất không đóng cửa, liền sẽ có tai họa thật lớn hàng lâm. Mà đã như thế, lão bà vẫn là hảo tâm ra hiệu bọn hắn, mau chóng rời đi. Tất cả quá trình, không có ngôn ngữ, không có giao lưu. Giang Dược lại rõ ràng nắm được lão bà thiện ý. Bọn hắn, đến cùng đang e sợ gì đó. Vừa rồi vị kia lão bá thất ngôn, nói vương pháp quản người, không quản được quỷ. Là bởi vì nhất thời xúc động phẫn nộ, không lựa lời nói, đem người xấu miêu tả thành quỷ, vẫn là nói, Vân Khê trấn thực náo quỷ. Sống đến lão bá cái tuổi này, ấn nói tầm thường giết người án, tuyệt không đến mức để hắn kinh hãi như vậy tiểu quái. Dù sao số tuổi này, đối với những vật này, khẳng định lại so với người trẻ tuổi thấy nhạt một chút. Như vậy cái kia câu nói đằng sau một hệ liệt phản ứng, rõ ràng là tại che giấu gì đó, là đang cho hắn phía trước nói sai trở về bù. Quỷ dị! Nay còn chưa tới Vân Khê trấn, tình hình đã thay đổi được như vậy quỷ dị. Vân Khê bên ngoài trấn vây thôn làng, nhân khẩu đã trốn được 10 không còn 2. Như vậy Vân Khê trấn loại người này miệng dày đặc khu, thiếu nói cũng phải có 2-3 ngàn người thị trấn, chẳng lẽ cũng đều trốn thành một tòa không trấn. Nếu là dạng này, những cái kia phục chế giả đâu? Có thể hay không cũng đi theo rời đi. Cái gọi là điện thoại di động định vị, cuối cùng cũng chỉ là định vị điện thoại di động. Ai quy định, phục chế giả liền nhất định như vậy xuẩn, nhất định phải ôm ban đầu điện thoại di động không thả. Dùng phục chế giả thủ đoạn, dùng trí tuệ của bọn hắn, trọn vẹn có khả năng chơi đùa tới cái khác điện thoại di động A. Thị trấn còn chưa tới, phần này quỷ dị liền ép tới nhân tâm đầu ngột ngạt khó chịu. Càng như vậy, Giang Dược đối trong trấn phát sinh hết thảy, ngược lại càng phát ra hiếu kỳ. Chương 80, quỷ dị thị trấn. Phía trước bị quỷ đả tường trêu đùa một trận, đây cũng là mà thôi. Lần này, dứt khoát liền thị trấn cũng không thấy, này nếu là liền hướng lui trở về, khó tránh khỏi có chút kinh sợ. Dùng lão hàn vững vàng tính cách, đều cảm thấy lúc này nếu là trở về lui, không thiếu được khẳng định sẽ bị la sử một trận trào phúng. Giang Dược càng không lý do nửa đường bỏ cuộc. Này nếu là nửa đường bỏ cuộc, liền mang ý nghĩa nhận kinh sợ, trí linh kia hàng nhất định phải dở trò xấu. Dùng trí linh nước tiểu tính, nói không chừng tại chỗ liền đến cái giải trừ khế ước, thậm chí mẹ nó trực tiếp phán định hắn vì đời trước. Mặc dù Giang Dược rất khó chịu loại này tùy thời bị trái với điều ước cảm giác, nhưng này Vân Khê trấn, cho dù là Long Đàm hang hổ, quỷ trấn yêu quật, hắn thật đúng là không xông không thể. Hai người giao lưu một ánh mắt, lập tức đọc hiểu đối phương ý tứ. Vậy liền xông thôi. Này thôn trang tới trấn thượng, cũng liền còn lại 1-2 dặm đường. Đi qua một cái khe núi, hai người bên thai liền nghe tới trước mặt róc rách tiếng nước, sống lâu lên lão làng con đê rơi vào bọn hắn tầm mắt, cuối đường liên tiếp một tòa cổ kiểu. Một đầu thanh tịnh dòng suối, nằm ngang ở bọn hắn trước mắt. Vân Khê trấn, chính là bởi vì này đầu dòng suối xây lên, cũng bởi vì này đầu dòng suối phát triển. Giang Dược cùng lão Hàn nhìn nhau, lại đến cây cầu kia. Giang Dược đạp vào mặt cầu, tỉ mỉ quan sát một trận, trọn vẹn không phát hiện được gì đó dị dạng tình huống. Dưới cầu dòng suối thanh tịnh thấy đáy, thậm chí có thể nhìn thấy nước bên trong ngô công thảo, thỉnh thoảng có tiểu ngư nhóm xuyên toa tại rong rêu ở giữa, nhàn nhã hài lòng. Bên bờ từng hàng cao lớn phong cây dương, tán cây đầy đạn, cành lá rậm rạp, che đậy thành ấm. Khi thì nhất định có vị hoang theo trong bụi cây bịch bịch huy động cánh cất cánh, một đường lướt đi tới bờ bên kia. Hết thảy trước mắt, tường hòa yên lặng tới khiến người ta cảm thấy cực không chân thực. Lúc này, sẽ không phải lại là quỷ đả tường A. Nói đến kỳ quái, tiếp cận Vân Khê Trấn, lên tới cầu kia đầu, phía trước nhìn thấy những cái kia động vật chạy tình huống, ngược lại hoàn toàn biến mất. Tương phản, trước mắt nhìn thấy hết thảy, cùng lúc trước bên ngoài thấy, hoàn toàn tương phản. Hoàn toàn là một cái yên lặng tường hòa bình thường thị trấn. Phảng phất phía trước ven đường nhìn thấy hết thảy, tựa như một cái ngắn ngủi ác ngộng. Tiểu Giang, cái này sẽ không lại là huyễn tượng a? Lão Hàn có chút cầm không chuẩn. Trước sau hai loại hoàn toàn khác biệt cảnh tượng, để lão Hàn mất đi sức phán đoán. Đi thị trấn nhìn xem. Giang Dược một mực tại dụng tâm quan sát, chí ít cho đến trước mắt, hắn cảm thấy không giống như là quỷ đả tường. Trên cầu, người đi đường vẫn là không coi là nhiều, thỉnh thoảng còn sẽ có một hai cái cưỡi con lửa điện đi qua người, không có một ngoại lệ đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Nhìn qua, những người này thần sắc đều tỏ ra thần thái trước khi xuất phát vội vàng, đối Giang Dược cùng lão Hàn này hai cái ngoại nhân, trên mặt cũng có ít nhiều vẻ đề phòng. Thậm chí, dựa vào nét mặt của bọn họ đến gặp, tựa hồ đối với người xa lạ hơi có chút mâu thuẫn. Lão Hàn lại bắt đầu hắn vụng về diễn kỹ, cầm máy ảnh DSLR máy ảnh thỉnh thoảng chụp bên trên mấy chương. Phía trước gặp được quỷ đả tường, máy ảnh DSLR chụp toàn bộ ảnh chụp, cuối cùng đều quét, đen xì gì cũng không nhìn thấy. Lúc này, lão Hàn rất vững vàng, chụp mấy bức, liền lại trở về nhìn xem. Nhìn thấy ảnh chụp chân thực tồn tại, lão Hàn tâm lý sơ qua an tâm một chút. Tiểu Giang, lúc này ảnh chụp ngược lại không có dán. Ảnh chụp dán không trọng yếu, nếu như đây hết thảy là huyễn tượng, ngươi bây giờ nhìn thấy ảnh chụp, chưa hẳn liền là chân thực. Quỷ đả tường, lại xưng quỷ che mắt. Nói trắng ra là liền là ánh mắt ngươi nhìn thấy hết thảy đều là ảo giác. Cho dù là máy ảnh bên trong nội dung, cũng giống như thế. Cầu cũng không dài, cũng liền mấy trăm mét. Qua cầu đằng sau, rơi vào cảnh tượng trước mắt, đúng là giống như đã từng quen biết. Trước nhất đầu kia gia đình, cái kia trung niên hán tử đã rửa sạch cái kia chiếc 7-8 thành mới xe gắn máy. Xe đứng tại một bên, trung niên hán tử đứng tại cửa ra vào, hít khói. Nhìn thấy Giang Dược cùng lão Hàn hai người, ánh mắt có chút kỳ quái đánh giá bọn hắn. Giang Dược cùng lão Hàn trong lòng đều dâng lên không hiểu hoang đường cảm giác. Một màn này, nhất định cùng phía trước quỷ đả tường nhìn thấy một màn, tương tự như vậy. Quỷ đả tường nhìn thấy hết thảy, cùng trước mắt nhìn thấy hết thảy, thật giống như ở vào cùng một căn thời gian tuyến bên trên. Phía trước nhìn thấy này trung niên hán tử tại rửa xe, lúc này xe vừa rửa sạch, dừng ở bên cạnh phơi lấy. Sắt vách nhà kia làm đan lát công việc lao hán, còn tại trong đình viện hết sức chuyên chú làm trong tay đan lát công việc. Lúc trước trong quỷ đả tường nhìn thấy, hắn là tại trẻ cây trúc. Giờ phút này, cây trúc đã trẻ hết, lao hán ngay tại chia nan tre cùng miệt sợi. Một bả miệt đao tại lao hán trong tay, nhất định có thể so ma thuật. Từng cây miệt sợi tinh mịn đều đều, so với máy móc cũng không kém bao nhiêu. Lão Hàn làm công việc 10 phần đầu nhập. Giang Dược cùng lão Hàn đi qua cửa nhà hắn, hắn thậm chí liền cũng không ngẩng đầu một lần. Cái này sống, Giang Dược lúc nhỏ ngược lại rất phổ biến. Tại bàn thạch linh thời điểm, Gia Gia có đôi khi hào hứng tới, cũng sẽ tới lên núi khiêng mấy cọng tóc trúc trở về, có nhiều thú vị làm lên đan lát công việc. Lúc ấy trong nhà ghế tựa, rổ, cái sọ, cơ bản đều là xuất từ Gia Gia chi thủ. Bàn về chế tác tinh xảo, lại cũng không thua cấp những cái kia lão tượng người. Hết thể trước mắt, chỗ nào giống như là nháo quỷ dáng vẻ. Lão Hàn tâm lý rõ ràng không nỡ, móc ra một đầu bình, thừa dịp không có người chú ý lúc, hướng bên này tản một vòng. Máu chó mực hiện tại là tùy thân thiết yếu. Tản một vòng sau đó, cảnh tượng chung quanh không có biến hóa chút nào. Đi thôi, lúc này là thực tới Vân Khê Trấn. Giang Dược cuối cùng xác định điểm này. Tới thị trấn đối lập khu náo nhiệt, người ở rõ ràng so với lần trước quỷ đả tường lúc nhìn thấy muốn nhiều không ít, trên đường tuy không nói người nhốn nháo. Người lưu lượng ít nhất là bình thường. Chỉ là, nơi này mỗi người, hình như đều tâm sự nặng nề, không chỉ là đối Giang Dược lão Hàn loại này người xa lạ kéo lấy đề phòng. Thậm chí chấn thượng người lẫn nhau ở giữa, hình như cũng lẫn nhau tại đề phòng gì đó. Cho dù là người rất quen thuộc, lẫn nhau chào hỏi, liền vội vàng rời đi. Lão Hàn mấy lần bắt chuyện người qua đường, đối phương thậm chí bước chân đều không ngừng, khoát khoát tay, quay đầu liền đi. Căn bản không cùng lão Hàn khách sáo. Có chút tính khí không tốt. Thậm chí còn có thể căm ghét hướng bọn hắn trợn mắt chừng một cái. Tiểu Giang, Vân Khê Trấn người, dĩ vãng cũng cổ quái như vậy sao? Không đến mức gã ta trong trí nhớ, Trấn Thượng dân phong rất thuần phát. Cân nhắc tới Trấn Thượng giết người án liên tiếp phát sinh, lòng người bàng hoàng, đối với người ngoài tràn ngập đề phòng, trước mắt loại tình huống này, hình như cũng nói qua được. Thế nhưng là, căn cứ bên ngoài thôn trang vị lao nông kia thuyết pháp, Vân Khê Trấn giết người án liên tiếp phát sinh, có thể đi người không đều đi rồi sao? Liên thị trấn vùng ngoại ô thôn dân có thể đi đều đi, Vân Khê Trấn cư dân, vì sao ngược lại không đi? Giang Dược hít mũi một cái, đống nhiên hỏi, lão Hàn, ngươi có hay không ngửi được trong không khí có cỗ hương vị gì? Gì đó? Lão Hàn xem như lão hình cảnh, mũi coi như không đuổi kịp cảnh khuyển, khứu giác cũng đủ bén nhạy. Bị Giang Dược một nhắc nhở như vậy, nhịn không được hút lấy mũi khắp nơi ngửi lên tới. Không thu hoạch được gì. Không có ngửi được gì đó a. Thực không có ngửi được. Giang Dược nhíu mày. Hắn nhục thân cường hóa gấp bội, thân thể cơ năng cùng người bình thường so sánh khẳng định là trên diện rộng tăng lên, bao gồm ngũ quan lục thức năng lực. Khứu giác, tự nhiên cũng là một phần trong đó. Lão Hàn ngửi không thấy, Giang Dược lại nghe tới. Ngươi ngửi được gì đó? Hóa vàng mã vị đạo. Giang Dược ngữ khí có chút dày đặc. Lúc nhỏ có tại trưởng thôn thời gian sinh hoạt kinh lịch, hàng năm thanh minh, mùa xuân, đều phải hồi hương tảo mộ tế tổ. Đối nông thôn một bộ này, Giang Dược hết sức quen thuộc. Trong không khí xen lẫn loại vị đạo này, rõ ràng là đốt đại lượng giấy vàng lưu lại vị đạo. Theo khí tức nồng độ xem, thậm chí giấy vàng còn một mực tại đốt, thậm chí không chỉ một nhà hai nhà tại đốt. Bất quá cân nhắc tới chấn thượng liên tục xuất hiện giết người án, nộ hại nhân ra làm chút ít pháp sự, đốt điểm tiền giấy cũng là hợp tình hợp lý. Như vậy, chấn thượng cư dân, trên mặt tâm sự nặng nề, lẫn nhau đề phòng, cũng là tính toán hợp lý. Mỗi một tới giết người án, hung thủ rõ ràng đều bị bắt, nhưng giết người án lại một mực không dừng được. Loại này ác tính tuần hoàn hình thành hoảng sợ, hiển nhiên lại để người bình thường tâm tính sụp đổ. Tại loại này không khí phía dưới, lẫn nhau đề phòng, nghi thần nghi quỷ, liền tỏ ra không thể bình thường hơn được. Ai nói rõ được, ban ngày cùng ngươi nói một chút cười cười người, ban đêm có thể hay không chạm vào nhà ngươi, trực tiếp quét sạch ngươi. Giờ đây Vân Khê trấn không khí, có thể liền là, xem ai, ai cũng giống hung thủ. Lão Hàn, hết hạn trước mắt, Vân Khê trấn đến cùng phát sinh mấy tới án mạng. Bảy lên, có lẽ thêm nữa. Từ hôm qua bắt đầu, chúng ta cùng chấn thượng có quan hệ phương diện mất đi liên hệ, không có mới nhất tin tức. Mất đi liên hệ, có ý tứ gì? Giang Dược mặt kinh ngạc. Liên mặt chữ ý tứ. Lão Hàn thở dài, không phải vậy ngươi cho rằng La Sử vì sao vội vã như vậy. Vân Khê chấn phục chế giả, theo danh sách xem, kém xa tinh thành nhiều như vậy. Nhưng theo hiện trạng xem, Vân Khê chấn tình huống, hình như xa xa so tinh thành càng nghiêm trọng a. Đến cùng, tiểu tiểu Vân Khê chấn, xảy ra chuyện gì? Liên chính thức đội ngũ đều có thể mất đi liên hệ. Vân Khê trấn đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nói, tất cả Vân Khê trấn coi là thật đã bị phục chế giả trưởng khống, dám đối chính thức đội ngũ hạ thủ. Cân nhắc tới phía trước tranh đoạt điện thoại di động, phục chế giả vậy mà cầm lái cặn bã thổ xe va chạm La Sử thủ hạ, rõ ràng là vào chỗ chết hạ thủ. Nghĩ như vậy, phục chế giả cả gan làm loạn, hình như cũng không phải là không thể được a. Bất quá, chính là hơn 10 người phục chế giả, có thể khống chế tất cả Vân Khê trấn. Giang Dược hiển nhiên không tin. Quỷ đả tường, phục chế giả. Như vậy nhìn lại, Vân Khê trấn chi ít chiếm cứ hai cỗ thế lực, hơn nữa hai cỗ thế lực này, vô cùng có khả năng cùng một ruột. Chương 81, bàn thạch linh có cái lao thần tiên, là gì của ngươi? Đi qua một cái giao lộ, Giang Dược có phát hiện mới. Hắn hình như tìm được không khí bên trong kia cỗ hóa vàng mã vị đạo ngọn nguồn. Cái này đầu đường, đi vào trong là một đầu ngõ. Giang Dược tại cửa bên trên quan sát một hồi. Liền có mấy người cánh tay quấn lấy hắc sa, mang trên mặt vẻ đau thương, đang lộng đường khẩu tử ra ra vào vào. Vào xem. Giang Dược hướng Lão Hàn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ngõ đi vào đi chưa được mấy bước, chính là một chỗ từ đường, Vương Thị từ đường. Vương Thị là Vân Khê trấn tam đại họ chí nhất, Vương, Triệu, Đường, tối thiểu chiếm Vân Khê trấn phân nửa trở lên nhân khẩu. Tại Vân Khê trấn không có xê trấn phía trước. Này tam đại họ ngay tại này dòng suối kéo một cái dọc theo sông mà ở đời đời kiếp kiếp truyền thừa, dù là phát triển thành một cái trấn, này tam đại họ cành lá rậm rạp, một mực cắm rễ ở đây, tạo thành hiện tại bố cục. Vương Thị Từ Đường, tự nhiên là họ Vương tộc nhân tế tự tổ tiên địa phương. Đốt vàng mã vị đạo, chính là theo này từ đường phát tán ra. Còn chưa đi tiến, hai người liền nghe được từng đợt âu nghẹn ngào nuốt tiếng khóc. Nghe thanh âm này, còn không hết một chỗ hai nơi người tại khóc. Hai người đi tới từ đường cửa ra vào, giả bộ như lơ đãng hướng phía trong thoáng nhìn. Từ đường bên trong, nhất định trọn vẹn bảy bốn bức quan tài. Bốn bức quan tài hướng từ đường như vậy bãi xuống, chiếm cứ từ đường không nhỏ không gian. Rất rõ ràng, này bốn bức quan tài phân thuộc bốn cái khác biệt mà gia đình. Bốn cái thô sơ linh đường khoác lên quan tài trước mặt. Mặc dù là giữa ban ngày, mặc dù điểm hương đến, bởi vì bốn bức quan tài nguyên nhân, tất cả từ đường cho người cảm giác đầu tiên lại có vẻ cực kỳ âm u đáng sợ. Thân nhân nhóm thút tha thút thít, trên mặt biểu lộ đã bi thương tới gần gũi vô cảm, hiển nhiên là thương tâm tới cực hạn, chỉ là bản năng hướng trong đống lửa không ngừng thêm lấy tiền giấy. Tiền giấy đốt thấu đằng sau, biến thành cho giấy, lại một lần nữa tăng thêm tiền giấy. Đờ đẫn mà máy móc lặp lại. Cái gì gọi là lòng như cho nguội? là cái này. Tình cảnh này, chính là ý chí sắt đá, cũng khó tránh khỏi động dung. Hai người ngược lại thức thời, bọn hắn xem như ngoại nhân, ngay tại lúc này không có lý do tiến nhân ra từ đường thăm dò, đành phải thối lui mấy bước. Không có quá nhiều một hồi, một cái 14-15 tuổi trai trai thiếu niên, hai mắt đỏ bừng, lau nước mắt, theo từ đường bên trong đi ra. Nhìn thấy Giang Dược cùng Lão Hàn đứng tại từ đường bên ngoài, hai mắt bi thương chi sắc gần ẩn sinh ra mấy phần địch ý, trừng mắt này hai cái người xa lạ. Các ngươi là làm cái gì? Thiếu niên hiển nhiên là bởi vì thân nhân chết đi, có chút phẫn nộ, ngựa khí tương đương không hữu hảo. Huynh đệ, chúng ta không có ác ý, phía trước đường phố mở hàng thực phẩm miền Nam cửa hàng Giang Độc, là ta tiểu cô. Giang Độc? Không nhận biết. Thiếu niên kia mặt đen lên, ngữ khí cứng nhắc. Giang Dược vỗ đầu một cái, tiểu cô đến trấn thượng không mấy năm, nàng cái tên đó đối nông thôn trấn thượng bách tính tới nói lại quá văn nghệ, nhân ra không biết quá bình thường. Nha, ta cô phụ gọi Đường Thiên Đức. Đúng rồi, em ta gọi Tam Cẩu, ta là hắn nhị ca. Tam Cẩu ngay tại ta cô trong nhà ở lâu. Các ngươi hẳn là quen biết ta. Nhìn đứa nhỏ này, so Tam Cẩu đại cái 2-3 tuổi, thị trấn liền như vậy lớn, tổng lại chơi tới cùng một chỗ à. Nghe được Đường Thiên Đức cùng Tam Cẩu danh tự, thiếu niên sắc mặt quả nhiên chậm chậm. Nhìn chằm chằm Giang Dược đánh giá một phen, tựa như là lớn lên cùng Tam Cẩu có điểm giống. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Thiên Đức thuốc một nhà, không phải đi thành bên trong a? Đúng, đúng. Bọn hắn đều tới thành bên trong. Nhưng là ta cô có chút không yên lòng, để ta trở lại thăm một chút. Đi còn trở về làm gì? Đi mau đi mau. Thiếu niên kia sắc mặt lại thay đổi. Phía trước một câu còn nói phải hảo hảo, câu tiếp theo liền đuổi người. Bất quá, Giang Dược cùng Lão Hàn đều cảm giác được, thiếu niên này nhìn ngựa khí rất sung rất hung, kỳ thật cũng không có bao nhiêu ác ý. Ngược lại, còn giống như ẩn giấu đi một chút thiện ý. Tiểu huynh đệ, ta cũng không phải ngoại nhân, nói câu xuất phát từ tâm can đi. Nghe nói trấn thượng phát sinh mấy tới giết người án, có người ủy thác chúng ta tới tra một chút. Giang Dược nhìn ra được, người thiếu niên này là có thể làm việc, đó là lý do mà nhẫn mại tính tình tiếp tục câu thông. Thiếu niên kia dừng một chút, mắt bên trong xuyên qua một chút vẻ do dự. Vậy các ngươi điều tra tới gì đó sao? Thiếu niên bỗng nhiên hỏi một cái rất cổ quái vấn đề. Có chút thu hoạch. Cảm giác những này giết người án cũng không quá bình thường, bắt được hung thủ, chưa chắc là hung thủ. Muốn trong thời gian ngắn bắt lấy thiếu niên này lòng hiếu kỳ, nhất định phải cho ra một điểm kiến hóa. Quả nhiên, thiếu niên sau khi nghe, hai mắt tỏa sáng. Các ngươi cũng cho là như thế. Chẳng lẽ ngươi cũng vậy sao? Giang Dược hỏi lại. Thiếu niên biểu lộ lại một lần rồi rắm, cắn môi, tựa như đang làm cái gì gian nan quyết định. Huynh đệ, nộ hại, là nhà ngươi gì đó người. Vấn đề này có chút thất lễ, lại có thể kéo gần quan hệ lẫn nhau, mở ra tâm lý đối phương phòng tuyến. Là tỷ của ta. Thiếu niên mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, lẩm bẩm nói, đầu tiên là tỷ của ta bị người hại, ngày thứ hai nhà hàng xóm tỷ tỷ ra sự tình, ta đại ca lại bị xem như hung thủ bắt. Có thể ta biết, ta ca tuyệt sẽ không là hung thủ, nhà hàng xóm tỷ tỷ ra sự tình đêm hôm đó, ta cùng ta ca ngủ một cái giường, bởi vì tỷ của ta sự tình, chúng ta một buổi tối đều không có làm sao ngủ được, hắn không có khả năng là hung thủ. Thế nhưng là, không có người tin tưởng ta nói a. Đây là điển hình phục chế giả gây án thủ pháp. Cũng khó trách thiếu niên này như vậy thống khổ, khó trách này gia nhân tiếp cận sụp đổ. Trong nhà ba đứa hài tử, một cái bị hại, một cái bị ô uế vì hung thủ. Loại người này ở giữa thảm kịch, thả bất luận cái gì một gia đình, đều là khó có thể chịu đựng tai nạn. Nói đến thống khổ chỗ, thiếu niên hai tay ôm đầu, ngồi chồm hổm ở chân tường, lại thấp giọng khóc thút thít lên tới. Ta tin tưởng ngươi. Giang Dược tiến lên phía trước, vỗ vỗ bả vai của thiếu niên. Thực sao? Thiếu niên hai mắt đẫm lệ bên trong mang theo vài phần kinh ngạc. Mặc kệ là ngươi tỷ, vẫn là ngươi nhà hàng xóm tỷ tỷ. Toàn bộ bị bắt hung thủ, đều không phải là hung phạm. Giang Dược đè ép cuống họng, thanh âm chỉ có thiếu niên này tài nghe thấy. Thực. Thiếu niên hai mắt tỏa sáng. Tỷ tỷ là thực không còn, thế nhưng là nếu như ca ca có thể tẩy thoát trong sạch, đó cũng là chuyện tốt à. Thực. Chúng ta đã có sơ bộ chứng cứ. Thiếu niên rội ra tay áo, một bả lau khô nước mắt, không gạt người. Không gạt người. Không phải vậy ngươi nghĩ rằng chúng ta tới trấn thượng làm cái gì? Nếu như hung thủ vô cùng xác thực, tựa như là không cần thiết lại phái người tới điều tra a có người tới điều tra, vậy khẳng định là có tình huống mới xuất hiện. Mặc dù chỉ là cái thôn trấn thượng thiếu niên, nhưng dù sao cũng là cái học sinh trung học, điểm ấy lo dịp năng lực vẫn phải có. Thiếu niên cánh cửa lòng, rõ ràng có chút bị Giang Dược mở ra. Đang muốn cùng Giang Dược nói tỉ mỉ. Từ đường một tên mặt mũi tràn đầy vẻ đau thương phụ nữ đi ra, lộ vẻ thiếu niên mâu thân, quắc, lao tam, ngươi cùng kẻ không quen biết, nói nhỏ gì đó đâu. Mụ, bọn hắn nói ta đại ca không phải hung thủ, Nguyên Thịnh ca cũng không phải hại tỷ của ta hung thủ. Vốn cho rằng cái đề tài này sẽ khiến phụ nhân này lòng hiếu kỳ, ai muốn phụ nhân này mặt đen lên đi tới, một bà quăng lên thiếu niên, giữ dằn nói, ngươi câm miệng cho ta, bên ngoài kẻ không quen biết tranh cãi đầu, ngươi cũng có thể tin. Mụ cùng ngươi nói như thế nào? Không cần cùng kẻ không quen biết nói chuyện. Lại nói được, còn hướng Giang Dược bọn hắn trừng hai mắt, xuyên qua nồng đậm phòng bị chi ý. Còn kém không có trực tiếp mở miệng nói, người xa lạ, xéo đi nhanh lên đi. Nơi này không chào đón các ngươi. Người bị hại thân nhân tâm tình kích động, lão Hàn tự nhiên sẽ không ở loại thời điểm này đối cứng, giật giật Giang Dược tay áo, ra hiệu hắn lui một bước nói chuyện. Thím, ta cũng không phải ngoại nhân, chấn thượng đường Thiên Đức là ta cố phụ. Ta liền nghe ngóng mấy vấn đề. Giang Dược cũng không hết hy vọng. Không biết, không biết, chúng ta cái gì cũng không biết. Phụ nhân không ngừng khoát tay, giọng nói vô cùng vì thô bạo, nhìn qua một điểm tính nhẫn mại đều không có. Mụ, hắn là tam cậu ca ca, thực không phải ngoại nhân. Tam cậu ngươi cũng không phải không nhận biết, thường tới nhà ta chơi. Đây là hắn ca A. Tam cậu ca. Phụ nhân thoáng có chút ngoài ý muốn, nghĩ nghĩ, dừng một lát, đột nhiên hỏi, ngươi là bản thạch lĩnh. Đúng, thím cũng quen biết ta tiểu cô A. Bàn thạch lĩnh trước kia có cái lao thần tiền, đại gia đều gọi hắn Vân Hạc tiên sinh, là gì của ngươi? Kia là gia gia của ta. Giang Dược hơi có chút giật mình. Lao thần tiền. Gia gia tại bên ngoài danh tiếng, vậy mà như vậy đại. Lại là lao thần tiền, lại là Vân Hạc tiên sinh. Những danh xưng này, đầy chật đều là tôn trọng A. Gia gia ngươi không có ở đây A. Phụ nhân ngữ khí có chút thảm đạm. Là, hắn lao nhân gia qua đời có rất nhiều niên đầu. Ai? Phụ nhân đạt được nàng muốn đáp án, thần sắc càng phát ra ảm đạm, thậm chí còn có chút tuyệt vọng ý vị. Các ngươi, đi nhanh đi. Vân Khê Trấn không phải ngoại nhân đối địa phương. Có lẽ là bởi vì Giang Dược qua đời ra ra lưu lại mặt mũi, phụ nhân này lại không giống phía trước dạng kia địch ý đầy trật, ngược lại cũng khuyên bọn họ rời khỏi. Tình hình không khỏi có chút quỷ dị. Lúc trước là nàng nhi tử khuyên bọn họ rời khỏi, lúc này phụ nhân lại khuyên bọn họ rời khỏi. Đến cùng bọn hắn tại kiêng kỵ gì đó. Nếu như bọn hắn thực tại e ngại gì đó, vì cái gì chỉ khuyên bọn họ hai người rời khỏi? Chẳng lẽ chính bọn hắn không có chân dài, liền không thể đi theo rời khỏi a? Gặp Giang Dược bọn hắn hình như còn không hết hy vọng, con mắt hướng từ đường bên trong nhìn quanh. Phụ nhân lắc đầu nói, các ngươi đừng đánh những người kia chủ ý, bọn hắn coi như biết gì đó, cũng sẽ không nói. Nghe một hơi này, bọn hắn giống như xác thực biết một chút gì đó. Nhưng cùng lúc, nghe vào bọn hắn mặc dù biết chút gì, lại tựa hồ đã nhận mệnh. Giống như Vân Khê Trấn có một cỗ không nhìn thấy lực lượng, để bọn hắn vô pháp dãy rủa, không dám dãy rủa. Loại trừ nhận mệnh, không có lựa chọn nào khác. Chương 82, tới tự hắc ám thăm dò. Cục diện lại lâm vào một cái mới khốn cảnh. Chấn thượng bầu không khí không thích hợp, Giang Dược cùng Lão Hàn đều đã nhìn ra. Thế nhưng là nhìn ra về nhìn ra, lại trọn vẹn tìm không thấy phá cục biện pháp. Trong lòng nghi vấn chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Nói như vậy, như loại này giết người án kiện. Thi thể không phải hẳn là kéo đi kiểm tra thi thể sao? Không phải hẳn là thích đáng bảo tồn, xem như chứng cứ A. Coi như hung thủ bắt được, thi thể không có cần bảo lưu lại, cũng hẳn là sớm đốt chôn mới đúng A. Loại đến tuổi này nhẹ nhàng thảm tao đột tử, bình thường là rất kiêng kỵ tại từ đường đình thi. Nói chính xác, không tới tuổi nhất định, không phải thọ hết chết giả, mặc kệ là gia tộc, vẫn là người chết sở thuộc gia đình, đều so sánh kiêng kỵ những thứ này. Dưới tình huống bình thường, tuổi còn trẻ đột tử. Trừ phi muốn lưu làm kiểm tra thi thể, bằng không bình thường đều biết mau chóng xử lý, nhập thổ vi an. Nhưng vì cái gì, này bốn cái người bị hại thi thể, đều dừng ở từ đường bên trong. Đương nhiên, cái này cũng có thể giải thích vì Vương thị gia tộc có đặc biệt quý củ, cũng không kiêng kỵ những thứ này. Nhưng mới rồi hai mẹ con này, bọn hắn đến cùng tại kiêng kỵ gì đó. Vì cái gì rõ ràng tâm lý có một bụng ủy khuất, thậm chí hoảng sợ, cũng không dám nói. Vẹn vẹn là bởi vì không tín nhiệm người xa lạ a. Hai người đi ra ngõ, kéo lấy đầy náo tử nghi vấn. Tiểu Giang, Vân Khê Trấn khắp nơi xuyên qua cổ quái. Chúng ta biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, trước điều tra một lần những cái kia phục chế giả, xem bọn hắn còn ở đó hay không chấn thượng, có hay không thoát đi. Đây mới là điều bọn hắn tiến đến điều tra dự tính ban đầu. Mặc kệ ngươi cục thế thiên biến vạn hóa, ta Lão Hàn không quên ban đầu tâm. Tiên kỳ tiến đến tổ ba nhân mã, loại trừ Giang Dược Lão Hàn, còn có hai nhóm người đi theo bọn hắn phía sau. Đều đã riêng phần mình thích hợp. Căn cứ tư liệu biểu hiện, phục chế giả tại trấn thượng có 12 người. Tổ 3 nhân mã, đại khái theo khu vực phân chia, mỗi tổ chịu trách nhiệm điều tra 4 tên phục chế giả. Giang Dược lão Hàn tổ này điều tra 4 tên phục chế giả, vị trí không xa, thẳng tắp khoảng cách xa nhất 2 cái, cũng không có vượt qua 500 mét. Rời khỏi Vương thị từ đường không bao xa, liền tiến vào thị trấn phồn hoa nhất mặt đường bên trên. Mặt đường cửa hàng, có hơn phân nửa còn mở. Tiểu Giang, ngươi cô nhà, hẳn là liền phụ cận đây a?
Đúng, dọc theo con đường này, đi cái 400-500 mét, liền là nhà nàng cửa hàng.
Nói như vậy, may mắn ngươi cô bọn hắn rời khỏi được sớm. Giang Dược gật gật đầu, này cũng đúng là phải đi trước, nếu là sơ qua do dự như vậy một lần, chỉ hoan đến bây giờ, rất khó nói là cái tình huống như thế nào.
Giang Độc.
Tiểu Giang, ra ra ngươi lấy tên còn thật có ý tứ a.
Một cái xem là có điểm lạ, 4 cái huynh đệ tỷ muội kết hợp lại, cũng liền không kỳ quái.
Ông nội ta có 4 đứa bé, theo thứ tự là Ngư Tiểu Canh Độc.
Ta tiểu cô nhỏ nhất, hạ tới cuối cùng, muốn không cần cái tên này cũng không được.
Lão Hàn nhếch lên ngón tay cái, nhìn ra được, ra ra ngươi nhất định là phần tử trí thức.
Lúc trước cái kia thím, nói ra ra ngươi là Lao Thần Tiên.
Vân Hạc Tiên Sinh.
Nghe ta cô nói, ra ra của ta khi còn tại thế, thập lý bát hương có cái tam thai lục bệnh, ngũ kiếp thất thương gì gì đó, ưa thích mời ra ra của ta xem một chút.
Nhà ai đụng ta, hai tử cử chỉ điên rồ, mất hồn gì gì đó, phàm là có chút gì đó chuyện xấu, đều thích kêu lên ra ra của ta.
Có đôi khi cũng giúp người xem cái phong thủy, hỏi thăm hung cắt gì gì đó.
Lão Hàn như có điều suy nghĩ, nói như vậy, các ngươi lão Giang gia là gia học quen thâm đi.
Gia học quen thâm khả năng không tính là, nhiều lắm là tính toán cái mưa dầm thấm đất.
Hai người đang khi nói chuyện, Giang Dược đống nhiên dừng bước. Ánh mắt tại một nhà cửa hàng bảng hiệu bên trên dừng lại.
Bảng hiệu bên trên 4 chữ, Triệu Gia Kim Hoàn.
Một loại cửa hàng bạc, đều biết lấy 20 trang sức bạc.
Nay Triệu Gia Kim Hoàn tên tiệm, ngược lại tương đối hiếm thấy.
Nhìn xem bảng hiệu, cũng không có quá nhiều trang trí, cổ lão biển gỗ, sơn bởi vì niên đại quá lâu, đã loang lổ bác bỏ, rơi rõ ràng.
Nhìn qua, nay bảng hiệu sợ cũng được có hơn mấy chục cái niên đầu.
Mặt tiền cửa hàng cũng không tính đặc biệt, cùng tiệm khác mặt một dạng đều là thị trấn đặc hữu tường đất làm bằng gỗ kết cấu tự xây phòng, bởi vì dọc theo đường phố, tự nhiên mà vậy thành mặt tiền cửa hàng.
Lão Hàn, cái này hẳn là Triệu Thủ Ngân cửa hàng bạc a.
Trấn thượng cái khắc phục chế giả, Giang Dược không có gì ấn tượng.
Cái này Triệu Thủ Ngân, hắn ngược lại khắc sâu ấn tượng.
Bởi vì, căn cứ tin tức, Triệu Thủ Ngân thế mà không tại trấn thượng, mà là tại bản Thạch Lĩnh.
Một cái lao đan thân nam tử, quanh năm ở tại trấn thượng, nhìn qua cùng bản Thạch Lĩnh không hề quan hệ, thế mà tại bản Thạch Lĩnh xuất hiện.
Giang Dược bản năng liền tăng thêm chút ít chú ý.
Giờ phút này đi qua cửa hàng của hắn, gặp môn đầu cái khóa móc, nhìn quả nhiên là không ở nhà.
Giang Dược xuyên qua khe cửa hướng bên trong nhìn quanh hai mắt, bên trong đen xỉ, thấy không rõ cụ thể bố cục.
Nhưng Giang Dược nhưng không có rất nhanh thu hồi ánh mắt ai, mà là một mực bám vào khe cửa bên trên, cũng không biết tại quan sát gì đó.
Trọn vẹn qua 1-2 phút đồng hồ, lão Hàn đều cảm thấy có chút không đúng.
Gặp Giang Dược một mực nằm sấp khe cửa xem, nhịn không được cũng đưa tới.
Bên trong một mảnh đen nhánh, vật gì cũng không có.
Tiểu Giang, ngươi thấy gì đó?
Lão Hàn cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu, rõ ràng đen xì gì đều không nhìn thấy, Giang Dược vì sao nhìn nghiêm túc như vậy, còn nhăn nhăn mi đầu.
Rất lâu, Giang Dược mới đưa con mắt rời, sắc mặt nghiêm túc.
Hai người rời khỏi cửa hàng bạc, đi một đoạn đường, lão Hàn nhịn không được hỏi.
Tiểu Giang, vừa rồi đến cùng thế nào?
Ta cảm giác bên trong có ánh mắt như nhau tại trong khe cửa thăm dò chúng ta.
Không thể nào.
Này môn còn mang theo khóa đâu.
Lão Hàn tức khắc cảm giác lạnh cả sống lưng, giữa ban ngày, đừng nói đến như vậy tà dị được không.
Hắn vừa rồi cũng xem, bên trong rõ ràng không có cái gì, cũng không có bất cứ động tĩnh gì thường nào.
Cái khóa móc.
Giang Dược ha ha lắc đầu, loại này cho vặt, mê người hai mắt thế thôi.
Bất quá để hắn nghi ngờ là, nếu như khe cửa đằng sau cất giấu một cá nhân, như nhau đang dòm ngó bọn hắn.
Giang Dược lúc trước đưa lô thai nghe lâu như vậy, không có khả năng một điểm thanh âm đều không nghe được.
Dùng Giang Dược hiện tại ngũ giác lục thức độ mẫn cảm, viễn siêu thường nhân.
Nếu là phía sau cửa có người, dù là đè ép cuống họng, đè ép hô hấp, cũng tuyệt không có khả năng tránh thoát Giang Dược thính giác.
Dù là hắn có thể áp chế hô hấp, nhịp tim đập có thể áp chế sao?
Cách lấy cánh cửa tấm, dùng Giang Dược hiện tại thính lực, tuyệt đối có thể nghe được đối phương nhịp tim đập.
Nhưng mà,
Giang Dược ngưng thần nghe lâu như vậy, tĩnh không có nhịp tim đập.
Hắn trọn vẹn quan sát hai khoảng 3 phút, không có hô hấp, cũng không có một lần nhịp tim đập.
Nhưng là loại kia thăm dò cảm giác, lại dị thường chân thực, thậm chí để Giang Dược một lần cảm giác được như có gai ở sau lưng.
Kia đen xì phòng bên trong, phảng phất ẩn giấu đi một đầu u linh, hình như đang dòm ngó lấy Giang Dược, dòm ngó qua lại đám người, dòm ngó tất cả thị trấn. Nếu không phải mục tiêu của bọn họ chuyến này là điều tra, Giang Dược rất muốn phá cửa mà vào, nhìn xem cái này cửa hàng bạc bên trong, đến cùng có hay không ẩn núp gì đó. Nói đến, thị trấn nhân khẩu có tới 5-3 ngàn, trên thực tế thị trấn nhân khẩu dày đặc, tụ cư cùng một chỗ, lượn quanh thị trấn chạy một vòng, cũng sẽ không vượt qua 40 phút. Hai người đi không bao lâu, lại một lần nữa tới Vương Phúc Tài nhà. Hẻm vẫn là đầu kia hẻm, cửa sắt vẫn là cái kia đạo cửa sắt. Cùng phía trước quỷ đả tường nhìn thấy một màn, trọn vẹn không có gì khác biệt. Bất quá lúc này, hai người bọn họ hiển nhiên là đã có kinh nghiệm. Thịnh không có nôn nóng đi gõ cửa. Hai người tại hẻm xó xỉnh bên trong, để cho mình ở vào tầm mắt trong góc chết. Chuyến này chỉ là muốn xác nhận ba có ở nhà không, cũng không phải là cầm bắt, sách lược khẳng định phải sửa lại. Chỉ là, kinh lịch lúc trước lần kia quỷ đả tường, Giang Dược trong lòng cũng không nắm chắc được. Nếu như chấn thượng thật có một đầu quỷ vật có thể bố trí quỷ đả tường, có nhiều khả năng cùng phục chế giả ở giữa tồn tại liên quan. Nói không chừng, toàn bộ phục chế giả, giờ phút này đều đã có chỗ đề phòng. Tùy tiện gõ cửa, rất có thể kinh động đối phương, thậm chí bị đối phương phản để mắt tới. Nhất định phải muốn một cái triệt mới được. Đang suy nghĩ ở giữa, hẻm miệng bên kia, đồng nhiên truyền đến một chuôi đẻ nén thấp giọng hô. Nhị cầu ca, nhị cầu ca, nhị cầu ca. Này nghe làm sao có chút quen hay, nhưng... đây là kêu người nào a? Giang Dược lần theo thanh âm quay đầu nhìn lại, đã thấy tới hẻm một ngôi nhà hậu môn góc phòng bên cạnh, chui ra nửa cái đầu, rõ ràng liền là lúc trước tại Vương gia từ đường nhìn thấy thiếu niên kia. Thiếu niên thò đầu ra nhìn, thần sắc có vẻ hơi khẩn trương, một bên gọi, một bên hướng Giang Dược vẫy tay, một bên còn khắp nơi điều tra, phảng phất sợ kinh động đến ai tựa như. Giang Dược thấy hắn như thế thần bí, có chút hiếu kỳ. Cùng lão Hàn đánh cái thủ thế, hai người lặng lẽ hướng thiếu niên vị trí đi đến. Thiếu niên dẫn hai người chui vào phòng ở hậu viện môn. Sau đó lại rón rén, đem hậu môn đóng lại, khóa kín. Nhị cậu ca, chúng ta đi kho củi nói mấy câu. Thiếu niên lại mở miệng. Vì sao gọi ta nhị cậu ca? Giang Dược nhịn không được hỏi. Ngươi không phải tam cậu nhị ca à? Thiếu niên mặt kinh ngạc hỏi lại. Tam cậu nhị ca gọi nhị cậu ca, này lo gì không có tâm bệnh à? Giang Dược nhất thời nhất định bất lực phản bác. Chương 83, ai cũng trốn không thoát. Thiếu niên họ Vương, gọi Vương Tường. Hắn ca gọi Vương Cát, bất quá bây giờ bị xem như hung thủ bắt giữ được, có thể nói một chút cũng bất cát. Lão Hàn, Tôn lão sư đều thả, vì sao hắn ca còn giam giữ lấy? Giang Dược không hiểu. Tiểu Giang, Tinh Thành là Tinh Thành, Vân Khê Trấn là Vân Khê Trấn A lại nói, Tôn lão sư là công việc cần đặc thù xử lý. Điểm này chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng. Trình tự bên trên, được phục chế giả vụ án đều rõ ràng, những này bị oan uổng hung thủ mới có thể được phóng thích. Đây là bình thường trình tự. Lão Hàn bây giờ không có ở đây cảnh đội, nhưng cảnh đội dù sao cũng là mẹ hắn nhà, cái kia giải thích còn phải giải thích hai câu. Trình tự chính nghĩa cùng đạo đức chính nghĩa dù sao vẫn là có khác biệt. Giang Dược tìm hiểu tình huống về sau, thật không có lại nói cái gì. Ngược lại Vương Tường, nghe lão Hàn đằng sau, nhãn tình sáng lên. Ngài là cảnh quan. Phía trước đúng thế. Lão Hàn cười ha hả vỗ vỗ Vương Tường bả vai, yên tâm đi, ngươi ca trong sạch khẳng định không có vấn đề, qua không được bao lâu, nhất định bình an về nhà. Thực sao? Vương Tường tức khắc hớn hở ra mặt. Những ngày này, tất cả Vân Khê Trấn không gì sánh được ngột ngạt, cá nhân hắn tâm tình tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Mỗi ngày đều sinh hoạt tại ngột ngạt cùng trong khủng hoảng. Lão Hàn lời nói này, có thể nói là hắn trải qua mấy ngày nay, nghe được duy nhất tin tức tốt. Ca là vô tội, là bị oan uổng, sẽ bị phóng xuất, bình an về nhà. Hắn sở dĩ giấu giếm mẫu thân, vụng trộm đem Giang Dược cùng Lão Hàn gọi trở về nhà, không phải liền là muốn nghe tới những lời này sao? Phía trước Giang Dược nói cho hắn những này thời điểm, hắn đã tâm động, chỉ là còn chưa kịp nghe được cụ thể hơn một chút, hai người này liền bị mẫu thân hắn đuổi đi. Vương Tường hiển nhiên hữu tâm nghe ngóng thêm nữa tin tức, đó là lý do mà lại trộm đạo tìm tới hai người. Nghe được Lão Hàn xem như cảnh sát nhân viên nói ra lời này, Vương Tường tự nhiên càng thêm yên tâm. Vương Tường, hẻm bên kia Vương Phúc Tài, ngươi hẳn là quen thuộc A. Lão Hàn vấn đạo. Quen thuộc A, có thể coi là lên tới đều là bảng gia, luận bối phận. Ta phải gọi hắn một tiếng thúc. Vương Tường mặc dù tuổi không lớn lắm, hiển nhiên biết tin tức ngang nhau nguyên tắc. Ngươi muốn đạt được tin tức của người khác, tự nhiên muốn cung cấp ngang nhau tin tức. Mấy ngày nay ngươi thấy hắn không? Vương Tường không cần nghĩ ngợi, thấy được, hôm nay cơm trưa phía trước đều nhìn thấy hắn tại trấn thượng lắc lư. Gần nhất trấn thượng ra nhiều chuyện như vậy, trấn thượng cư dân tự phát tổ chức một cái đội tuần tra, hắn cũng là đội tuần tra đội viên. Bất quá liền hắn cái kia người gầy tấm, ta đoán chừng cũng chính là hôn hôn ăn uống. Hắn có thể tuần cái gì đó là. Nói như vậy, Vương Phúc Tài hôm nay xác định còn tại trấn thượng, đúng không? Lão Hàn lại cường điệu tựa như hỏi tới một câu.
Đúng.
Vương Tường phi thường xác định gật đầu. Giang Dược đỗng nhiên đâm đầy miệng. Vương Tường, ngươi cùng Tam Cẩu quan hệ không tệ. Biết hắn tên thật gọi gì a?
Đó là đương nhiên biết, Tam Cẩu đại danh gọi là Giang Đồng.
Hai ta quan hệ rất thân, ta nhớ được hắn còn có cái đại tỷ, có một lần tại trấn thượng trường học đánh cho hắn thật thê thảm, đúng không?
Cái này đúng rồi.
Giang Dược cũng không phải tùy tiện hỏi một chút, tiến vào này Vân Khê trấn, bầu không khí như vậy quỷ dị, ai nhìn xem đều có chút không tin được.
Này Vương Tường tự nhiên cũng không ngoại lệ.
Đó là lý do mà Giang Dược nhất định phải xác định, Vương Tường không phải phục chế giả giả trang.
Nếu không một phen xuống tới, đem bọn hắn đều đưa đến trong khe đi, vậy thì phiền toái.
Vừa rồi này hỏi một chút, chính là thăm dò.
Có thể nói ra Tam Cẩu đại danh, còn có các loại chi tiết, này nếu không phải thực quan hệ rất thân, tuyệt đối trả lời không được.
Đó là lý do mà, cái này Vương Tường không có vấn đề.
Giang Dược hướng Lao Hàn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ý là ta không thành vấn đề, ngươi tiếp tục.
Vương Tường, có muốn hay không ngươi cà ca về nhà sớm?
Đương nhiên muốn.
Cũng rất muốn cấp tỷ tỷ ngươi báo thù a.
Cả ngày lẫn đêm đều đang nghĩ, nếu để cho ta biết ai là hung thủ, ta nhất định đâm chết hắn.
Vương Tường lời nói này nói đến nghiến răng nghiến lợi, thiếu niên trong mắt, đầy chật đều là cựu hận.
Hiển nhiên, ca ca tỷ tỷ sự tình, đã thành Vương Tường một cái tâm bệnh.
Làm một thiếu niên người, huyết khí phương cương, dễ dàng nhất nhiệt huyết xông lên đầu tuổi tác.
Cảnh quan, ngươi biết ai là chân chính hung thủ?
Có thể nói cho ta biết không?
Ta hiện tại nói cho ngươi, đến một lần ngươi chưa hẳn tin, thứ hai áp sát chính ngươi lực lượng, chẳng những báo không được thủ, còn phải đem chính mình cấp góp đi vào.
Đây cũng không phải Lão Hàn cố ý hù dọa Vương Tường.
Phục chế giả thể chất, phổ biến tương đối mạnh hung hãn.
Dùng Vương Tường như vậy cái trai trai tiểu tử thể chất, khẳng định là chơi không lại phục chế giả.
Ta tin.
Vương Tường có chút gấp.
Nói cho ta được không?
Ta cam đoan sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.
Hết thể hành động nghe chỉ huy.
Vương Tường thực sự nhìn xem Lão Hàn, trong mắt đều là thăm dò khát vọng.
Đến, ta trước cấp ngươi xem một chút người.
Người trước nhận.
Đang khi nói chuyện, Lão Hàn mở ra điện thoại di động, đem ẩn nút tại Vân Khê trấn phục chế giả, từng cái một lôi ra danh sách, đặt ở Vương Tường tới đây.
Đây là Phúc Tài Thúc.
Đây là phía trước đường phố Lao Kháng Bá.
Nha, người này nhìn xem cũng nhìn quen mắt, ta gọi không lên danh tự, dù sao khẳng định là trấn thượng.
Cái này ta quen hơn à, Vệ Thông Ca, là anh ta đồng học, sớm mấy năm trung học tốt nghiệp, tại một cái xưởng đồ gia dụng chế tác.
Thường tới nhà của ta tìm ta cá chơi.
Ân, cái này ta cũng quen biết, trên đường bày quầy bán hàng bán hoa quả.
Đại hỏa đều gọi hắn Lao Ma Tử, tên thật ta cũng không làm rõ ràng được.
Ân, cuối cùng đây là Lao Ngân Thúc, trấn thượng mở cửa hàng bạc.
Nhà hắn cửa hàng tại trấn thượng so sánh dễ thấy địa phương, các ngươi không phải mới vừa nhìn thấy không?
Ta xem các ngươi còn tại hắn cửa tiệm đứng một hồi.
Trên danh sách tất cả mọi người, Vương Tường trên cơ bản đều biết.
Cho dù gọi không ra tên, chí ít cũng nhìn quen mắt.
Xem hết danh sách về sau, Vương Tường vẫn là không hiểu ra sao.
Cảnh quan, chẳng lẽ nói, sát hại tỷ của ta hung thủ tại trong những người này đầu sao?
Ngươi suy nghĩ lại một chút, những người này có cái gì điểm giống nhau?
Lão Hàn không có giải đáp, ngược lại dẫn dắt đến Vương Tường mạch suy nghĩ.
Điểm giống nhau.
Vương Tường ngây ngẩn cả người.
Bất quá thiếu niên người đến cùng não tử linh quang, phản ứng nhanh, não tử sơ qua như vậy nhất chuyển, rất nhanh liền nghĩ tới điều gì.
Những người này.
Đúng.
Ta nhớ ra rồi. Trước đó vài ngày Phúc Tài Thúc, Lão Khang Bá, Vệ Thông Ca, Lão Ngân Thúc những người này.
Bọn hắn phía trước đều tại một cái trên xe buýt, liền là thanh minh ngày ấy, xe buýt bị ngọn núi đại đất lở chôn, trấn thượng người đều cảm thấy bọn hắn chết rồi, nhà nhà thậm chí đều nổi lên tiền giấy.
Thế nhưng là qua hai ngày, nói xe buýt bị một khối tảng đá lớn ngăn cản, dẫn đến bọn hắn không có bị đất lở chôn kỹ, cả đám đều rất may mắn, còn sống trở về.
Vương Tường nói xong lời cuối cùng, trong mắt đều là không hiểu, thế nhưng là...
Này cùng trấn thượng giết người án có quan hệ gì?
Vân Khê trấn trước kia bao nhiêu năm ra cùng một chỗ giết người án?
Vương Tường lắc đầu, trước lúc này, ta từ nhỏ đến lớn, đều chưa từng nghe qua cùng một chỗ.
Những người này trở về đằng sau đâu?
Trở về đằng sau.
Vương Tường sắc mặt trở nên khó coi, tỉ mỉ nghĩ lại, trấn thượng giết người án, giống như thật là tại những người này trở về đằng sau a.
Ngắn ngủi cái này đem tuần lễ, giết người án là cùng một chỗ tiếp lấy cùng một chỗ. Không dứt phát sinh.
Chẳng lẽ, những người này tao ngộ biến cố đằng sau, đập vào gì đó sơn tiêu dã quỷ.
Cả đám đều phát rổ, biến thành sát nhân cuồng.
Các ngươi có cái gì chứng cứ, là những người này trở về đằng sau điên cuồng giết người sao?
Vương Tường dù sao không phải học sinh tiểu học,
không có đơn thuần như vậy dễ tin. Giang Dược đông nhiên quỷ dị nhất tiếu, ai nói cho ngươi, trở về những này là người. Vương Tường giật mình kêu lên, nhị cậu ca, lời này của ngươi là có ý gì? Đừng gọi ta nhị cậu ca. Giang Dược nhịn không được cường điệu. Được rồi, nhị cậu ca. Vương Tường vô ý thức đáp, trên xe buýt trở về những người này, đều không phải là người. Đó là cái gì? Ngươi cứ nói đi. Quỷ. Kỳ quái là, Vương Tường tuy kéo lấy nghi vấn nói ra cái chữ này, nhưng trên mặt biểu lộ lại ngược lại có chút trong dự liệu ý tứ. Ta liền nói chấn thượng náo quỷ, mẹ ta bọn hắn tổng không tin, còn luôn chê bỏ qua ta lắm mồm. Vương Tường nhịn không được chửi bậy lên tới. Mẹ ngươi chưa chắc là không tin, có lẽ nàng chỉ là không nghĩ ngươi đem nháo quỷ treo ở bên miệng thế thôi. Giang Dược theo Vương Tường mụ phía trước biểu hiện xem, nàng biết đến khẳng định so Vương Tường nhiều. Sở dĩ vậy giữ kín như bưng, vậy khẩn trương, đó nhất định là có kiêng kỵ. Nói không chừng, tại Vương Tường mụ tâm bên trong, đã sớm đem đây hết thể xem như là quỷ vật đang gây sóng gió. Vương Tường nghĩ lại, như có điều suy nghĩ nói, nhị cậu ca, ngươi nói đúng. Mẹ ta bọn hắn khẳng định biết là nháo quỷ. Nếu không làm sao lại mỗi ngày sớm muộn đều thắp hương bái Phật. Vương Tường, chấn thượng ra nhiều chuyện như vậy, rất nhiều người không phải thoát đi Vân Khê chấn A. Vì cái gì nhà các ngươi còn muốn thủ tại chỗ này? Giang Dược đống nhiên hiếu kỳ vấn đạo. Trốn. Vương Tường sững sờ, loại trừ ngươi cô nhà, còn có ai chạy đi rồi? Lời này làm sao nói? Ta phía trước tại bên ngoài chấn mặt thôn trang bên trên, nghe người ta nói, chấn thượng rất nhiều người đều thoát đi Vân Khê chấn A. Ha ha, trốn không thoát. Đều trở về. Vương Tường trên mặt tràn ra cực độ vẻ sợ hãi, không có người trốn được. Sáng sớm chạy đi người, ban đêm quanh đi quẩn lại trở về. Đó là lý do mà ta nói chấn thượng náo quỷ, mẹ ta liền là không nhượng bộ ta nói, đây không phải sáng bày sự tình sao. Vương Tường này một lời nói, để Giang Dược cùng Lão Hàn đều cảm giác được một cô sâm sâm ý lạnh. Nói như vậy, chấn thượng loại trừ Giang Dược tiểu cô một nhà, kỳ thật một cái đều không thể chạy đi. Dù là những cái kia trốn đi người. Cuối cùng đều bởi vì kỳ kỳ quái quái nguyên nhân, lại tóm về chấn thượng. Chương 84, chấn thượng đến cùng chiếm cứ nhiều ít quỷ. Trong lúc nhất thời, Giang Dược cùng Lão Hàn đều không có lên tiếng, trong não tử tiêu hóa lấy Vương Tường lần này lượng tin tức to lớn ngữ. Rất lâu, Giang Dược tài trầm giọng hỏi, Vương Tường, ngươi xác định chấn thượng người, đều không có chạy đi. Ta cũng là trên đường nghe người ta nói. Nhưng là có mấy nhà người, ta nhìn tận mắt bọn hắn sáng sớm dọn nhà tựa như mở xe rời đi. Tới trạm vạng tối lúc, lại nguyên điệu lái về. Xem bọn hắn mệt nhọc dáng vẻ, thật giống như một ngày đều tại thị trấn xung quanh đi vòng vo. Mặc dù bọn hắn không có nói rõ, nhưng là ta nhìn ra được, bọn hắn trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, cái loại cảm giác này. Cái loại cảm giác này liền cùng đụng quỷ tựa như. Sáng sớm dọn nhà tựa như rời khỏi, trạm vạng tối lại mặt mũi tràn đầy mỏi mệt trở về. Đây tuyệt đối không bình thường a. Người bình thường căn bản không có khả năng chơi như vậy. Chỉ có ba chữ có thể giải thích. Quỷ đả tường. Những này thoát đi mà quay lại người, nhất định là bị vây ở quỷ đả tường huyễn cảnh bên trong, vô luận như thế nào đều trốn không thoát Vân Khê trấn. Ra lái đi, lượn quanh hồi, đều ở Vân Khê trấn xung quanh bồi hồi, cuối cùng lại về tới Vân Khê trấn. Đây là cỡ nào làm người tuyệt vọng khủng hoảng. Kia nhà ngươi, không nghĩ qua rời khỏi Vân Khê trấn A. Giang Dược đống nhiên hỏi. Làm sao lại không nghĩ qua? Đi không được. Xe chạy ra khỏi cầu, đi tới. Lại lên cầu. Giống như có vô số cây cầu, vĩnh viễn cũng mở không ra tòa kia cầu. Vương Tường ngữ khí xuyên qua một chủng vô lực cảm giác sợ hãi. Đó là lý do mà, các ngươi lúc này tiến thị trấn, tới thật là không phải lúc. Vương Tường ngữ khí xuyên qua một chút đồng tình. Nhìn ra được, thị trấn dân phong vẫn là thuần phác, dân tâm vẫn là hiền lành. Dù là chính mình ở vào tuyệt vọng trong tai nạn, ở vào vô tận hoảng sợ bên dưới, y nguyên đối người khác đáp lại đồng tình, đây là phi thường thuần phác đáng ngưỡng mộ phẩm chất. Lão Hàn biểu lộ, giờ phút này cũng có chút đặc sắc. Nói như vậy, loại trừ tiểu Giang cô, chấn thượng người, thật sự là một cái đều không có chạy đi. Có thể làm gì hắn nhà gì nhỏ, lại vẫn cứ ngoại lệ đâu. Lão Hàn tựa như tại hỏi Vương Tường, lại hình như đang lẩm bẩm lầu bầu. Ta không xác định, nhưng chấn thượng tất cả mọi người là nói như vậy. Nói chỉ có tam cẩu cô là Lão thần tiên Vân Hạc tiên sinh nữ nhi, liền xem như nháo quỷ, vậy cũng không dám trêu chọc nàng. Cũng không biết là thật giả. Lão Hàn có nhiều thú vị nhìn qua Giang Dược, muốn từ hắn nơi này đạt được một chút giải thích. Giang Dược lại mặt một bức, kể thực, Lão thần tiên xưng hô thế này, ta đều là lần đầu nghe được. Gia gia của ta qua đời thời điểm, ta còn nhỏ. Ta tiểu cô rời khỏi thị trấn tới tinh thành, giống như cũng không có gì đặc biệt tao ngộ. Nếu có, nàng không có đạo lý không nói a. Đây cũng không phải Giang Dược che giấu, hắn biết rõ sự thật, liền là như vậy. Tiểu cô một nhà gọi điện thoại cho tỷ tỷ thời điểm, hắn cũng là chính thai nghe được. Tiểu cô nói thị trấn bên trên rất tà dị, mỗi ngày có hung án, nói bọn hắn đã rời khỏi thị trấn, tại đi tinh thành trên đường. Những chi tiết này, mặc dù qua rất nhiều ngày, Giang Dược cơ bản đều có thể trở lại như cũ. Như vậy, vấn đề tới. Vì sao nhà gì nhỏ xe, liền có thể mở ra thị trấn, mở ra tòa kia cầu đâu? Có thể, là ta cô bọn hắn rời đi tương đối sớm. Giang Dược hình như chỉ có thể tìm được như vậy cái giải thích. Dù sao, xe buýt ra sự tình ngày thứ hai, Giang Dược biết được trấn thượng cầu tử đều sau khi mất tích, liền khuyên tiểu cô, để nàng mau chóng rời đi thị trấn. Nhà bọn hắn không nhất định là sớm nhất rời đi. Vương Tường lắc đầu, trấn thượng xuất hiện giết người án về sau, trấn thượng khẳng định có người nghĩ đến rời đi. Ta nhớ được ngươi cô nhà bọn hắn, cũng không phải sớm nhất ta. Giang Dược không phản bác được. Chẳng lẽ tiểu cô cũng là trời ban âm dương nhãn? Chỉ bất quá là ẩn tàng thuộc tính, không có bị khai quật. Cho nên nàng bản năng liền có thể tìm được rời đi con đường, quỷ che mắt đối nàng vô hiệu. Này cũng nói không đi quá. Vân Khê trấn xung quanh xuất hiện quỷ đả tường, liền tam cẩu cái này trời ban âm dương nhãn đều che ở phòng bên trong. Chẳng lẽ tiểu cô đạo hạnh so tam cẩu còn cao hơn? Hình như cũng không có đạo lý này. Dùng tiểu cô ca tính, nếu có bản lĩnh này, đã sớm tuyên dương mở. Tiểu cô cũng không phải loại kia điệu thấp vững vàng tính cách ra. Gặp Giang Dược xác thực không hiểu ra sao, lão Hàn trong lòng cũng nắm chắc, biết Giang Dược chỉ sợ cũng đầy não tử dấu chấm hỏi, ngay sau đó cũng không hỏi tới nữa. Tiểu Giang, ngươi nhà gì nhỏ làm sao rời đi, không phải trọng điểm. Hiện tại mấu chốt của vấn đề là, trong trấn loại trừ ẩn nút phục chế giả bên ngoài, còn chí ít có một đầu quỷ vật. Ta cái này phán đoán, không sai a. Phục chế giả? Đó là cái gì? Vương Tường đây là lần thứ hai nghe được phục chế giả ba chữ, nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Vân Khê trấn sự tình, Vương Tường nếu có lại, khẳng định rất khó không đếm xỉa đến. Phục chế giả sự tình, hình như cũng không có đối hắn cần thiết giấu giếm. Lão Hàn tận lực lời ít mà ý nhiều, đem phục chế giả tình huống đại khái nói một lần. Đương nhiên, trọng điểm là cường điệu một lần, tinh thành đã có mấy đầu phục chế giả xa lưới thậm chí đền tội. Trước mắt chứng cứ đã phi thường vô cùng xác thực. Trên xe buýt những cái kia hành khách, kỳ thật đã sớm chết đi, trước mắt toàn bộ nhìn như sống sót, kỳ thật đều là bị phục chế giả chiếm đoạt thân thể thế thôi. Vương Tường nghe được trợn mắt hốt mồm, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Nói như vậy, là những này phục chế giả trang thành ta ca đi giết người. Cũng là phục chế giả trang thành Nguyên Thịnh ca, sát hại tỷ của ta. 100% liền là chuyện như vậy. Liền xem ngươi tin hay không? Tin. Vương Tường nghiến răng nghiến lợi, hơn nữa, ta hoài nghi sát hại tỷ của ta, liền là cái kia Vương Phúc Tài. Không, cái kia giả trang thành Vương Phúc Tài xuất sinh. Vì cái gì hoài nghi là hắn? Hắn cách gần nhà ta nhất, hơn nữa trước đó vài ngày, ta luôn nhìn thấy hắn lén lén lút lút, đứng tại nhà hắn ban công, hướng ta nhà phương hướng theo dõi gì đó. Phục chế giả ở giữa, lẫn nhau là có liên hệ. Vân Khê trấn những này phục chế giả, lẫn nhau ở giữa khẳng định có câu thông. Bọn hắn tại thị trấn bên trên, đoán chừng còn có cái khác nhu đồ, mà không chỉ là huyết tinh thị sát. Nếu không có mưu đồ, cần gì phải lén lén lút lút, khắp nơi nhìn trộm. Tất cả Vân Khê trấn, bị một chủng vô hình khủng bố bao quanh, bao phủ. Trấn thượng người, muốn chạy trốn, lại vô luận như thế nào đều trốn không thoát. Đây là một kiện kinh khủng bực nào sự tình. Chỉ dựa vào những này phục chế giả, tuyệt đối làm không được. Phục chế giả mặc dù có phục chế giả người khác ghen, ngụy trang người khác thủ đoạn, thân thể tố chất cũng rõ ràng cường rất nhiều, nhưng cũng vẹn vẹn như vậy. Bố trí quỷ đả tường, mê hoặc bình thường nhân loại, phục chế giả hiển nhiên không có đủ những này bản sự. Nhưng là, sớm nhất kia tên phục chế giả, tại Tân Nguyệt bến cảng sát hại tinh thành tam trung kia tên họ Tô Nữ Hải, dẫn đến kia tên họ Tô Nữ Hải kết sát hóa tà, trở thành hung linh. Lại ẩn ẩn để Giang Dược sinh ra kỳ quái nào đó cảm giác, phục chế giả có trí tuệ, thậm chí có chế tạo hung linh, thậm chí điều khiển hung linh thủ đoạn. Như vậy, phóng tới Vân Khê trấn thượng, cái này giả thiết, có thể hay không thành lập đâu? Nếu như có thể thành lập, Vân Khê trấn bị phục chế giả sát hại người chết, có thể thực không ý ta. Mang ý nghĩa, Vân Khê trấn chiếm cứ hung linh, rất có thể liền không chỉ có một con hai cái, mà là một cái phi thường đáng sợ số tự. Loại trừ những này người chết bên ngoài, còn có xe buýt kia một xe người chết, kia số lượng liền càng thêm dọa người. Trọn vẹn hơn 40. Giang Dược một chút cũng không nghi ngờ, trên xe buýt những cái kia người chết, cũng vô cùng có khả năng kết sát hóa tà, cũng vô cùng có khả năng thành hung linh. Dù sao, thanh minh đêm hôm đó, Tam Cẩu tại trong lúc ngủ mơ bị đánh thức một màn kia, Giang Dược đến nay khắc sâu ấn tượng. Tam Cẩu kia mặt mũi tràn đầy kinh hãi, kia hoảng sợ mở miệng. Trở về, bọn hắn đều trở về. Tuyến xe bên trên người, hết thảy 44 cái, bao gồm cái kia tài xế.
Người xem.
Tài xế sư phụ gò má trái thẳng đến cánh tay cũng bị mất, còn có cái kia người, ta biết, là sắt vách tạp hóa cửa hàng Khâu Lão Can, hắn thảm hại hơn, chỉ còn lại có một nửa nhi.
Cái kia là đầu cầu tiệm cắt tóc Phùng Lão Bản, hắn trên mặt đất leo, ruột đều dò dỉ ra tới, toàn thân đều là huyết.
Tam cầu mỗi một câu nói, mỗi một đoạn biểu lộ, Giang Dược trong đầu đều có thể rõ ràng trở lại như cũ.
Lúc ấy trở về là gì đó?
Không hề nghi ngờ, liền là trên xe buýt những này người chết quỷ hồn.
Có lẽ là bọn hắn bản năng, không bỏ xuống được thân nhân, bồi hồi đến tận đây, có lẽ là bị một loại nào đó chưa biết lực lượng triệu hồi Vân Khê Trấn.
Nguyên nhân cụ thể Giang Dược không được biết.
Đến mức những quỷ hồn này đến cùng có hay không hóa thành tà linh quỷ vật, trước mắt cũng còn vô pháp cho ra xác thực kết luận.
Nhưng không hề nghi ngờ, Vân Khê Trấn, theo Tiết Thanh Minh ngày đó bắt đầu, liền đã lâm vào quỷ dị vực sâu, liền bị vô hình khủng bố bao vây.
Tiên Tiến Hậu Hậu nghĩ như vậy, Giang Dược nhịn không được dùng mình.
Này muốn đều kết sát hóa tà, tất cả Vân Khê Trấn chiếm cứ quỷ vật số lượng.
Nhát gan người, chỉ là ngấp lại, sợ đều phải trực tiếp tiểu trong quần.
Khó trách trấn thượng người muốn chạy trốn đều không trốn thoát được.
Bị nhiều như vậy quỷ vật nhìn chằm chằm, này Vân Khê Trấn chỉ sợ sớm thành quỷ vật vật trong bàn tay, còn có thể để ngươi nhảy ra ngoài.
Vương Tường, cho tới bây giờ, trấn thượng hết thể có bao nhiêu tới giết người án.
Lúc đầu chỉ có 7 lên, nhưng là từ khuya ngày hôm trước bắt đầu, chết người bắt đầu nhiều hơn.
Tối hôm trước cùng tối hôm qua thêm lên tới, ta trước mắt nghe nói, liền có 6 tới.
Nói cách khác, chung vào một chỗ tổng cộng có 10 tăng khởi.
Đúng.
Người chết đều là nữ nhân trẻ tuổi.
Sớm nhất 7 lên, đều là nữ nhân trẻ tuổi.
Gần nhất 2 ngày, hung thủ giống như không phân nam nữ lao hấu, bắt đầu không kiểm soát.
Vương Tường ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, đã xế chiều, mắt thấy trời tối lại muốn tới.
Đêm nay, có lẽ là càng hung tàn, càng huyết tinh, càng hoảng sợ một đêm.
Một đêm này qua, cái này bị khủng hoảng vây quanh thị trấn, lại có bao nhiêu người đem chết đi.
Nhiều ít người có thể sống tạm xuống tới.
12.
Cơ vơ tờ, đa tạ DH tìm mị vụ, mót sách đề cử, khen thưởng.
Cả nhà ngủ ngon ạ.
Chương 85, phá cục, yêu cầu càng đơn giản thô bạo một chút.
Nhìn ra được, Vương Tường ngữ khí loại trừ hoảng sợ bên ngoài, thậm chí còn có chút tuyệt vọng.
Trốn lại chạy không thoát, muốn liều mạng lại tìm không thấy với ai đi ghép.
Vương Tường, các ngươi liền không nghĩ qua hướng ngoại giới cầu cứu sao?
Ngươi cho rằng không có cầu qua sao?
Điện thoại đánh không đi ra.
Hoặc là âm thanh bận, hoặc là âm trầm phong thanh, có đôi khi lại hình như nghe được trong điện thoại có quỷ dị tiếng cười, có đôi khi lại là tiếng thở hào hẹn, có đôi khi lại là tiếng khóc, tiếng thét chói tai.
Vương Tường nói đến đây, tâm tình có chút nứt toát, hai tay không ngừng xoa xoa mặt, biểu lộ tỏ ra 10 phần thống khổ, vành mắt hồng hồng, nhìn qua đã thương tâm, lại tuyệt vọng.
Loại này bị hoảng sợ tra tấn, lại vẫn cứ cảm giác bất lực, quả thật làm cho người sụp đổ.
Mỗi ngày đều có người chết đi, hơn nữa tử vong số tự đang không ngừng tăng lên.
Giang Dược cuối cùng minh bạch, vì cái gì chấn thượng người đi đường quay lại vội vàng, lẫn nhau ở giữa tràn ngập đề phòng.
Loại tình huống này, ai có thể ổn được?
Ai có thể tín nhiệm lẫn nhau?
Không phải người thân nhất, không phải sớm chiều ở chung chi nhân, ai dám tin?
Ai có thể tin?
Vương Tường, rơi nước mắt có thể để ngươi ca về nhà sao?
Có thể cho ngươi tỉ báo thù sao?
Cái tuổi này hài tử, đại đạo lý chưa hẳn nghe lọt, phép khích tướng ngược lại dễ dùng.
Đây là Giang Dược thường ngày đối phó Tam Cẩu, thời gian dài tổng kết ra kinh nghiệm.
Quả nhiên, Vương Tường rủi mắt một cái, mắt bên trong đầy chật là vẻ kiên nghị, nhị cậu ca, ngươi nói làm sao cấp tỉ của ta báo thù?
Ta tất cả nghe theo ngươi.
Có chuyện, chúng ta đi làm, không tiện lắm, ngươi có lẽ càng có biện pháp.
Gì đó sự tình.
Vương Tường nghe nói chính mình có thể phát huy được tác dụng, quả nhiên nhãn tình sáng lên.
Ta muốn ngươi đi gặp một hồi Vương Phúc Tài.
Nghe Giang Dược đống nhiên sách như vậy một cái yêu cầu, Vương Tường cố nhiên có chút ngoài ý muốn, Lao Hẳn cũng hơi có chút giật mình.
Để một cái không có trưởng thành thiếu niên, đi gặp phục chế giả, đây không phải đưa dê vào miệng cọp.
Vương Tường lúng ta lúng túng hỏi, nhị cậu ca, gặp một lần là thế nào cái lại pháp?
Tốt nhất là đánh một trận.
Giang Dược mỉm cười giải đáp.
Vương Tường gãi gãi đầu, có chút không hiểu.
Nói như vậy, Vương Phúc Tài người này, ngươi hiểu bao nhiêu?
Chúng ta đều là trước sau phòng, mỗi ngày có thể thấy.
Hắn có cái bà nương náo tử một hồi tốt, một hồi nhút nhát.
Cặp vợ chồng trải qua có chút đần độn lú mê.
Tại chúng ta Vân Khê Trấn, xem như so sánh chán nản nhân ra.
Ta không phải hỏi cái này.
Giả thiết nói, để ngươi cùng Vương Phúc Tài đánh một trận, ngươi cảm thấy ngươi thắng mặt đại sao?
Liền hắn cái kia thân thể, rất giống cái hút thuốc phiện.
bắp đùi đều không bằng ta cả cánh tay thô. Ta mặc dù không có trưởng thành, muốn đánh, cũng không sợ hắn. Cũng không phải Vương Tường bành trướng, Vương Phúc Tài đúng là cái xấu hổ. Ngày bình thường chơi bời lêu lổng, là chấn thượng nổi danh đường phố máng, không làm sao theo việc chính. Thử nghĩ một lần, một người nam nhân gầy gò tiểu tiểu chưa tròn trăm cân, còn cả ngày một bộ ốm yếu dáng vẻ, sắp thực liền hài tử đều hủ không ngừng. Thế nhưng là, nhị cậu ca, ta đi tìm Vương Phúc Tài đánh một trận, tính toán cái gì đó sự tình. Rất đơn giản, nếu như Vương Phúc Tài là người bình thường, hắn chưa hẳn đánh thắng được ngươi. Nhưng nếu như hắn là phục chế giả, coi như ba cái ngươi, cũng chưa chắc làm được qua hắn. Thế nào, có sợ hay không? Ta sẽ sợ hắn. Vừa nghĩ tới Vương Phúc Tài có thể là tàn sát tỷ tỷ hung thủ, Vương Tường ngực liền dâng lên một cô mãnh liệt huyết khí, hận không thể xách đao liền đi chơi Vương Phúc Tài. Đánh nhau có thể, nhất định phải nhớ kỹ, đây là để ngươi thăm dò, ngươi cũng đừng toát ra tâm tình gì đến, để hắn nhìn ra vấn đề tới liền không xong. Ta đây đương nhiên biết, liền là thử một chút sâu cạn chứ. Nhìn hắn đến cùng phải hay không phục chế giả, đúng không? Liền ý tứ này, đó là lý do mà, an toàn đệ nhất, đánh không lại rút lui không mất mặt. Người bình thường không cùng quái vật cứng gián đấu, thạo A. Vương Tường tiếp tục gật đầu. Lập tức như có điều suy nghĩ đánh giá Giang Dược cùng Lão Hàn. Nhị cậu ca, nghe ngươi lời này, ta cảm giác các ngươi không phải người bình thường. Lời này làm sao nói? Người bình thường biết như vậy nhiều, còn dám tới Vân Khê Trấn. Vương Tường hỏi lại. Tốt A, cái này lo dịp không có ma bệnh. Đi thôi, tìm thích hợp đánh nhau lý do, đừng quá cứng nhắc. Vẫn là câu nói kia, an toàn đệ nhất. Vương Tường hít sâu một hơi, trong não tử suy tư một lát, hình như nghĩ được biện pháp gì, hứng thú bừng bừng đi ra cửa phòng tuổi, rón rén theo hậu viện chuồn ra môn. Tiểu Giang, ngươi này có chút mạo hiểm a. Lão Hàn, chớ xem thường quê mùa hải tử, tiềm lực lớn đâu. Chúng ta trọn vẹn có thể chính mình đi xác nhận a. Lão Hàn đối với cái này vẫn là không cách nào gật bừa. Không. Để hắn đi làm giá cũng không phải là ta dự tính ban đầu. Giang Dược lắc đầu, chúng ta muốn tại Vân Khê Trấn tiến hành hoạt động. Nhất định phải lấy được người địa phương tín nhiệm. Nếu không, không nghe được thêm nữa nội tình, hiểu rõ không tới càng đa tình tình hình, rất khó phá cục. Lấy được Vương Tường tín nhiệm chỉ là bước đầu tiên, bước kế tiếp, còn phải lấy được Vương Tường gia nhân tín nhiệm. Vương Tường dù sao chỉ là người thiếu niên, rất nhiều nội tình, các đại nhân chưa hẳn đều nói cho hắn. Chỉ ít theo lúc trước Vương gia từ đường tình huống xem, Vương Tường mẫu thân biết đến đồ vật, khẳng định so Vương Tường muốn nhiều. Lao Hàn à! Chuyến này chúng ta tuy là hướng về phía phục chế giả tới, nhưng chân chính muốn phá vỡ Vân Khê Trấn tình hình, phục chế giả có lẽ chỉ là một góc của băng sơn thế thôi. Giang Dược nói điểm này, Lão Hàn là tán đồng. Chung nhau kinh lịch như vậy nhiều, Lão Hàn tư duy tự nhiên không chỉ là lúc trước cái kia chơi hình cảnh Lão Hàn. Vân Khê trong trấn trong ngoài bên ngoài các loại quỷ dị, đủ loại chi tiết đều cho thấy, Vân Khê Trấn loại trừ phục chế giả bên ngoài, còn ẩn núp những lực lượng khác. Tiểu Giang, ta biết ngươi ý tưởng nhiều. Khẳng định đã có ý nghĩ gì đi. Rộng mở nói, lớn mật nói. Lão Hàn theo thực tế giả vụ án kia bắt đầu, liền không có coi Giang Dược là thành bình thường người trẻ tuổi xem. Giờ đây càng là đem Giang Dược đặt ở một cái cực cao vị trí. Nói câu không dễ nghe, bọn hắn tuy treo đặc thù bộ tên, bởi vì tiền kỳ chuẩn bị không đủ, kỳ thật trong tay chân chính phái xứng với công dụng tin tức, như nhau ít đến thương cảm. Trên thực tế, đây cũng là bọn hắn không phải cầu Giang Dược cùng Tam Cầu hỗ trợ nguyên nhân. Đặc biệt là Vương Tường mẫu thân, nhất định nói Giang Dược tổ phụ, là xa gần nghe tiếng lao thần tiên, đây cũng không phải bình thường xưng hô. Cái này Giang Dược, có lẽ theo tổ tiên xuống tới, liền ẩn giấu đi thần bí quang hoàn. Đó là lý do mà, dù là Lão Hàn tâm lý có chút đối sách, nghe nhiều nghe Giang Dược ý kiến, tổng không có sai. Bằng vào ta nói, đối phó phục chế giả, nếu như bọn hắn đều tại trấn thượng, không cần thiết làm cái gì thận trọng từng bước, trực tiếp diệt cùng lúc. Trực tiếp chơi. Đề nghị này thật là rất lớn mật. Vì cái gì không thể trực tiếp chơi? Cấp trên ý là, có thể bắt sống tận lực bắt sống. Đặc thù bộ cũng có nỗi khổ tâm, thế giới biến dị sơ kỳ, bọn hắn trong tay tin tức quá hữu hạn. Cũng muốn nhiều cầm chút ít người sống đi làm nghiên cứu. Tinh thành còn có mười mấy cái, chẳng lẽ không đủ bắt sống? Vân Khê Trấn những này, có sống hay không miệng có cái gì ý nghĩa sao? Giang Dược đối với cái này rất xem thường. Đến lúc nào rồi, còn coi trọng gì đó người sống? Tất cả Vân Khê Trấn bị vị trí khủng bố bao vây, không chỉ có riêng chỉ có phục chế giả quay phá. Nhưng là có một chút thích hợp xác định, cái khác gần núp lực lượng, đều núp trong bóng tối, không tiện tại ngoài sáng bên trên xuất đầu lộ diện. Mà phục chế giả, không thể nghi ngờ là bên ngoài tốt nhất chấp hành giả. Nếu như đem phục chế giả quét sạch, tương đương với đem đối phương bên ngoài tay, toàn bộ chặt đứt. Như vậy, mặc kệ chỗ tối có bao nhiêu con tay đang thao túng, không còn phục chế giả hiệp trợ, những này chỗ tối tay, nhất định phải tự thân đi làm, đến lúc đó, bọn chúng muốn không bại lộ đều khó. Lão Hàn trầm tư không nói, hắn cũng không phải loại người cổ hủ. Hiện tại cũng thế, muốn đem từng cái một phục chế giả bắt sống, sau đó kéo lây rời khỏi, quả thật có chút không quá hiện thực. Không nói đến bọn hắn không biết Vân Khê trấn đến cùng gì đó cũng thế, không biết phục chế giả đối trấn thượng trưởng khống như thế nào. Theo Vương Tường nói, tiến vào trong trấn, có thể hay không lại đi ra đều là cái vấn đề. Kéo lấy phục chế giả thong thả ung dung rời khỏi. Chụp trước mắt cái này cục diện xem, quả thật có chút ý nghĩ hao huyền. Ta liên lạc một chút La Sử. Như thế phải có chi ý, dù sao La Sử là hành động người phụ trách, Lão Hàn chỉ là La Sử phụ tá. Đầu bên kia điện thoại, La Sử nghe Lão Hàn thuyết pháp đằng sau, vậy mà mười phần quả quyết. Lão Hàn, phía trên tuy nói muốn chúng ta bắt sống, nhưng chúng ta cũng có tùy cơ ứng biến quyền tự chủ. Đã ngươi cùng Tiểu Giang đều như vậy phán đoán, ta tin tưởng các ngươi. Nhưng là, muốn để những này phục chế giả tập hợp một chỗ, cũng không phải chuyện dễ dàng, Tiểu Giang có biện pháp. Lão Hàn hướng Giang Dược Đầu đi hỏi thăm ánh mắt. Biện pháp tự nhiên có, liền là so sánh thô bạo. Khống chế trong đó một cái phục chế giả, dùng cái này phục chế giả chi danh, triệu tập cái khác phục chế giả. Mạch suy nghĩ là như vậy cái mạch suy nghĩ, nhưng trong đó có quan hệ khóa một vòng, là Giang Dược độc nhất vô nhị ưu thế, đặc thù bộ mặc kệ ai cũng không có đủ cái này ưu thế. Chỉ là cái này ưu thế Giang Dược không tiện nói. Vương Phúc Tài. Tùy tiện cái nào, đều được. Giang Dược giải đáp. Tiểu Giang, ngươi lớn bao nhiêu năm chắc? Lão Hàn trầm giọng hỏi. Nếu như các ngươi muốn từng nhà bắt lấy phục chế giả, vậy cũng được, ta cũng không ý kiến. Giang Dược căn bản không muốn trả lời cỡ nào lớn năm chắc loại vấn đề này. Từng nhà, động tĩnh quá lớn. Lão Hàn lắc đầu. Đó là lý do mà, diệt cùng lúc, mới là lựa chọn tốt nhất. Giang Dược tự nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ để xuất diệt cùng lúc. Hắn tự nhiên có hắn lý do, có hắn logic. Phục chế giả ở giữa là có chặt chẽ liên hệ, điểm này sớm đã đạt được chứng minh. Đó là lý do mà, diệt đi trong đó một cái, chỉ cần đạt được đối phương thông tấn thiết bị, trọn vẹn có thể liên lạc cái khác người, thậm chí đạt được thêm nữa Vân Khê trấn bí mật. Mấu chốt nhất là, hắn có biện pháp thủ tín cái khác phục chế giả, đây là hắn độc môn ưu thế, La Sử cùng với Lao Hàn bọn hắn căn bản làm không được. Lão Hàn, Vương Phúc Tài nhà viện tử cỡ nào lớn, ngươi hẳn là rõ ràng a. Cần bao nhiêu hỏa lực, nhiều ít người, có thể đem những này phục chế giả một mẹ hốt gọn, cái này ngươi khẳng định càng chuyên ngành. Hỏa lực phương diện, không cần ngươi quan tâm. Phía trên biết tình thế nghiêm trọng, chúng ta chuyến này mang theo hỏa lực mạnh. Phương diện này Lão Hàn xác thực rất chuyên ngành, căn cứ lần trước kia đầu phục chế giả tình huống xem, đánh chúng yếu hại, phục chế giả cũng sẽ tử vong. Đó là lý do mà, cho dù không có hỏa lực mạnh, cũng trọn vẹn có thể tiêu diệt. Khó liền khó tại, làm sao đem những này phục chế giả tập hợp một chỗ. Giao cho ta. Giang Dược đánh một cái không gì sánh được tự tin thủ thế. Chương 86, Tiên Hạ Thủ Vi Cường. Lão Hàn, ngươi được nói cho La Sử, phái người tiến đến có thể, nhưng được có chuẩn bị tâm lý. Vân Khê trấn hiện tại cục thế rất quỷ dị, tiến đến, muốn đi ra ngoài, có thể không dễ dàng như vậy. Giang Dược trịnh trọng nhấn mạnh một câu. Không phải liền là quỷ đả tường A. Đồng từ nước tiểu, máu chó mực, dùng rất tốt A. Kinh lịch hai lần quỷ đả tường, Lão Hàn tựa hồ có chút bành trướng. Lão Hàn, nếu như giống ngươi nói đơn giản như vậy, Vân Khê trấn không có khả năng một cái đều không trốn thoát được. Quỷ đả tường mê hoặc ngươi là một chuyện, thật muốn tồn tại quỷ vật hung linh, bọn chúng nếu như quyết tâm toàn lực đối phó ngươi, lại là một chuyện khác. Lão Hàn đến cùng không có cùng quỷ vật trực tiếp giao thủ qua, đối hung linh quỷ vật đáng sợ hoàn toàn không biết gì cả. Thật giống như căn hộ kia đầu hung linh, nàng dùng mê hoặc thủ đoạn, đổi bảng số phòng. Nói trắng ra là, đây chẳng qua là nó kỹ năng khố bên trong bé nhỏ mánh khóe mà thôi, bị nhìn thấu cũng không kỳ lạ. Nhưng muốn nói kia đầu quỷ vật chân chính thực lực, hiển nhiên không có khả năng liền điểm này mê hoặc thủ đoạn đơn giản như vậy. Đồng dạng đạo lý, Vân Khê trấn nếu như chiếm cứ quỷ vật. Ở ngoại vi chơi cái quỷ đả tường mê hoặc ngoại nhân, có lẽ chỉ là ngưu đao tiểu thí, chỉ bất quá là không nghĩ bên ngoài người xông tới phá hư chuyện tốt của nó mà thôi. Nhưng là trấn thượng người muốn đi ra ngoài, kia lại khác nói. Một khi bị quỷ vật coi là món ăn trong mầm, bất kỳ cái gì một cái muốn chạy trốn ra đi người, đều có thể bị toàn lực liệp sát, hoặc là thông qua các loại thủ đoạn đem bọn hắn bức về trấn thượng. Đó là lý do mà, cuối cùng, tiến Vân Khê trấn dễ dàng, đi ra ngoài, Giang Dược cũng rất khó đánh cược mỗi người liền có thể toàn tu toàn vĩ rời khỏi. Lão Hàn ngược lại xem thường, Tiểu Giang, đặc thù bộ, cho dù là tinh thành, đặc thù bộ mỗi ngày đều có hy sinh. Sợ sẽ đừng chơi một chuyến này. Cũng chính là gặp được ngươi, La Sử mấy cái này bản án làm được coi như thuận lợi. Tinh thành cái khác mấy cái khu, bực mình có nhiều việc đây.
Được rồi, nói những này mất hứng làm cái gì. Chơi này đi, vẫn thật là kia tám chữ, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm.
Tốt, liền chờ ngươi câu nói này.
Giang Dược cười cười.
Đang khi nói chuyện, Vương Tường chạy như một làn khói tiến đến, mặt kích động cùng hưng phấn.
Nhìn ra được, hắn bởi vì kích động quá độ, bờ môi đều có chút run rẩy.
Nhìn hắn trên mặt, nhiều hơn một khối vết tứ đọng, tùy chỗ cánh tay vùng này, còn có đầu thật dài vết rạch, che kín tơ máu. Nhưng tất cả những thứ này không chút nào ảnh hưởng hắn giờ phút này khuấy động tâm tình.
Nhị cậu ca, là hắn.
Nha, không đúng.
Không phải hắn.
Cái này Vương Phúc Tài, tuyệt đối có quỷ ta cùng hắn chiến đấu, hắn tùy tiện đẩy, trực tiếp đem ta đẩy đến mấy mét xa.
Ta lại qua cuốn hắn, trên người hắn lực lượng hảo lớn.
Kia tuyệt không phải Vương Phúc Tài.
Nếu như nói lúc trước Vương Tường đối Giang Dược bọn hắn còn bảo lưu lại 3 phần nghi ngờ, như vậy giờ phút này, hắn là thực 100% tin phục.
Vương Phúc Tài nội tình, Vương Tường quá rõ ràng bất quá.
Này hơi tìm tòi, rõ ràng liền kiểm tra xong sâu cạn.
Vương Phúc Tài mặc dù thu, cũng không dùng hết toàn lực, nhưng dù vậy, hắn Vương Tường vẫn là căn bản không đến gần được thân.
Lực lượng của đối phương, cùng hắn trọn vẹn không phải một cái cấp bậc.
Cho dù là nhà mình ca ca Vương Cát, té ngã Hoàng Nưu tựa như cường tráng, cũng tuyệt không có phần này tính áp đảo lực lượng.
Dạng này Vương Phúc Tài, tuyệt đối là quái vật, 100%.
Ổn định.
Ngược lại Giang Dược, gặp hắn mặt mày hớn hở, vội vàng ngăn lại.
Phục chế giả rất giàu hoạt, cũng không thể gọi hắn nghe được cái gì động tĩnh đi.
Nhị cậu ca, các ngươi mau ra tay, Vương Phúc Tài tuyệt đối là quái vật thay đổi.
Ta dám đánh cam đoan, tuyệt đối sẽ không có sai.
Vương Tường thấp giọng, nhưng trên mặt vẻ hưng phấn một điểm không giảm.
Động thủ khẳng định là muốn động.
Bất quá phục chế giả có 10 cái, chơi hắn một cái, khẳng định sẽ kinh động cái khác người.
Muốn chơi, ta liền chơi một bà đại.
Thế nào làm?
Vương Tường ma quyền sát trưởng.
Nhà ngươi có pháo A?
Giang Dược đống nhiên hỏi.
Có, những ngày này, rất nhiều nhân gia đều mua không ít pháo.
Đặc biệt là giống ta nhà dạng này, trong nhà có việc tang lễ.
Ân, ngươi muốn trước chuẩn bị một tràng pháo, phóng thời gian càng dài càng tốt.
Cái này đơn giản, bao trên người ta.
Vương Tường vỗ bộ ngực.
Còn có, ngươi phải nói phục mẹ ngươi.
Đây là bước thứ hai.
Vương Tường có chút khó khăn, hắn biết rõ mẫu thân mình tình huống.
Bởi vì trong nhà liên tiếp biến cố, mẫu thân thay đổi được cực kỳ đa nghi cùng nóng nảy.
Đối người xa lạ, căn bản nghe không vào, cũng căn bản không tín nhiệm người xa lạ.
Đừng nói người xa lạ, trên đường người quen, cũng tin không nổi.
Đối phó phục chế giả, rất dễ dàng.
Nhưng là Vân Khê trấn căn kết, hiển nhiên không chỉ là phục chế giả.
Thuyết phục mẹ ngươi một bước này, phi thường mấu chốt.
Nếu như mẹ ngươi không tin, chờ sau đó chúng ta diệt đi phục chế giả, các ngươi có thể đi hiện trường nhìn xem.
Nói không chừng đến lúc đó, mẹ ngươi liền tin.
Vì sao?
Rất đơn giản, phục chế giả bản thể, tại tiết thanh minh ngày ấy, Đại Kim Sơn đất lở liền đã chết.
Hiện tại bọn hắn bản thể, đã sớm hư thối không chịu nổi.
Phục chế giả một khi bị giết chết, liền sẽ nhanh chóng mất đi sức sống, hiện ra nguyên hình.
Mẹ ngươi xem, trừ phi là du một đầu, nếu không muốn không tin đều khó.
Tốt. Ta sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục mẹ ta.
Chỉ thuyết phục mẹ ngươi còn chưa đủ, còn phải thuyết phục chấn thượng những này thiên gia bên trong hữu thụ hại người thân nhân, càng nhiều càng tốt.
Cái này.
Thuyết phục nhà mình mẫu thân, Vương Tường nhiều ít còn có năm chắc thử một chút, cái khác người, hiện tại chấn thượng tình huống này, quá khó khăn.
Đây quả thật là rất khó, chúng ta quay đầu lại nói tỉ mỉ.
Hiện tại, ngươi đi đem pháo tìm ra.
Vương Tường lực chấp hành không tệ, nhanh như chớp trở về phòng, một lát sau, liền cố hết sức ôm ra nhất quyền pháo, xem cái này đầu hẳn là một vạn vang lên.
Lão Hàn, kiếp nổ nhanh pháo, một giây đồng hồ một loại có thể vang dội 10 mấy cái.
Một vạn vang lên pháo, chí ít có thể phóng 3 phút.
Bao vây tiêu diệt phục chế giả, 3 phút đủ chứ?
Ý của ngươi là?
Dùng tiếng pháo nổ, tiểm hộ hỏa lực thanh.
Trừ cái đó ra, còn có cái gì biện pháp không đả thảo kinh xà?
Lão Hàn nghe vậy lại hỉ, tốt.
Biện pháp này tốt.
3 phút đủ.
Kỳ thật hỏa lực bố trí thỏa đáng, nửa phút liền đầy đủ.
Được, ngươi giáng xuống nhân thủ đi.
Nửa giờ.
La Sử bên kia đem tình huống vừa nói, các đội viên nhao nhao sùng phong nhận việc.
La Sử ổn thỏa lý do, khiêu lấy 12 tên đội viên.
2 cái mang theo kéo vũ khí tự động, mặt khác 10 cái bình thường cảnh dụng súng ống.
Ngoài ra, căn cứ Lao Hàn cùng Giang Dược ý kiến, mang theo lưỡng bả súng gây mê.
Cái này hỏa lực bao trùm, tuyệt đối đủ.
Dù là có cá biệt không có ngay tại chỗ bắn giết, cũng trọn vẹn có thể đi lên bổ súng.
Phục chế giả loại trừ thân thể cường hãn bên ngoài,
nếu không cái khác dị năng. Sau nửa giờ, cải trang đằng sau các đội viên, lần lượt thích hợp. La Sử trao quyền lão Hàn chỉ huy lần hành động này. Vương Phúc Tài nhà, loại trừ Vương Phúc Tài cái này phục chế giả bên ngoài, còn có một cái não tử trợn thanh trợn trầm bà nương. Ổn thỏa lý do, Tiểu Giang chịu trách nhiệm đi gõ cửa, 7 số, 13 số, các ngươi chịu trách nhiệm dùng súng gây mê. Một cái đối phó Vương Phúc Tài bà nương, một cái chịu trách nhiệm đánh ngã Vương Phúc Tài. Nhớ kỹ, một khi súng gây mê đối Vương Phúc Tài không có hiệu quả, trước cuốn lấy hắn, ta lại phái đội viên đi vào hỗ trợ. Toàn bộ hành động phải tận lực áp chế thanh âm, không cần kinh động hàng xóm. Hành động. Giang Dược tướng mạo đẹp trai đẹp mắt, người vật vô hại, thỏa thỏa ưu chất nhất nhân tuyển. Cửa sắt vẫn là phía trước quỷ đả tường nhìn thấy kia phiến cửa sắt, mở cửa vẫn là cái kia mặt ủ mày trao ngốc bà nương. Nhìn qua con mắt không có gì thần khí. Thầm nhi, Phúc Tài Thúc có ở nhà không? Trấn thượng đội tuần tra để cho ta tới cấp Phúc Tài Thúc truyền một lời. Nha. Kia bà nương không nghi ngờ gì, một tiếng quạc kẹt, đem cửa sắt kéo ra chút ít. Phúc Tài, đội tuần tra người tìm ngươi. Bà nương lúc này nhìn, náo tử là thanh tỉnh. Trên lầu Vương Phúc Tài lên tiếng, từ trong nhà đi ra. Ai vậy? Ngươi là ai? Vương Phúc Tài gặp Giang Dược lạ mặt, lăn lông lốc chuyển trong mắt, bắt đầu đánh giá. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Hai tên ẩn nút tại chỗ tối đội viên, nghe được Vương Phúc Tài đề ra nghi vấn Giang Dược, nhô đầu ra, nhắm chuẩn. Tiêu, tiêu. Hai tiếng trầm đủ. Kêu bà nương lung la lung lay, dẫn đầu ngã xuống đất. Vương Phúc Tài kinh hãi, nhanh chân liền muốn hướng phòng bên trong chạy, không có chạy mấy bước, bước chân cũng lảo đảo lên tới. Vừa chạy đến mái hiên cánh cửa chỗ, phu phu một tiếng, hướng phía trước rất đi. Đội viên không dám kinh địch, lại cấp hai phát. Thẳng đến Vương Phúc Tài không nhúc nhích, lão Hàn mới phất tay ra hiệu, bốn tên đội viên tay cầm dụng cụ, từng bước một tới gần, đề phòng Vương Phúc Tài có trá. Đến cùng vẫn là thân thể máu thịt, này thuốc mê liều lượng cao tiến vào thể nội, Vương Phúc Tài cho dù là phục chế giả chiếm hữu, cũng hiển nhiên không có gánh vác. Đã sớm chuẩn bị xong còng tay vòng chân, cộng thêm dây thừng lớn, toàn bộ toàn dùng tới. Đem Vương Phúc Tài gắt gao quấn thành một đầu bánh trưng. Dù là Vương Phúc Tài sớm tỉnh lại, bị trói thành dạng này, cũng đừng hòng thoát khốn. Lão Hàn kéo lấy đội viên khác, từng nhóm không ngừng chui vào Vương Phúc Tài nhà. Nay một hệ liệt quá trình, cơ hồ không có đại chiến trận. Súng gây mê mặc dù có âm thanh, nhưng dù sao ngột ngạt ngắn ngủi, cũng không có kinh động cái khác người. Lão Hàn bên này rất nhanh liền bố trí hoàn tất. Giang Dược cũng đúng lúc theo buồng trong đi ra, cầm trong tay một cái điện thoại di động. Đi tới Vương Phúc Tài tới đây, dựa vào hắn vân tay, thuận lợi đem khóa màn hình mở ra. Nhìn thấy Giang Dược thành công giải tỏa điện thoại di động, Lão Hàn tức khắc nhãn tỉnh sáng lên. Cuối cùng tại cầm tới phục chế giả điện thoại di động. Bên trên một lần, vì cầm tới phục chế giả điện thoại di động, trong bộ môn đầu một tên trẻ tuổi đội viên thậm chí nỗ lực tính mệnh, cuối cùng điện thoại di động vẫn là làm mất rồi. Giờ phút này, Vương Phúc Tài ngoài ý muốn xa lưới, điện thoại di động ngược lại chưa kịp thần náo lên tới, rơi xuống Giang Dược trong tay. Này không phải vẹn vẹn là cái điện thoại, cũng là giải khai phục chế giả bí mật một cái chìa khóa. Chương 87, hậu trường hắc thủ nổi lên mặt nước. Điện thoại di động quả nhiên là giải khai phục chế giả bí mật tốt nhất khóa mật. Mặc dù Vương Phúc Tài phi thường giàu hoạt, phía trước rất nhiều nhóm tin tức đã xóa bỏ, nhưng gần đây gờ giúp chat, hiển nhiên chưa kịp xóa bỏ. Cùng phục chế giả có liên quan nhóm, nhất định có hai cái. Một cái là tổng nhóm, tổng cộng có 41 người. Hiển nhiên, liên là hiện có toàn bộ phục chế giả. Phía trước kia ba cái chết cùng bị bắt phục chế giả, rõ ràng đã không ở trong đám này. Giang Dược đoán chừng bọn hắn không phải bị đá, mà là mới xây nhóm. Nguyên lai nếu có nhóm, đoán chừng cũng giải tán. Còn có một cái tiểu quần, chỉ có một ba người. Theo nhân số bên trên xem, hiển nhiên là Vân Khê trấn phục chế giả. Nhìn ra được, phục chế giả rõ ràng có nghiêm mật tổ chức, hai cái nhóm nói chuyện phiếm ghi chép, đều bị xóa bỏ, chỉ lưu lại lấy hôm đó nói chuyện phiếm ghi chép. Cái kia 41 người tổng nhóm, nói chuyện phiếm ghi chép lác đác không có mấy, trong suốt buổi sáng cơ hồ không có cái gì ghi chép, nhìn rất quặng quẽ, sôi nổi độ cực thấp. Hiển nhiên, phục chế giả nhóm, không phải cực có cần thiết, tuyệt không nước nhóm. Nhưng là, tới buổi chiều, đặc biệt là Giang Dược bọn hắn tiến trấn đằng sau, cái này nhóm xuất hiện một chút nói chuyện phiếm ghi chép. Trong đó có mấy đầu nói chuyện phiếm ghi chép, đưa tới Giang Dược cùng Lão Hàn chú ý lực. Vân Khê trấn Lao Khang, có người xa lạ xâm nhập Vân Khê trấn. Vân Khê trấn Lao Khang, nhìn ra là theo tinh thành tới. Vân Khê trấn Lao Khang, có người tại Vương gia từ đường từng lưu lại. Vân Khê trấn đường thiên lỗi, cho đến trước mắt, đã có 3 nhóm người xa lạ tiến trấn. Vân Khê trấn Lao Khang, đúng. Hai người một nhóm, bọn hắn che giấu rất khá, bất quá ta cảm giác bọn hắn có chút kẻ đến không thiện ý tứ. Vân Khê trấn Vương Phúc Tài, có phải hay không là nhằm vào chúng ta tới.
Đầu này, là Vương Phúc Tài chính phục chế giả phát biểu ghi chép.
Vân Khê Trấn lao ma tử, đây không có khả năng a.
Tinh thành bên kia trước mắt có cái gì động tĩnh?
Tinh thành Lô Quang, tinh thành trước mắt không có cái gì đại động tĩnh.
Tinh thành Ngô Thắng Thành, hết thể hành động nghe chỉ huy, hai ngày này chúng ta đều nhà lấy không nhúc nhích.
Bên ngoài cũng không có gì đại gió thổi cỏ lay.
Vân Khê Trấn Vương Phúc Tài, tinh thành bên kia, không phải có cái đồng bạn bị bắt sống a?
Sẽ không ra gì đó sai lầm a?
Tinh thành Lô Quang, có thể ra gì đó sai lầm?
Chẳng lẽ ngươi cảm thấy đồng bạn còn biết bán chúng ta?
Đừng quên chúng ta là gì đó tộc quần.
Vân Khê Trấn Vương Phúc Tài, ta không phải ý tứ này, ta là lo lắng, chúng ta có đồng bạn bị giết bị bắt, nhân loại có thể hay không theo bọn hắn về mặt thân phận, theo gốc rễ bên trên đem chúng ta móc ra.
Tinh thành Lô Quang, không bài trừ khả năng này.
Vân Khê Trấn lao ma tử, đều đừng suy đoán lung tung.
Tính toán đâu ra đấy liền tiến đến 6 người, tại Vân Khê Trấn còn không lật được trời.
Bọn hắn muốn ngàn dặm đưa đầu người, chúng ta nhận lấy chính là.
Tinh thành Lô Quang, tán thành.
Đằng sau liên tiếp tán thành, cái này nhóm liền không có cái khác hạ văn.
Lượng tin tức kỳ thật không lớn, liền là Vân Khê Trấn cùng tinh thành hai nhóm phục chế giả ở giữa giao lưu.
Theo nói chuyện phiếm ghi chép đó có thể thấy được, Vân Khê Trấn phục chế giả, đúng là giám thị giả tất cả Vân Khê Trấn.
Cái kia Vân Khê Trấn lao khang, nhớ không lầm, Vương Tưởng nói hắn là phía trước đường phố bán hoa quả, nhìn lại hẳn là tiến trấn đầu một đứng theo dõi người.
Đó là lý do mà, giang dược bọn hắn tiến thị trấn. Lão Khang là cái thứ nhất phát hiện bọn hắn, cùng cái thứ nhất tại nhóm bên trong thông báo tin tức.
Còn có khác một cái đường thiên lỗi, cũng hẳn là chịu trách nhiệm theo dõi, hơn nữa so Lão Khang càng thêm ẩn nấp.
Ngược lại cái kia tinh thành Ngô Thắng Thành phát biểu, để giang dược bọn hắn bắt được một kia khác tin tức.
Hắn nói một câu hết thể hành động nghe chỉ huy.
Lời này giấu giếm một chút tin tức trọng yếu.
Phục chế giả ở giữa, chẳng những lẫn nhau có giao lưu, hơn nữa còn có thống nhất chỉ huy.
Chỉ là... Những này nói chuyện phiếm trong ghi chép đầu, cùng không có để lộ ra, ai mới là bọn hắn người chỉ huy.
Đến cùng người chỉ huy có phải hay không phục chế giả?
Vẫn là có một người khác.
Đương nhiên, theo phục chế giả nói chuyện phiếm khẩu khí xem, bọn hắn mặc dù đối người xa lạ tiến thị trấn có chút bận tâm, nhưng cũng không có đặc biệt khi một chuyện.
Theo bọn hắn nghĩ, mấy cái người xa lạ tiến trấn, náo không ra cỡ nào lớn chuyện xấu.
Biết rõ không ít phục chế giả khẩu khí còn rất lớn, cảm thấy giang dược bọn hắn là ngàn dặm đưa đầu người.
Những này nói chuyện phiếm ghi chép, có thể nói là sắt một loại chứng minh.
Chỉ cần đưa cho Vương Tưởng mẫu thân xem, hẳn là có thể thủ tín.
Khác một cái nhóm, nói chuyện phiếm ghi chép đối lập nhiều một ít, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ có hôm nay nói chuyện phiếm ghi chép, phía trước hiển nhiên đều bị xử lý.
Kỹ thuật bên trên đương nhiên có thể khôi phục nói chuyện phiếm ghi chép, nhưng trước mắt Vân Khê Trấn không có đủ điều kiện này.
Lão Hàn cùng Giang Dược nghiêm túc lật ra hai lần hiện hữu ghi chép.
Cái này Vân Khê Trấn bản địa phục chế giả nhóm. Buổi sáng nói chuyện phiếm ghi chép, trên cơ bản là trò chuyện trấn thượng tình huống, nhà ai có thứ gì khác thường, nhà ai lại chuẩn bị trốn đi gì gì đó.
Tại giang dược bọn hắn xuất hiện phía trước, những này nói chuyện phiếm ghi chép cũng không nhiều, như nhau không có bao nhiêu hữu dụng giá trị.
Giang dược cùng lão Hàn tiến trấn về sau, nhóm bên trong sôi nổi độ rõ ràng lập tức đề bạn.
Vẫn là cái kia bán hoa quả lão Khang ra tay trước cầm thành, nhắc nhở đại gia trấn thượng có người xa lạ xâm nhập.
Lão Khang, chú ý, chú ý. Có người xa lạ tiến trấn.
Đường thiên lỗi, bọn hắn trước mắt tại Vương gia từ đường cửa ra vào.
Lao ma tử, nhìn ra được lai lịch gì sao?
Vương Phúc Tài, không phải là xung chúng ta tới a?
Đường thiên lỗi, trước mắt nhìn không ra gì đó kết quả, giống như có người cùng bọn hắn trò chuyện.
Lao ma tử, ai?
Đường thiên lỗi, khẳng định là người của Vương gia, cụ thể là ai, ta nào biết được.
Nhìn đến đây, Giang Dược cùng Lão Hàn liếc nhau, lẫn nhau ngầm hiểu.
Quả nhiên. Phục chế giả có thể bắt chước người khác, thậm chí gen đều có thể phục chế.
Nhưng cuối cùng không thể phục chế ký ức.
Đó là lý do mà, phục chế giả nhìn trong bóng tối theo dõi tất cả Vân Khê Trấn, kỳ thật bọn hắn đối Vân Khê Trấn trưởng khống lực, cũng chưa chắc có thể chủ đáo.
Vì sao?
Bởi vì bọn hắn không có đủ ký túc thân thể ký ức, đối chấn thượng đại đa số người, cũng không nhận ra.
Ngắn ngủi những ngày gần đây, nhiều lắm là cũng liền hôn cái quen mặt thế thôi.
Mấu chốt nhất là, phục chế giả nhân thủ dù sao không đủ. Muốn bao trùm tất cả thị trấn, nói nghe thì dễ.
Triệu Vệ Thông, quản hắn là ai, muốn hay không trước chơi bọn hắn một phiếu.
Lao ma tử, trước không nên gấp.
Trước mắt tình huống như thế nào cũng không biết, tùy tiện động thủ.
Vạn nhất còn có cái khác người làm cái gì.
Triệu Vệ Thông, chơi một cái thiếu một cái chứ.
Đường thiên lỗi, bọn hắn tại Triệu gia kim hoàn cửa ra vào ngừng.
Có người trẻ tuổi, ghé vào trên ván cửa thăm dò.
Hắn phát hiện gì đó.
Triệu Thủ Ngân. hắn lần này, cũng không có đạt được Triệu Thủ Ngân đáp lại.
Lao ma tử, đừng, thủ lĩnh đang bận đại sự đâu.
Thủ lĩnh, Giang Dược cùng Lao Hàn trong lòng đều là nhất động. Cuối cùng tại nhìn thấy mấu chốt tin tức.
Triệu Thủ Ngân phục chế giả, là Vân Khê trấn này nhóm phục chế giả đầu lĩnh.
Vẫn là nói, Triệu Thủ Ngân là tất cả phục chế giả quần thể đầu.
Đáng tiếc, điểm này, đang tán gẫu trong ghi chép vô pháp cho ra chính xác kết luận.
Toàn bộ Vân Khê trấn phục chế giả bên trong, Giang Dược cảm thấy hứng thú nhất, hết lần này tới lần khác liền là cái này Triệu Thủ Ngân.
Vì cái gì trấn thượng toàn bộ phục chế giả đều chiếm cư tại Vân Khê trấn, hắn lại xuất hiện ở bản thạch lĩnh.
Đến cùng là hắn thực xuất hiện tại bản thạch lĩnh, vẫn là cố ý xử trướng nhãn pháp, đưa di động lưu tại bản thạch lĩnh, cố tình bày nghi trận mê hoặc ngoại giới.
Dung phục chế giả giảo hoạt trình độ, này thật đúng là khó nói.
Theo bọn hắn nói chuyện phiếm ghi chép cũng rất khó phán đoán chính xác ra, này Triệu Thủ Ngân đến cùng tại Vân Khê trấn, vẫn là thực đi bản thạch lĩnh.
Lao Khang, chú ý, nhóm thứ hai người xa lạ tiến trấn.
Sau đó không bao lâu, Lão Khang lại đưa ra cảnh cáo, nhóm thứ ba người xa lạ tiến trấn.
Đây là tiền kỳ điều tra ba nhóm sáu người, mặc dù tại nhóm bên trong đã dẫn phát một chút nghị luận, nhưng chỉnh thể tới nói, những này phục chế giả vẫn tương đối chấn định.
Chính là sáu người, muốn tại trấn thượng náo ra động tĩnh, hiển nhiên không có bao nhiêu khả năng.
Đó là lý do mà, nhóm bên trong mặc dù trò chuyện hăng say, nhưng không có quá coi là chuyện đáng kể.
Thời gian, Vương Phúc Tài phục chế giả còn phát ra vài câu bực tức. Nói mình có khả năng bị nhà hàng xóm bắt con hoài nghi, vừa rồi trước sau phòng nhà kia bắt con, mặc danh kỳ diệu chạy trong nhà tới cùng hắn đã làm mở giá.
Nhóm bên trong phục chế giả ngược lại không có đem này coi là chuyện đáng kể, ngược lại điều khản Vương Phúc Tài phục chế giả một trận.
Lần lượt, La Sử phái sai 12 tên đội viên tuần tự tiên trấn, nhóm bên trong lập tức liền vỡ tổ.
Lao Khang cái này tiền đồn không ngừng đưa ra cảnh cáo, đem nhóm bên trong những cái kia phía trước không làm sao phát biểu phục chế giả, cũng đều nổ ra đây.
Theo nhân số thôi toán, buổi chiều này, đã có 18 cái người xa lạ tiến vào thị trấn.
18 người, tựa hồ đối với bọn hắn đã ẩn ẩn có thể hình thành một chút uy hiếp.
Mấu chốt nhất là, Vân Khê trấn phục chế giả số lượng dù sao không nhiều, tất cả thị trấn nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, bọn hắn rất khó giám sát tới mỗi một nơi hẻo lánh.
Đó là lý do mà, những người xa lạ này tiến vào thị trấn đằng sau, khắp nơi tản ra, bọn hắn cũng rất khó từng cái một cụ thể giám thị thích hợp.
Loại trừ đại lộ cùng một chút trọng yếu cửa ra vào tử, rất nhiều hẻm nhỏ nói, ngõ hẻm nhỏ, dùng phục chế giả khan hiếm nhân thủ, cũng làm không được trọn vẹn bao trùm.
Chính là bởi vì, những người xa lạ này không ngừng chăn vào, bọn hắn lại không cách nào trọn vẹn nắm chắc hành tung, đó là lý do mà, Vân Khê trấn phục chế giả nhóm bên trong, rõ ràng xuất hiện một chút tranh chấp.
Có phục chế giả chủ trương chủ động xuất kích, tiên hạ thủ vi cường.
Đa số phục chế giả chủ trương tĩnh coi thay đổi, không cần chủ động bại lộ, muốn dùng đại cục làm trọng.
Thủ lĩnh không có lên tiếng, tuyệt không thể hành động thiếu suy nghĩ.
Thế là, bọn hắn không ngừng Triệu Thủ Ngân, nghĩ ra được chỉ thị của hắn.
Triệu Thủ Ngân hình như bề bộn nhiều việc, một mực chưa hồi phục.
Cái này lại tiến một bước liên hồi trong đám đó phục chế giả sao động bất an.
Ngay tại nhóm bên trong sở cái hộp thời điểm, Triệu Thủ Ngân giống như cuối cùng tại làm xong, tại nhóm bên trong nổi lên.
Tỉnh táo! Ta bên này sẽ đại công cáo thành, thời điểm then chốt, các ngươi quyết không thể như xe bị tuột xích.
Nhớ kỹ! Sống qua đêm nay, ta mặc kệ các ngươi dùng cái gì biện pháp, đêm nay nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ.
Triệu Thủ Ngân không lên tiếng thì đã, một lên tiếng liền là mệnh lệnh ba liền.
Giang Dược cùng Lão Hàn nhìn đến đây, sắc mặt cũng hơi biến đổi.
Hiển nhiên, Triệu Thủ Ngân mệnh lệnh ba liền, lộ ra lượng tin tức lớn đến lạ kỳ.
Triệu Thủ Ngân đến cùng tại mưu đồ gì đó.
Sống qua đêm nay,
rốt cuộc muốn phục chế giả hoàn thành nhiệm vụ gì.
Chương 88, ai đi vào, ai đưa đầu người.
Thật đúng là đừng nói, Triệu Thủ Ngân trong phục chế giả, nhất định có tuyệt đối quyền uy.
Hắn một lên tiếng, trong đám đó tranh chấp cùng sao động trong nháy mắt chìm xuống, trong đám đó khôi phục trật tự, khôi phục kỷ luật.
Nghe thủ lĩnh.
Đúng, thủ lĩnh lên tiếng, chúng ta còn vội cái gì?
Không phải liền là mấy cái người xa lạ a?
Như vậy đại trấn tử, 3-4 ngàn nhân khẩu, không dễ dàng như vậy tìm ra chúng ta.
Chỉ cần qua đêm nay, này Vân Khê trấn liền là chúng ta thiên hạ.
Ổn định, đừng buông thả. Chúng ta nhất định có thể thắng.
Nhìn ra được, phục chế giả ở giữa, tính cách cũng có khác biệt, có người mù quáng lạc quan, có người đầu óc đơn giản, như nhau có người vững vàng lao thành.
Thủ lĩnh, vậy nếu là những người xa lạ này, thực hướng chúng ta đến, chúng ta phải làm gì?
Kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến a.
Triệu Thủ Ngân hồi tám chữ, hành sự tùy theo hoàn cảnh, cùng nhau trông coi.
Sau đó lại tại nhóm bên trong cấp cái khác phục chế giả đánh một châm máu gà.
Sống qua đêm nay, đừng nói chính là Vân Khê trấn, về sau nói không chừng tinh thành cũng mặc cho các ngươi muốn làm gì thì làm. Muốn làm gì thì làm. Bốn chữ này rất có ma lực, để nhóm bên trong phục chế giả từng cái một tâm tình tức khắc tăng vọt lên tới. Thủ lĩnh, còn kém 8 cái đúng không? Đêm nay, cho dù có thiên đại khó khăn, chúng ta nhất định vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến, có cái gì gió thổi cỏ lay, kịp thời tại nhóm bên trong nói một tiếng. Phục chế giả rõ ràng không thích nước nhóm, thật nhanh nhóm bên trong liền bình tĩnh lại. Bất quá, trầm mặc cũng không lâu lắm. Vương Phúc Tài phục chế giả lại lên tiếng. Tự nhiên, đây là Giang Dược dùng Vương Phúc Tài điện thoại di động tại thao tác. Ngoa tào, dưới lầu có người gõ cửa, nói đội tuần tra có chuyện tìm ta. Ta có chút hoảng, mẹ nó có mở hay không môn. Ta sẽ không thực bị để mắt tới đi. Vẫn là chúng ta tất cả mọi người bị để mắt tới rồi. Ta muốn hay không đi mở cửa. Xoa, ta nhà thằng ngốc kêu bà nương mở cửa, thảo, ta muốn hay không theo. Ổn định, ổn định. Ngàn vạn không thể theo, ngươi một giải liền chứng minh chỗ dạng. Nhóm bên trong lập tức có người hồi phục. Đội tuần tra đều là chấn thượng người, ngươi sợ cái gì? Nếu là sau 10 phút, ta chưa có trở về tin tức, các ngươi liền cẩn thận một chút. Đây là Vương Phúc Tài phục chế giả câu nói sau cùng. Phục chế giả nhóm nhìn thời gian, cách hắn câu nói này đã qua 7-8 phút. Nhóm bên trong đã có mấy người tại Vương Phúc Tài, hỏi hắn tình huống như thế nào. Hiển nhiên, phục chế giả đều là rất cảnh giác, một khi xuất hiện một chút dị dạng tình huống, bọn hắn như nhau lại hoài nghi, lại lo lắng. Giang Dược không chút khách khí, cầm lấy Vương Phúc Tài điện thoại di động hồi phục lại tới, là cái mắt con, có chút lạ mắt. Ta cảm giác có trá, ta trước ổn định hắn. Cẩn thận, cẩn thận. Phía dưới một chuỗi giống nhau hồi phục. Triệu Thủ Ngân cũng trả lời một câu, thông minh cơ linh một chút, không cần xấu đại sự. Các ngươi cái khác người cũng lưu ý một lần, phòng phòng trước sau có không có cái gì có thể nghi hoặc nhân vật tần nút. Cái khác phục chế giả hiển nhiên cảnh giác rất nhiều, nhao nhao điều tra nhà mình động tĩnh. Rất nhanh liền có hồi phục, cửa nhà nha không có người xa lạ. An toàn, không có phát hiện nhân vật khả nghi. Hết thảy bình thường. Nhóm bên trong nhao nhao phát ra hết thảy bình thường hồi phục. Nói như vậy, Vương Phúc Tài nhà, khả năng thật là đội tuần tra người đi tìm hắn. Nhìn xem lạ mắt điểm này đều không hiếm lạ. Chấn thượng mấy ngàn người, bọn hắn phục chế giả lại không có ký túc người ký ức, xem ai không lạ mắt ta. Ngắn ngủi những ngày gần đây, không có khả năng đem mấy ngàn người đều nhớ. Đương nhiên, chấn thượng tràn vào 10 cái người xa lạ, phục chế giả nhóm tâm lý đều cùng tựa như gương sáng, này sự tình rõ ràng có vấn đề, tuyệt không thể phớt lờ. Nói chuyện phiếm ghi chép dừng ở đây. Mặc dù mỗi cái phục chế giả đều nói nhà mình phòng phòng trước sau không có phát hiện nhân vật khả nghi, nhưng là Giang Dược cùng Lão Hàn đều hiểu, nếu phục chế giả biết có số lớn người xa lạ tiến vào thị trấn, trong lòng bọn họ khẳng định đã có chỗ đề phòng. Tiểu Giang, những này phục chế giả đều rất giàu hoạt, ngươi xác định có biện pháp thuyết phục bọn hắn tới Vương Phúc Tài nhà. Cục diện xác thực so Giang Dược trong tưởng tượng khó giải quyết. Phía trước Giang Dược chế định kế hoạch, cũng cân nhắc qua các loại khó khăn nhân tố, đó là lý do mà. Dưới mắt cục diện mặc dù có chút phức tạp, nhưng cơ hội như cũ tại. Lão Hàn, làm sao đem phục chế giả dẫn tới, giao cho ta. Lão Hàn mặc dù không biết Giang Dược có biện pháp nào, nếu như vẹn vẹn là gờ giúp chắc, này rất khó thủ tín tại người. Phục chế giả cũng không phải đồ đần, tương phản, những này phục chế giả nhìn đều rất có chút tâm kế, có chút thậm chí còn tâm kế rất thâm trầm. Nếu như Giang Dược dùng Vương Phúc Tài điện thoại di động triệu tập cái khác phục chế giả đến, nhân gia chưa hẳn tin hết. Dù sao. Điện thoại di động đánh mấy chữ, ai cũng có thể làm được. Vạn nhất Vương Phúc Tài phục chế giả thất thủ bị bắt, điện thoại di động đáp xuống trong tay người khác đâu. Ngươi sẽ không tính toán dùng di động nhóm cho chuyện. Dùng phục chế giả đa nghi tính cách. Lão Hàn kỳ thật cũng biết, chỉ dựa vào điện thoại di động gờ giúp chắc khẳng định rất khó đem phục chế giả triệu tập đến. Hắn thậm chí cũng không thấy được, Giang Dược biết dùng như vậy khó mà cân nhắc được biện pháp. Nhưng ra tại chức nghiệp nghiêm cần tính, hắn nhất định phải hỏi. Phục chế giả quy không có khả năng thấp như vậy, chỉ dựa vào điện thoại di động gờ giúp chắc, xác suất thành công sẽ không vượt qua 5%, ngược lại có nhiều khả năng biến khéo thành vụng. Giang Dược tự có diệu kế, nhưng cái này diệu kế, thật đúng là không thể cùng Lão Hàn nói rõ. Lão Hàn gặp Giang Dược đã tính trước, liên tưởng đến trong khoảng thời gian này Giang Dược chiến tích, trọn vẹn tìm không thấy không tín nhiệm lý do. Ngay sau đó trọng trọng gật đầu, Tiểu Giang, chỉ cần ngươi có thể đem phục chế giả dẫn tới, còn lại giao cho chúng ta. Ân. Các ngươi trước gần nút tại Vương Tường nhà, không cần bại lộ, chờ ta điện thoại một vang, các ngươi lập tức hành động, bao vây Vương Phúc Tài nhà. Hiện tại ta phải xuất môn một chuyến, thời gian dài ngắn không nhất định. Ta nói là vạn nhất ta không thể đem phục chế giả dẫn tới, các ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tốt, ngươi cẩn thận một chút. Đem Giang Dược cùng Tam Cẩu hai huynh đệ kéo vào loại này quỷ dị đầm lầy, lão Hàn bản tâm là có chút áy náy. Bất quá hắn cũng biết, giờ đây loại này cục thế bên dưới, trên thực tế nhân gia Giang Dược sinh tồn năng lực, ứng đối năng lực, có nhiều khả năng ở trên hắn. Yên tâm. Giang Dược khoát khoát tay, lưu lại một đạo bóng lưng cấp lão Hàn. Ra Vương Phúc Tài nhà môn, Giang Dược điểm mở gờ giúp chat. Dùng Vương Phúc Tài phục chế giả danh nghĩa, chủ động lên tiếng, cái kia bắt con đi. Ta cảm giác có hố. Hắn nói cái gì rồi? Có thể hay không cùng những người xa lạ kia có quan hệ? Hắn nói đội tuần tra bên trong, có người nói thân thể ta quá yếu, không dậy được cái tác dụng gì, không quan tâm ta đi tham gia đội tuần tra. Này cũng không có vấn đề gì chứ. Có vấn đề, này tiểu tử tuyệt đối có vấn đề. Ta nhìn chằm chằm này tiểu tử, hắn hướng mặt đường bên trên đi. Các ngươi ở trên đường, nhiều nhìn chằm chằm điểm. Giang Dược phát xong tin tức này, đưa di động hướng trong túi một thăm dò. Nên ngang đi ra cái hẻm nhỏ, hướng mặt đường bên trên đi đến. Hắn biết rõ tới mặt đường bên trên, phục chế giả thai mắt rất nhiều. Giang Dược cũng không có ý định tránh đi những này thai mắt. Đi một hồi, Giang Dược xuất hiện lần nữa tại Triệu Gia Kim Hoàn cửa ra vào.